Chương 421, phiên ngoại hàng ngày, Nam. Vốn dĩ nói lúc Hưu Mục cùng đi ngoại thành đặt thành, nhưng vì Lục Vân Khai lâm thời bị gọi vào cùng, cho nên cuối cùng 5 người biến thành 4 người đi tổ mẫu không đi cùng chúng con sao. Loan Loan kéo tay Lục Mẫu, làm nũng, tổ mẫu, cùng đi với bọn con đi mà. Bởi vì miệng Lục Mẫu không thể nói chuyện, luôn luôn ít qua lại với người, sau khi tới kinh thành, trừ phi là trường hợp tất yếu, bà cũng rất ít xuất hiện trước mặt người bên ngoài. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói không đi, Loan Loan là tỷ tỷ, sau khi rời khỏi đây giúp đỡ nương con trông nom hai đệ đệ. Song bào thai không phân rõ phải trái, mạnh mẽ lôi kéo Lục Mẫu ra ngoài, tổ mẫu, đi đi đi. Cẩn thận đừng kéo tổ mẫu ngã sắp xuống. Tống Tân Đồng tiến lên đỡ Lục Mẫu, nương, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta cùng đi đi, nếu như hôm nay người không đồng ý, tôn tử người sợ là sẽ không bỏ qua. Song bào thai ừ gật đầu, không bỏ qua. Cuối cùng Lục Mẫu vẫn là không bẻ qua hai tôn tử bảo bối được, chỉ có thể cùng đi theo. Mùa xuân trăm hoa kiểu diễm, ánh nắng ấm ấm áp áp, người du xuân rất nhiều. Bọn họ tìm chỗ rộng rãi giữa núi gần nước, mang đồ chơi xuân ăn cơm dã ngoại hết lên, sau đó ngồi trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Bên hai nước chảy róc rách trong suốt dễ nghe, gió xuân hơi phất dịu dàng tinh tế, thực sự là vô cùng thích. Lý Lục Mẫu thì nhìn chằm chằm vào ba đứa nhỏ đang thả diều giấy, sợ bọn họ té ngã hay thế nào. Ba đứa bé tuổi tác đều rất nhỏ, Loan Loan lớn nhất cũng mới 6 tuổi, ba bé gian nan kéo diều giấy mà chạy, nhưng thế nào cũng không thả lên được. Tuy rằng vẫn luôn té, cứ không thả lên được, nhưng ba đứa bé cũng không ngủ rũ, thì hả cười đến thật vui vẻ. Các phu nhân tiểu thư đi ngang qua bên cạnh thấy một màn như vậy, rất không đồng ý lắc đầu, cô nương lớn như vậy còn điên đến điên đi, ý như cái nha đầu nông thôn. Tống Tân Đồng chưa bao giờ nghĩ bắt buộc các bé, ra chơi chính là muốn thả thiên tính, nếu không ra làm gì. Ở nhà học quy củ học các loại nhạc khí lễ nghi, ra chơi còn bưng tư thái, có mệt hay không hả? Có còn để cho người ta có thời thơ hấu hay không a? Lại không cần tham gia thi khoa cử nương, lau mồ hôi. Màn đầu chạy đã mệt, thở hổn hển chạy về bên người Tống Tân Đồng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn muốn lau mồ hôi ai ra, đều toát mồ hôi. Tống Tân Đồng lau mồ hôi cho màn đầu, lại sờ sờ phía sau lưng bé, không có ướt, nhưng cũng nóng hổi như lò lửa nhỏ đừng chạy, toát mồ hôi, cẩn thận nhiễm phong hàn. Tống Tân Đồng lấy cuộn vải sửa phía sau lưng cho bé, gọi đệ đệ con đến đây. Hoa Quyển bị gọi qua đây, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nương, con xem đầu con đầy mồ hôi này. Tống Tân Đồng lau cho bé, đừng động. Hoa Quyển ngoan ngoãn bất động, sẽ nhiễm phong hàn, sẽ uống thuốc đắng đắng. Đúng. Hoa Quyển thở dài, lần trước uống thuốc đắng đắng đến muốn khóc. Ngoan ngoãn chọc thủng lời tiểu đệ đệ ngươi vốn đã khóc, khóc đến thảm. Hoa Quyển sĩ diện, lập tức mất hứng, đệ không có. Ngoan ngoãn cũng hư, có, cha nương còn có tổ mẫu, còn có đại cứu cứu tiểu cứu cứu đều biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển lập tức suy sụp, đệ không nhớ, chính là không có. Ca ca cũng không nhớ, đúng hay không? Màn Đầu gật đầu thật mạnh, ừm, không nhớ. Hai huynh đệ cùng nhau nhiễm phong hàn, hai bé đều khó chịu đến khóc nhẹ, cho nên dù nhớ cũng sẽ không thừa nhận được rồi, đừng náo hai đứa nó. Tống Tân Đồng gọi Loan Loan qua đây ngồi xuống, cũng lau lau mồ hôi cho bé, xiên thịt đại nha nướng hẳn là sắp được rồi, con đi lấy chút qua đây cho tổ mẫu ăn. Dạ. Loan Loan nhảy lên chạy đến cạnh giá nướng phía xa đứng một hồi, sau đó bưng một đĩa thịt nướng đã cắt sẵn về, tổ mẫu, nghe thơm quá, người nếm thử. Lục Mẫu khoa tay múa chân để Loan Loan bọn họ ăn tổ mẫu, chúng ta cùng nhau ăn. Mọi người chia thịt nướng ăn xong rồi, nha hoàn bọn họ lại đưa một ít cá tôm rau dừa qua đây, phu nhân, nha hoàn phủ Hứa thượng thư qua đây hỏi có thể bán một ít thịt nướng với các nàng hay không, các nàng nói tiểu công tử nhà các nàng nghe mùi vẫn khóc lóc làm loạn đòi ăn. Mấy năm nay Tống Tân Đồng cũng theo Lục Vân Khai qua Hứa phủ tham gia yến hội, từng gặp qua mấy vị phu nhân quý phủ mấy lần, có điều không quá quen. Nhưng trượng phu các nàng đều làm quan cung triều, Tống Tân Đồng làm phu nhân quan dưới đương nhiên phải duy trì quan hệ tốt đẹp với các vị phu nhân, lập tức đến bái phòng một chút, đồng thời sai người nướng thêm một ít đưa qua. Mấy con dâu phu nhân nhà thượng thư cười nhận thịt nướng nhà Lục phu nhân chế tác đích xác vị Mỹ, khó trách con trai ta nghe thấy được liền không muốn đi lại. Sao Lục phu nhân nghĩ đến mang đồ này nọ đến Đạp Thanh? Ở hiện đại, ai đi dạo chơi ngoại thành Đạp Thanh không nướng thịt? Ai không mang chút ít đồ ăn vặt? Cũng do các phu nhân ở đây quá đoan trang. Tống Tân Đồng cười giải thích nói đứa nhỏ thèm ăn, liền thích Đạp Thanh ăn chút đồ nướng, cho nên cố ý chuẩn bị. Lại sau một phen lá mặt lá trái, Tống Tân Đồng cáo từ rời đi, về tới chỗ của mình. Loan Loan bội hỏi, nương người đã về rồi. Lục Mẫu cũng lo lắng khoa tay múa chân, mấy phu nhân có làm khó dễ con không? Tống Tân Đồng lắc đầu, nương, các phu nhân đều rất hòa thuận, sẽ không khó xử con. Lục Mẫu gật gật đầu, vậy là được. Mọi người đơn giản dùng qua cơm trưa, lại đi tới rừng hoa đào thay Loan Loan nhặt cánh hoa, Loan Loan tính lấy về nhà làm cho mỗi người một cái túi thơm. Song bào thai nhặt vài đóa sau liền ngại buồn chán, hai bé thấu với nhau thì thạt thì thầm mấy câu rồi liền vụng trộm chạy khỏi rừng hoa đào. Tống Tân Đồng quay đầu lại liếc nhìn, thấy có nha hoàn theo liền không nói gì. Nhưng chưa đợi đến một khắc, chừng 15, Tống Tân Đồng liền nghe thấy tiếng khóc của Hoa Quyển đã xảy ra chuyện gì. Tống Tân Đồng rất nhanh chạy về phía bờ sông, sau đó liền nhìn thấy đại nha đem Hoa Quyển đã rơi vào trong nước xách lên như xách gà con, nước thấm vào áo đông ào ào chảy mau, trên xe ngựa có quần áo thay. Tống Tân Đồng hoảng hốt loạn đến hỏng, thúc giục đại nha lập tức bế người vào xe ngựa, hiện tại chính là lúc chợt ấm chợt lạnh, nước sông giá lạnh, rất dễ bị cảm mau, nước nóng. Mau một chút. Em đẹp sao có thể rơi xuống nước? Tống Tân Đồng nhìn Hoa Quyển có hơi nóng lên đau lòng không ngớt phu nhân, là lỗi của nô tỳ, không thấy được chỗ nước bùn kia. thì ra là song bảo thai hai bé chạy khỏi rừng hoa đào rồi liền chạy đến bờ sông nhìn người ta câu cá, sau đó đi đi liền không cẩn thận giẫm phải một chỗ chân trượt liền trượt xuống. Bởi vì bờ sông đều là công tử tiểu thư nhà người phú quý, bọn nha hoàn không dám dựa vào quá gần sợ chen phải quý nhân, liền đứng ở mấy bước có hơn, kết quả sự tình phát sinh quá đột nhiên, bọn nha hoàn căn bản không có cơ hội bắt được hoa quyển. Việc đã đến nước này, cửa trách cũng không bù được chuyện, Tống Tân Đồng ôm hoa quyển khóc chít chít lên xe ngựa, lập tức trở về thành đi bệnh viện. Y, chẳng biết tại sao nữa, chắc lúc này tác giả quên mất là bối cảnh ở cổ đại trang. Bản tiếng Trung cũng là từ bệnh viện nên mình để nguyên đấy. Y xe ngựa một đường chạy như bay tới chỗ cổng thành, bởi vì người ra vào thành so ra nhiều, có chút chen chúc, rất dễ phát sinh va chạm. Mã phu của đối phương, ai, các ngươi sao lại thế này không có mắt à? Xin lỗi, công tử nhà ta sốt lên, sốt ruột đưa đi y quán, thỉnh phu nhân bỏ qua. Tống Tân Đồng lo lắng xốc màn cửa sổ lên, nhìn nhìn xe ngựa của đối phương, bên trên không có bất kỳ tiêu chuẩn gì, vị phu nhân này, chỉ vì khuyển tử sinh bệnh sốt ruột đi quán mới vô ý chạm phải phu nhân, còn thỉnh phu nhân bỏ qua. Phu nhân đối phương cũng là người làm mẹ, lại thấy đám người Tống Tân Đồng ăn mặc không phải người thường, liền khách khí nói không sao, còn lệnh mã phu nhường đường, để đám người Tống Tân Đồng qua trước đa tạ phu nhân. Tống Tân Đồng thả màn cửa sổ, thúc giục mã phu mau vào thành một chút, đám người Tống Tân Đồng lòng đầy nôn nóng vội vã vào thành, lúc này vẫn chưa chú ý tới trên một xe ngựa ra khỏi thành có nam nhân vẻ mặt khiếp sợ thất thố. Chương 422, phiên ngoại hàng ngày, 6. Hoa quyền bắt đầu sốt cao. Màn đầu là song sinh cũng bởi đó ra mồ hôi sốt nhẹ. Tống Tân Đồng vừa đau lòng vừa ấy náy lại hối hận, nếu như ta xem trọng bọn nó thì tốt rồi. Thời đại này đứa nhỏ vì sinh bệnh mà chết yểu rất nhiều, cho nên Tống Tân Đồng rất sợ đứa nhỏ sinh bệnh, nếu như không dẫn bọn nó đi bờ sông thì tốt rồi. Bọn nó chỉ là phát sốt, nàng đừng quá lo lắng, uống thuốc liền sẽ không có chuyện gì. Lục Vân Khai vòng lấy bả vai Tống Tân Đồng, gỡ bỏ cho nàng, nếu ta không dẫn bọn nó ra ngoài thì tốt rồi. Tống Tân Đồng nhìn xong bảo thai, hai bé vì phát sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ hừ khó chịu đường, đầu con trắng đường, con khó chịu đường, con muốn ôm ôm đường, con không muốn uống thuốc thuốc đắng đắng. Xong bảo thai sinh bệnh trở nên dị thường dính người, một bé làm ổ trong lòng Tống Tân Đồng không muốn ra, một bé cũng nằm sấp trong lòng Lục Vân Khai nương cho người ta thả rất nhiều đường, không đắng, vẫn là không muốn uống, thôi thôi đắng đắng. Thế còn trách được ai? Ai bảo mấy con ham chơi rơi xuống nước? Lục Vân Khai trầm giọng nói, lần sau còn dám chạy về phía mép nước không? Màn đầu bị khuất, con không có rớt xuống nước. Con không có rơi xuống nước vì sao còn phải sinh bệnh? Thật khó chịu, lần nào không phải mấy con cùng nhau sinh bệnh. Tống Tân Đồng cũng không biết hai bé sao lại tâm hữu linh tê như vậy, sau này cách đệ đệ xa một chút. Màn đầu tóm lấy tay Hoa Quyển, đặc biệt hiểu chuyện nói, không trách đệ đệ. Hoa Quyển nắm lại tay Kaka, nhỏ giọng hô, Kaka, ngủ đi, tỉnh ngủ liền không phát sốt. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hoa Quyển, dỗ bé ngủ nương đừng đi. Hoa Quyển chăm chú kéo vào táo Tống Tân Đồng, rất sợ nàng đi nương không đi, nương liền ở đây. Đứa bé sinh bệnh rất khó dỗ, khóc sức mướt tới nửa đêm về sáng, chờ bất sốt hai bé mới dần dần ngủ. Tống Tân Đồng không dám về phòng ngủ, sợ chốc nữa mấy bé lại tỉnh lại, nếu như không nhìn thấy nàng, thế nào cũng phải đại náo một phen mới được. Đừng thấy hai đứa bé bình thường rất hiểu chuyện tự mình ngủ một phòng, nhưng lúc sinh bệnh liền lăn qua lăn lại lợi hại, chỉ nhận Tống Tân Đồng mặc luôn áo nằm bên giường, cũng không dám ngủ, sợ chốc nữa bọn nó lại phát sốt lần nữa. Cũng may thân thể hai bé cũng không tệ lắm, uống thuốc ngày hôm sau dậy liền khôi phục tinh thần. Sáng sớm Lục mẫu liền tới đây, có tốt hơn không? Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã không còn phát sốt, nhưng còn có chút ho. Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói, uống thêm mấy lần thuốc hẳn sẽ không có việc gì. Hai đứa nó rất sợ uống thuốc. Tống Tân Đồng cũng rất bất đắc dĩ, mớm thuốc cho tụi nó phải dựa vào đổ vào. Lục mẫu, thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh. Không ngon. Hoa Quyền nằm sấp trên giường nếm máu, sáng sớm uống thuốc, hiện tại miệng cũng vẫn là đắng đắng, thuốc nào có ăn ngon. Tống Tân Đồng mặc áo vào cho hai bé, hôm qua liền không nên để tụi con chạy ra ngoài. Hoa Quyền ngồi tựa sát Tống Tân Đồng, hít hít nước mũi, dơ. Tống Tân Đồng lau mũi cho hai bé, dậy ăn cháo. Hoa Quyền vừa nghe ăn cháo liền không muốn ăn, nương, con muốn ăn thịt thịt. Màn Đầu cũng là vẻ mặt thống khổ, nương, con không muốn ăn cháo, con muốn ăn bánh bao thịt. Không được, toàn bộ không được, ngoan ngoan ăn cháo bệnh mới có thể tốt. Không muốn. Hoa Quyền liền ngã xuống giường, chui vào chăn, cái mông lắc lư trái phải, không muốn ăn. Vậy con liền nói đi. Tống Tân Đồng ôm lấy Màn Đầu ngồi ở một bên, đi tới cạnh mép bàn, bưng cháo đút bé, há miệng. Màn Đầu ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Có nóng không? Không nóng. Màn Đầu nhìn về phía trong phòng, đệ đệ cũng đói bụng. Là chính nó không muốn ăn. Cũng không phải Tống Tân Đồng muốn giáo huấn Hoa Quyền, mà là một lần nàng chỉ có thể đút cơm cho một đứa, cho nên trước hết liền mặc kệ Hoa Quyền đều nói cách đời thân. Lục Mẫu đương nhiên rất thương yêu hai tôn tử, thấy đại tôn tử đều ăn cơm, tiểu tôn tử còn ở đây cáu kỉnh, trong lòng thực gấp. Nhưng bà không cách nào mở miệng nói chuyện, gấp cũng vô dụng, chỉ có thể xốc chăn lên bế tiểu tôn tử ra. Hoa Quyền không vui ngọ ngoại, nhưng phát hiện là tổ mẫu, liền không dám nhúc nhích loạn nữa, vô cùng đáng thương nằm sấp trong lòng tổ mẫu. Nước mắt tí ta tí tách chảy xuống. Nương thật xấu, chỉ ôm ca ca ăn cơm, không ôm con ô ô ô. Con cũng thật đói, nương không thương con. Con muốn cáo trạng với cha, để cha quản nương. Tống Tân Đồng không biến màn diễn nội tâm của tiểu nhi tử, nếu như biết nhất định sẽ cười chết. Màn Đầu gọi đệ đệ qua đây, đệ đệ mau tới dùng cơm, ăn bụng bụng mới không đói. Hoa Quyền liếm liếm môi, ngạo kiều nói không muốn không muốn, còn để tổ mẫu bế, mau mau xuống. Tống Tân Đồng kéo ghế dựa bên cạnh ra, nương người để nó xuống đi. Lục Mẫu thả hoa quyển, khoa tay múa chân bảo hoa quyển mau chóng dùng cơm. Hoa quyển hít hít nước mũi, vụng trộm liếc Tống Tân Đồng, muốn nhìn sắc mặt của nàng một chút lại ăn cơm nhìn ta làm gì. Tống Tân múc cháo để trước mặt hoa quyển, mau mau ăn đi, chờ khỏi bệnh rồi muốn ăn cái gì nương cũng cho người làm cho mấy con. Hoa quyển hừ hừ hai tiếng, con còn tức giận đâu, con mới không tin người đâu. Màn đầu đưa thìa cho đệ đệ ăn. Cà ca cũng ăn. Hoa quyển nhận lấy thìa ăn từng miếng. Tính tình trẻ con chỉ có 10 phút, hoa quyển ăn một hồi táp táp nói không ngừng, nương, lau lau nước mũi. Nương, lau lau miệng cho con. Nương, con còn muốn nương, chờ con khỏi bệnh rồi con muốn ăn đùi gà. Con còn muốn ăn thịt ngọt ngọt. Còn có tôm tôm nhỏ kia thấy xong bảo khôi phục tinh thần, Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, nàng thà rằng hai bé làm ầm ĩ một ít, cũng không muốn hai bé sinh bệnh. Chương 423, phiên ngoại hàng ngày, 7. Cặp song sinh khỏi suốt sau, tinh thần liền tốt hơn nhiều, chờ ở trong phòng không được lại muốn đi ngoài chơi này. Tống Tân Đồng sợ hai đứa nó phong hàn nặng thêm, liền bắt nhốt hai đứa không cho phép đi ra đường, bọn con đã không khụ khụ. Nương, bọn con đã không chảy nước núi. Mấy ngày nay đều là trời mây đen, Tống Tân Đồng sợ hai bé lại bị thổi đông lạnh, vậy cũng không được, ở trong phòng thêm mấy ngày. Hoa quyển nắm năm quyển, nương, bọn con cũng không phải phạm nhân. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hai bé, ồ, mấy con còn biết phạm nhân. Hoa quyển gật đầu thật mạnh, biết, phạm nhân chính là bị nhốt lại không cho phép thả ra. Phạm nhân còn phải chịu đòn. Màn đầu nói. Tống Tân Đồng ngừ một tiếng, đúng vậy, phạm nhân còn phải chịu đòn, ta có đánh các con không? Song bảo thai trong miệng một lời nói, đánh. Tống Tân Đồng tức giận đến muốn đánh người, ta đánh các con còn không phải là các con không nghe lời, nếu ta thật xem các con là phạm nhân mà nhốt, còn có thể cho các con ăn ngon mặc đẹp. Không có ăn ngon. Hoa quyển ăn trái cây nói Tống Tân Đồng thực sự là muốn bị tức chết, vậy thả trái cây xuống cho ta. Hoa quyển che chở trái cây, không. Màn đầu cũng gật đầu theo, không được lãng phí. Ngày mai để cha mấy con mang mấy con đi xem phạm nhân chân chính ăn cái gì. Tống Tân Đồng lười phản ứng hai bé, căn dặn nha hoàn không thể thả bọn nó ra hòng gió, sau đó đứng dậy đi thôi. Lúc xong bảo thai sinh bệnh tinh thần hề vải không phân chấn, nàng nhìn đến đau lòng, nóng trông hai đứa nó khôi phục khỏe mạnh, khôi phục sức sống sớm một chút. Nhưng chờ lúc hai đứa nó tinh lực thịnh vượng, Tống Tân Đồng lại bị tức giận đến ngực đau. Hai tiểu ác ma, Tống Tân Đồng vội vã đi ra ngoài, mới vừa đi được nửa đường, liền có nha hoàn đến bẩm báo, phu nhân, vị nam tử lần trước đụng vào tiểu công tử kia tới cửa cầu kiến phu nhân, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến phu nhân. Tống Tân Đồng nhíu mày, nàng với người nọ nhưng không có giao tiền gì, làm sao tìm được tới cửa? Có nói chuyện gì không? Không có. Hắn nói nhất định phải nhìn thấy phu nhân người mới nói. Tống Tân Đồng do dự, vẫn là đi tiền viện, mời người vào. Tống Tân Đồng ngồi ở chủ vị, nhìn nam tử trung niên, nghe nha hoàn nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta nói. Nhưng ta cũng không quen biết ngươi. Nam nhân trung niên xoa xoa tay nhiều lần, muốn nói lại thôi, hình như không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tống Tân Đồng cũng khó hiểu, nhấp một miếng trà, chờ hắn nói tiếp. Hình như nam nhân trung niên cảm thấy khó mà mở miệng, do dự rất lâu mới lên tiếng, Lục phu nhân, không biết quý phủ có một vị phụ nhân chừng 45, cực kỳ thân thiết với công tử quý phủ hay không? Nghe xong, Tống Tân Đồng lập tức giận tái mặt, một ngoại nam tìm hiểu nữ tử bên trong phủ, là có ý gì? Lập tức trầm giọng nói, không có. Không có khả năng. Ngày ấy ở ngoài cửa thành, lúc phu nhân xốc màn che lên, tại hạ tận mắt nhìn thấy. Nam nhân trung niên không nghĩ đến Tống Tân Đồng sẽ phủ nhận, thập phần kích động nói, ta nhìn thấy rõ ràng. Ngày ấy ở trong xe ngựa, trừ nàng và ba đứa nhỏ ra, tuổi tác phù hợp với nam nhân trung niên nói chỉ có duy nhất Lục Mẫu, thần sắc Tống Tân Đồng đề phòng nhìn người này, phẫn nộ quát, to gan, ngươi một giới bình dân lại dám tùy ý rình quan quyến, rốt cuộc ngươi có ý gì? Ta vốn tưởng rằng ngươi là người chính trực, cho nên ra lệnh cho người mời ngươi vào, không nghĩ đến ngươi lại là hạ người ra vẻ đảm bảo, tâm tư bất chính như vậy, người tới à, đuổi người ra ngoài cho ta. Không phải, Lục phu nhân. Nam nhân trung niên lập tức giải thích, Lục phu nhân xin nghe ta giải thích, ta cũng không phải hạ người có lòng bất chính kia, mà là phụ nhân kia nhìn cực kỳ giống cố nhân của tại hạ. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, Lục phu nhân, dám hỏi vị phụ nhân kia chính là họ Trương, tên Thanh Ngọc. Tống Tân Đồng không lộ vẻ gì, Lục Mẫu đích xác họ Trương, nhưng cũng không gọi là Trương Thanh Ngọc. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, tại hạ họ Tạ, nhân sĩ Ninh An, trong nhà làm sinh ý hương liệu, cha ta chính là con trưởng trong nhà, ta còn có hai cô cô với một tiểu thúc, đại cô cô gả cho chủ bạc huyện Ninh An, tiểu cô cô thì gả cho thương nhân Son Phân có qua lại sinh ý với gia gia làm thiếp. Tống Tân Đồng trực giác đây không phải là một chuyện xưa kết cục tốt, tiểu cô cô gả vào Trương gia rồi không lâu sau sinh ra một nữ nhi, vì lúc sinh con khó sinh nên cũng không lâu lắm liền qua đời, bởi vì sau khi biểu muội này sinh ý của Trương viên ngoại tốt nên biểu muội rất được Trương viên ngoại thích. Bởi vậy biểu muội vẫn lớn lên dưới sự che chở của Trương viên ngoại, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc biểu muội cập kê, Trương viên ngoại chết bệnh, sau đó biểu muội cũng chết. Bệnh theo. Mi tâm Tống Tân Đồng nhíu chặt, biểu muội của nam nhân trung niên sợ rằng giữ nhiều lành ít chủ mẫu Trương gia đứa tới tin sau, nhà chúng ta đều không dám tin, tuy có hoài nghi, nhưng Trương gia thâm môn đại viện bực này cũng không phải bậc cửa nhỏ nhà nghèo ta có thể thăm dò tin tức, bởi vậy cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc nam nhân trung niên nói đến đây cực kỳ kích động, nhưng ngày đó ở cửa thành đột nhiên vừa thấy tại hạ phát hiện người nọ cực kỳ giống với biểu muội đã mất của ta, bởi vậy mới mạo muội tới cửa cầu kiến phu nhân một mặt, muốn hỏi một câu chân tướng. Trong lòng Tống Tân Đồng có một chút phỏng đoán, nhưng cũng không dám từ đấy kết luận, thế gian này người nhìn tương tự rất nhiều, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi.
Không có khả năng, ta không có khả năng nhìn lầm.
Nam nhân trung niên không cảm thấy thế gian này có người nhìn cơ hồ giống nhau như lúc Lục phu nhân, có thể để ta gặp nàng một lần không?
Tống Tân Đồng nói, đã nhiều năm như vậy ngươi xác định vẫn là bộ dáng kia.
Ngươi thật sự là nhìn lầm rồi.
Nhưng thật sự là quá giống.
Nam nhân trung niên cũng đột nhiên hoài nghi bản thân tiễn khách.
Tống Tân Đồng không muốn nam nhân trung niên lại ở lâu, trực tiếp sai người tiễn khách.
Chờ nam nhân trung niên đi rồi, Tống Tân Đồng tâm thần không yên về tới trong chính phòng, ngồi bên cửa sổ phát ngốc.
Cũng không lâu lắm, Lục Vân Khai về liền thấy Tống Tân Đồng ngồi đờ ra bên cửa sổ, còn thỉnh thoảng nhíu mày, đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế.
Tống Tân Đồng nói, đang nghĩ chuyện của nương.
Lục Vân Khai không hiểu, chuyện của nương.
Tống Tân Đồng nói chuyện hôm nay cho Lục Vân Khai nghe, lúc này nhảy ra một người như thế quá mức trùng hợp, ta nhất thời còn không dám xác định sự tình thật giả, bởi vậy cũng không dám đi quấy rầy nương.
Nàng làm đúng.
Lục Vân Khai nghĩ đến một số chuyện dĩ vãng, lại liên tưởng đến chuyện Tống Tân Đồng nói, hơi nhăn mày lại, việc này nàng đừng để ý, ta đi hỏi thăm một phen.
Vậy chỗ nương kia Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, chờ đợi quyết định của hắn chờ điều tra xong lại nói đi.
Lục Vân Khai nói.
Chương 424, phiên ngoại hàng ngày, 8.
Lục Vân Khai rất nhanh tra được gốc gác nam nhân trung niên họ Tạ. Nam nhân trung niên này gọi là Tạ Tiến, là người An Thành.
Hắn xác thực không có nói dối, hắn xác thực có một cô gả vào một hộ thương hộ họ Trương ở An Thành làm tiếp thất, đã chết bệnh mấy chục năm, lưu lại một nữ, nhưng 30 năm trước cũng đã chết bệnh. Sau bởi huyết mạch thân duyên đều đã chết bệnh, Tạ gia với Trương gia không qua lại nữa, năm gần đây bởi vì sinh ý Tạ gia từ từ có khởi sắc, vô ý cướp lấy mấy chỗ sinh ý nhỏ của Trương gia. Tân nhiệm chủ sự của Trương gia lòng dạ không tính là rộng rãi, liền liên hợp cưỡng bức các thương nhân khác chèn ép Tạ gia nhiều lần. Thế cho nên Tạ gia chỉ có thể đi chỗ khác tìm kiếm thương hộ cứu lại sinh ý trong nhà. Nhưng An Thành sở thuộc đất Bắc, là một trong những thành phồn vinh nhất châu phủ phụ cận, và lại Trương gia chính là đại gia, căn cơ thâm hậu, người châu thành phủ cận cũng không dám chống lại cùng, bởi thế Tạ gia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi thủ đô phồn hoa rồi rào nhất xa hơn.
Tạ Tiến nghĩ, người Trương gia lợi hại hơn nữa cũng không đến mức vươn tay đến kinh thành.
Sự thực cũng đúng là thế.
Tạ Tiến trải qua nhiều ngày vấp phải trắc trở sau, cuối cùng giải quyết nguy cơ, ngày ấy chuẩn bị ra khỏi thành về An Thành, vô ý nhìn thấy Lục Mẫu ngồi trong xe ngựa. Kinh ngạc phát hiện cực kỳ giống với tiểu cô trong ấn tượng của hắn, liền nhờ người hỏi thăm vài ngày, cuối cùng biết được đó là xe ngựa của phu nhân Tân Khoa Trạng Nguyên Thượng một lần, cho nên mới có một màn hôn qua kia. Mặc dù rất đường đột, nhưng có thể thấy đích thực là Tạ Tiến có ý tìm được một chân tướng.
Tống Tân Đồng nghe xong tin tức Lục Vân Khai tra được, gật gật đầu, nói như vậy hắn xác thực không có ý đồ khác.
Lục Vân Khai không nói tiếng nào chẳng còn không tin hắn.
Tống Tân Đồng bằng trực giác cảm thấy Tạ Tiến làm người xem như đáng tin, không giống là người giả vờ dụng tâm kín đáo.
Lục Vân Khai lắc đầu phủ nhận, tin hay không thì đã sao? Chỉ là chỗ nương kia Tống Tân Đồng nhìn hắn, chẳng là lo lắng nương. Nếu như biểu muội đã qua đời nhiều năm mà Tạ Tiến nói là nương, thế vì sao nương lại xuất hiện ở phía Nam Đào Hoa thôn?
Con Thanh Câm,
trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Tân Đồng có thể minh bạch lo lắng của Lục Vân Khai, là sợ chọc nương nghĩ tới những chuyện khó chịu đó, tìm thêm phiền não, nhưng nếu là nương muốn nhận cửa thân thích này đâu?
Tống Tân Đồng lại nói.
Lục Vân Khai sững sờ một chút.
Tống Tân Đồng cảm thấy cũng không phải là không có loại khả năng này, nếu như Tạ gia là nhà nhân nghĩa lương thiện, thêm một cửa thân thích cũng không sao.
Lục Vân Khai hắn phái người điều tra chẳng qua là ra lông, lòng người cách bụng, cũng không biết cụ thể thế nào, chỉ là nhìn riêng ở mặt ngoài, Tạ Tiến làm người xem như trung hậu.
Tống Tân Đồng thấy mặt mày Lục Vân Khai buông lỏng, biết ý nghĩ của hắn, chàng chớ có đem nương thành loãn loãn mà đối đãi.
Lục Vân Khai cũng biết bản thân quá mức lo lắng mà quá cẩn thận, khe khẽ thở dài, cũng được.
Tống Tân Đồng ừ một tiếng, vậy chàng đi nói với nương một chút, là thật hay giả nương luôn có thể phân biệt.
Tuy quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa nàng và Lục Mẫu làm được tốt đẹp, nhưng việc này vẫn là để cho đứa con trai ruột là Lục Vân Khai này đi nói mới tương đối thỏa đáng.
Lục Vân Khai gật đầu nói tốt.
Canh giờ còn sớm, Lục Mẫu còn nghỉ ngơi, đang ngồi dưới ánh nến làm quần áo nương, buổi tối trong phòng mở tối, không thể so với ban ngày, người đừng làm mấy cái này nữa.
Lục Vân Khai gỡ đồ thêu trong tay Lục Mẫu xuống, thả bên cạnh.
Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, đốt đến, trong phòng rất sáng, không có gì đáng ngại.
Khoa tay múa chân xong lại đoạt lấy đồ thêu, đây là áo choàng ngoài làm cho con, còn có mấy châm liền khâu xong rồi.
Lục Vân Khai cũng không muốn mẫu thân quá mức vất vả, nương, nhi tử còn có rất nhiều quần áo chưa mặc, người không cần làm cho con nữa.
Đó đều là Tân Đồng làm cho con, nương làm không giống nhau.
Lục Mẫu khoa tay múa chân nói.
Lục Vân Khai nghe xong trong lòng có chút chua xót khổ sở, vậy làm xong bộ này liền đừng làm, nhi tử với Loan Loan mấy đứa đều có quần áo mặc không hết.
Mấy năm trước nương vì chống đỡ chi tiêu trong nhà, quanh năm suốt tháng làm đồ thề, mắt sớm đã không rõ ràng lắm, Lục Vân Khai liền không muốn mắt bà lại hỏng.
Lục Mẫu gật đầu, nhưng việc trên tay cũng không dừng lại.
Lục Vân Khai cân nhắc khoảnh khắc, do dự mở miệng nói, nương, nhi tử vẫn chưa từng hỏi qua làm sao người quen biết với cha.
Lục Mẫu kinh ngạc dương mắt, khoa tay múa chân. Vì sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này?
Nhi tử hôm nay nghĩ đến màn thầu hoa quyển cũng gần 4 tuổi, bọn nó còn chưa từng về quê tế bái cha với nhạc phụ nhạc mẫu, còn nghĩ qua mấy ngày nay rảnh rỗi nên về Đào Hoa thôn một lần.
Lục Mẫu nghe nói cũng có chút hoảng hốt, rời khỏi Đào Hoa thôn đã lâu như vậy, bà với người Đào Hoa thôn cũng không lui tới bao nhiêu, niệm tưởng duy nhất chính là Lục phụ an nghỉ trong Thanh Sơn.
Lục Mẫu khoa tay múa chân hỏi, thời gian qua thật mau, tính tính cha con đã mất gần 10 năm.
Lúc cha con đang còn, ký thác chờ đợi đối với con, kỳ vọng trong một ngày kia con có thể nhập sĩ. bây giờ con xem như công thành danh toại, ngoài ra còn có ba đứa bé lanh lợi hiểu chuyện, cha con trên trời có linh cũng có thể ăn rớt. Lục Vân Khai còn nhớ khi cha còn sống, hắn cũng chẳng qua là một thiếu niên xanh miết, trong nháy mắt qua mấy năm, hắn đã biến thành cha của ba đứa bé, cũng xem như minh bạch vất vả của cha khi vỡ lòng cho mình khi bé, nhi tử khi còn bé hẳn là không có bướng bỉnh như màn thầu bọn nó. Lục Mẫu mỉm cười gật gật đầu, khoa tay múa chân nói, khi con còn bé rất tiến tĩnh, không thể náo chơi đùa với trẻ con trong thôn, luôn luôn ngoan ngoãn ngồi trong góc luyện chữ đọc sách, cha nương cũng ít bận tâm. Lục Vân Khai trái lại không nhớ ra được chuyện khi còn bé, cười lắc lắc đầu, màn thầu hai đứa không giống con, hoặc bắt một ít tốt, giống con cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Lục Mẫu nghĩ tới tôn tử tôn nữ nhà mình, trên mặt nổi lên ý cười, trong nhà bởi vì thêm ba đứa, mỗi ngày tiếng cười không ngừng, bà nghe cũng cao hứng. Nghĩ tới đây Lục Mẫu lại thở dài, nếu ra ra bọn nó đang còn thì tốt, nếu mà có thể, vẫn là nên mang màn thầu về đảo hoa thôn tế bái một phen. Qua mấy ngày nay có thời gian liền đi về. Lục Vân Khai dừng một chút, nhưng phải rời phần mộ cha tới kinh thành, nhi tử nghĩ nhiều năm sau này có lẽ cũng sẽ không về thôn. Vẫn là đừng. Lục Mẫu lắc đầu, bà ở đảo hoa thôn sinh sống mấy chục năm, sớm đã đem chỗ kia xem là dễ, cha với nương quen biết sau liền ở đảo hoa thôn, chỗ kia chính là dễ của chúng ta. Lục Vân Khai sẽ không vi phạm ý của nương, ừ một tiếng nói được. Lục Mẫu nghĩ đến chuyện đã qua, buồn bã không thôi, thời gian qua thật nhanh. Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, nói tiếp, nương, hôm qua từng có một người tới cửa, tự xưng là thân thích của nương người. Lục Mẫu ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến. Lục Vân Khai thấy nương khẽ biến sắc mặt, có chút lo lắng, người nọ họ Tạ, chính là người huyện Ninh An. Lục Mẫu nghe thấy đối phương họ Tạ sau, thần sắc khẽ thả lỏng, nhưng cũng hơi có chút chống cự. Lục Vân Khai nhìn thấy biểu tình của nương liền biết Tạ gia đích thực là thân thích, nhưng nương lại không quá nguyện ý nói thêm chuyện đã qua, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu nương không quen, đứa con này liền cho người đuổi đi đi. Lục Mẫu do dự một hồi, lắc lắc tay nương Lục Vân Khai nhìn về phía Lục Mẫu. Lục Mẫu thở dài, khoa tay múa chân nói, đúng. Lục Mẫu nhớ lại ngày tháng bản thân sống ở Trương gia, mặt mày từ trước đến nay dịu dàng yêu thương mang theo mấy phần chống cự, có thể thấy chuyện xưa phát sinh ở quá khứ tạo thành bóng ma không nhỏ trong lòng bà. Lục Vân Khai có chút hối hận, không nên nói việc cho nương nghe, kiếp này nương gặp chuyện, từng chịu khổ quá nhiều, nhắc lại cũng chẳng qua là tìm thêm khổ não, hắn thân là con bà, lại bất hiếu như vậy. Cho dù sau này nương biết hắn chặt đứt một cửa quan hệ thì sao, hắn chỉ là không muốn nương lại nghĩ về việc thống khổ. Lục Mẫu xác thực không muốn hồi ức quá khứ nhiều, nhưng cũng không đến mức thống khổ giống nhi tử lo lắng vậy. Bà chỉ là không nghĩ đến gần 30 năm trôi qua, sẽ còn có người nhớ bà, sẽ còn có người tới tìm bà nếu thật là An Ninh Hạ Hạ Tan Thành, đó hẳn là Tạ gia châu ngoại tổ mẫu con. Đây là lần đầu tiên Lục Vân Khai nghe được Lục Mẫu nhắc tới chuyện tổ tông, hơi chỉnh và tháo nghe. Lục Mẫu khoa tay múa chân, ta vừa sinh ra không bao lâu, ngoại tổ mẫu con liền chết bệnh, lại thêm Tạ gia rất ít đến Trương gia An Thành, ta cũng liền không có bao nhiêu qua lại với Tạ gia. Lục Mẫu khoa tay múa chân rất chậm, Lục Vân Khai nhìn rất nghiêm túc, có lẽ là mẫu tử liền tâm. Hắn có thể từ động tác của bà nhìn ra được bà Trương gia sinh hoạt không được tự nhiên. Lục Mẫu tiếp tục khoa tay múa chân nói, vì sau khi ta sinh ra, sinh ý của Trương gia càng ngày càng tốt, ngoại tổ phụ con liền cho rằng ta sinh ra là phúc, bởi vậy liền có nhiều thương yêu đối với ta. Thân là thứ nữ trong nhà, phụ thân thương yêu chính là lưỡi dao sắc bén, tuy ta mặt ngoài phong cảnh, nhưng bị phu nhân trong nhà xem là cái đinh trong mắt. May ở trong nhà phu nhân cũng chỉ là bất mãn với ta, vẫn chưa có cử động quá đáng, lại thêm phụ thân trông coi bảo vệ, ta cũng qua một đoạn ngày an nhàn thoải mái. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngoại tổ phụ con vào năm ta 14 tuổi ấy bệnh chết, người duy nhất sẽ che chở ta đi rồi, ở trong nhà liền từ từ không dễ chịu lắm. Lục Vân Khai nhìn đến chỗ này, liền đoán được chuyện phát sinh sau đó, cả người phiếm hàn khí, Trương gia, đâu có thế được. Lục Mẫu vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Lục Vân Khai, sau đó khoa tay múa chân, từ xưa đến nay, thứ tử thứ nữ đều không được chủ mẫu thích, ta có thể qua mấy năm an ổn như thế đã là chủ mẫu dơ cao đánh khẽ. Lục Mẫu không có nói chuyện về sau nữa, nghĩ cũng không phải là chuyện gì tốt, chuyện sớm đã qua rồi, bà cũng còn sống thật tốt, qua rồi liền qua đi. Trong lời Lục Mẫu miêu tả có cảm khái, có buồn bã, có thông thấu đã sống mấy chục năm, không có oán giận, không có phẫn nộ, không có hận ý. Lục Vân Khai lại là cái tính tình man thủ, hắn sẽ không bỏ qua Trương gia nương có muốn gặp biểu thúc Tạ gia một lần. Lục Mẫu có chút do dự, lại nói tiếp bà vẫn luôn sống ở Trương gia, trong trí nhớ chỉ có mấy lần ngày Tết lúc Tạ gia đến tặng quà gặp qua một cái, bình thường rất ít qua lại, không thể nói rõ có cảm tình tốt. Nhưng Tạ gia lại chính là nhà mẹ đẻ mẹ ruột mình, trong lòng Lục Mẫu vẫn còn có chút nhớ, Tạ gia còn tốt. Lục Vân Khai gật gật đầu, báo chuyện chính mình tra được cho Lục Mẫu biết. Hiện tại đã giải quyết. Lục Mẫu gật gật đầu, khoa tay múa chân nói như vậy rất tốt, vậy không bằng gặp mặt một lần đi. Lục Vân Khai cũng nhìn ra Lục Mẫu xoắn xuýt, nương không cần nghĩ nhiều, cứ xem như thân thích phổ thông đi lại là được. Lục Mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Lục Vân Khai thương lượng thỏa đáng với Lục Mẫu rồi, liền sai người đi tìm Tạ Tiến, đồng thời lại phái người đi An Thành điều tra, vì sao năm đó nương lại xuất hiện ở lĩnh Nam gặp được cha ra ngoài khảo học. Nương không muốn nhắc lại chuyện đã qua, không đại biểu hắn sẽ không đi truy cứu. Chương 425, phiên ngoại hàng ngày, 9. Tạ Tiến vấp phải trắc trở ở Lục gia sau, lại ở khách điếm 2 ngày, còn muốn tìm cơ hội sẽ tới cửa hỏi thăm một phen, đợi đến ngày thứ 3, Lục gia lại phái người tới cửa mời hắn đến Lục gia. Lại tiến vào Lục gia lần nữa, không bình thường giống lần trước bị đuổi ra ngoài, ngược lại là một phen trọng đãi, điều này làm cho Tạ Tiến đứng ngồi không yên, tay bưng chén trà đều có chút run rẩy tiểu cô nương, không biết Lục phu nhân quý phủ mời tại hạ tới cửa vì chuyện gì. Tiểu nha đầu rót trà bên cạnh cũng không biết chuyện, chỉ thêm trà cho hắn, ngài hơi ngồi một chốc, phu nhân rất nhanh sẽ tới. Không bao lâu, Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng liền đỡ Lục Mâu đi tới tiền sảnh đại khách. Chớp mắt Tạ Tiến nhìn thấy Lục Mâu đó, vụt đứng lên, cả người hắn đều sửng sốt, thực sự quá giống, đây rõ ràng chính là bộ dáng tiểu cô. Tạ Tiến cực kỳ kích động, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Mâu, ngươi là Lục Mâu gật gật đầu quá giống. Tạ Tiến rất kích động nhìn Lục Mâu, ngươi nhìn rất giống tiểu cô. Lúc tiểu cô qua đời, Tạ Tiến đã chừng 10 tuổi, hắn ấn tượng rất sâu với tiểu cô, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Lục Mâu liền cảm thấy giống tiểu cô, nhìn kỹ chính diện lên, lại cảm thấy càng thêm giống. Lục Mâu hai tay khoa tay múa chân, ta thực sự rất giống mâu thân. Lúc bà ở Trương gia đích xác từng nghe người ta nói mình rất giống mâu thân đã qua đời, nhưng chính mình chưa từng thấy mâu thân, cho nên vẫn thật không dám tin. Tạ Tiến không hiểu bao nhiêu thủ thế của Lục Mâu, cũng không hiểu vì sao Lục Mâu không nói lời nào phải khoa tay múa chân, Lục Vân Khai phiên dịch một phen. Tạ Tiến kinh ngạc nhìn Lục Mâu, ngươi không biết nói. Trước đây rõ ràng ngươi có thể nói. Sắc mặt Lục Mâu thoáng qua một nét cười khổ, không có động tác khác. Lục Vân Khai khẽ mí môi tỏ rõ lúc này hắn không vui. Tống Tân Đồng liếc nhìn Lục Vân Khai, nương tay áo bảo to rộng che lấy mà vươn tay méo méo tay hắn, ra hiệu hắn đừng để nương càng thêm không vui. Lục Vân Khai nhẹ nhàng cầm lại tay thê tử một chút, tiến lên phía trước nói, vì cổ họng mẫu thân có chút vấn đề, cho nên không thể nói nữa. Tạ Tiến a một tiếng, hỏi là xảy ra chuyện gì, bị bệnh. Lục Mẫu giơ tay lên giải thích một chút, sau đó liền để Lục Vân Khai gọi Tạ Tiến ngồi xuống. Bởi vì cổ họng của Lục Mẫu, trận nhận thân hội này đã định trước không phải là một cảnh cảm động chảy nước mắt, trái lại hơn mấy phần lúng túng và cay đắng lúc trước thu được tin tức ngươi cũng chết bệnh sau, chúng ta từng đi An Thành gặp mặt ngươi lần cuối. Nhưng cuối cùng bị lao phu nhân Trương gia ngăn trở, trực tiếp cho ngươi vào quan tài vào làng Trương gia. Chúng ta tận mắt thấy quan tài xuống mộ Vi An, lại không nghĩ rằng Tạ Tiến thở dài, phụ thân và chúng ta từng nghĩ rằng thân thể của ngươi cũng không quá gầy yếu, vì sao đột nhiên chết bệnh, cũng từng muốn thăm dò đến tận cùng, nhưng Trương gia Tạ Tiến muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói, người Trương gia nói sau khi Trương lão gia qua đời, phúc khí của ngươi cũng chặt đứt, cho nên mới phải Tống Tân Đồng biết những người này mê tín, cứ thích đưa mấy thứ hư vô mờ mịt đó trách tội lên nhân. Thân, Trương gia lấy cái cớ này thực là làm cho không ai có cách phản bác. Tạ Tiến nhìn Lục Mẫu, quan tâm hỏi, biểu muội Thanh Ngọc, mấy năm nay ngươi trải qua tốt chứ? Lục Mẫu vốn tên là Trương Thanh Ngọc, sau đó đổi thành một cái rất bình thường là Trương Quyên này. Lục Mẫu gật đầu nói tốt, còn khoa tay múa chân nói, nhi tử nhi tức ta hiếu thuận, còn có tôn tử hiểu chuyện, tất cả đều tốt. Tạ Tiến vui mừng gật đầu, trước đó hắn hỏi thăm tin tức đã biết nơi này là quý phủ của Lục Trạng Nguyên, lúc đó còn nghĩ nhà quan lại như vậy hẳn là đối xử hiền lành với người đi. Phụ nhân rất giống với tiểu cô kia hẳn là không có chịu ủy khuất đi, hôm nay tới Lục gia, biết được chân tướng sau, làm hắn rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới biểu muội còn sống, không nghĩ tới Lục Trạng Nguyên lại là nhi tử biểu muội, quá nhiều cái không nghĩ tới. Lục Mẫu lại khoa tay múa chân hỏi, "Biểu ca, trong nhà cũng còn tốt chứ?" Tạ Tiến trả lời, "Phụ thân và mẫu thân đã qua đời hơn 10 năm, đại cô bây giờ thân thể không tốt lắm, quanh năm không rời thuốc được, một phòng tiểu thuốc không buôn bán, được chia gia sản rồi liền đặt mua rất nhiều ruộng tốt ở nông thôn, mấy đường đệ làm học ở thư viện ở huyện thành, xem như là nhà vừa làm ruộng vừa đi học dù sao cũng không phải hết thảy đều tốt, tuy cuộc sống buôn ba, lại không thiếu tiền bạc." Lục Mẫu nghe trên mặt cũng nổi lên ý cười. Sống đến tuổi bà đây, trải qua cũng nhiều, cho nên bà cảm thấy cuộc sống ổn định, bình thản chính là hạnh phúc. Có điều Tạ Tiến làm thương nhân, tất nhiên nghĩ làm sinh ý được lớn hơn nữa, bạc kiếm được quá nhiều, có điều chỉ cần không từ thủ đoạn đi xâm hại lợi ích của người khác, những thứ này đều được phép. Lục Mẫu không thể nói, Lục Vân Khai cũng không phải người giỏi ăn nói, Tống Tân Đồng thấy mọi người nên nói cũng đã nói, sợ mọi người lại ngồi không xuống cũng rất lúng túng, liền đứng lên nói, "Nương, biểu thúc, ta đã sai người chuẩn bị cơm canh, chúng ta rời bước tới nhà ăn dùng cơm đi." Đến nhà ăn rồi, Loan Loan cũng dẫn Song Bảo Thai qua đây. Song Bảo Thai rất tò mò nhìn nam nhân xa lạ này, hiếu kỳ hắn là ai. Tống Tân Đồng dắt Song Bảo Thai, đây là biểu thúc Gia Gia, ông chú họ, mau gọi người. Loan Loan giòn tan hô một tiếng, chào thúc Gia Gia. Song Bảo Thai cũng học bộ dáng tỉ tỉ, có hình có dạng chào hỏi, âm thanh mềm nún, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, không nhìn ra thuộc tính tiểu ma quỷ trong ngày thường chút nào. Hôm nay Tạ Tiến tới vội vội vàng vàng, vẫn chưa chuẩn bị lễ, rất là lúng túng, tới vội vội vàng vàng, cũng không chuẩn bị quà gặp mặt, chờ thúc Gia Gia trở lại chuẩn bị một chút. Tống Tân Đồng vội nói, biểu thúc không cần chuẩn bị cho bọn hắn như vậy. Trẻ con không cần mấy thứ này. Tạ Tiến bộ nói, này đâu được chứ, nhất định phải, nhất định phải. Hoa Quyền nháy một đôi mắt to, nghĩ thầm biểu thúc Gia Gia sẽ tặng thứ gì tốt cho các bé. Bé muốn một cái ná, chuyên môn bắn chim sẻ đó. Tống Tân Đồng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Hoa Quyền, đưa tay sờ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thúc giục bé lên bàn ăn cơm. Song Bảo Thai bỏ lên trên ghế dựa, ngồi vững vàng. Loan Loan làm tỉ tỉ đưa yếm đeo cổ cho hai bé rất tự giác tự mình đeo vào cổ cho mình, sau đó cầm lên thìa nhỏ của mỗi bé, cha, nương, tổ mẫu. Thúc Gia Gia ăn cơm. Tạ Tiến nhìn Song Bảo Thai tự ăn cơm, rất là kinh ngạc, hắn cho rằng người nhà quan phủ phú quý hẳn là đều nuông chiều từ bé, nhỏ như vậy liền biết tự mình ăn cơm. Tự mình ăn mới thơm. Tống Tân Đồng gắp chút rau cho Song Bảo Thai, từ từ ăn. Song Bảo Thai khỏi bệnh rồi ăn cơm rất thơm, đang ăn cơm từng miếng, ăn ngon. Lục Vân Khai uống rượu với Tạ Tiến, một bữa cơm ăn rất chậm nhưng cũng rất thư thái. Chương 426, phiên ngoại hàng ngày, 10. Nhận họ hàng rồi, Tạ Tiến lại ở 2 ngày liền về An Thành, bởi vì sinh ý trong nhà vẫn chờ hắn mang tin tốt về. Trước khi rời đi, Tạ Tiến lại đến bái phòng Lục phủ một chút, tiện đường cáo biệt. Tống Tân Đồng phái người tiễn Tạ Tiến rời thành, đồng thời còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản kinh thành, đưa cho một vài thân thích Tạ gia, biểu thúc, hiện nay tướng công sự vụ bận rộn nhất thời không thoát thân được, tạm thời không thể đi An Thành bái phỏng, chờ mấy ngày có thời gian, chúng ta sẽ mang theo nương với bọn nhỏ đi bái phỏng biểu thúc biểu thẩm các ngài. Tạ Tiến tỏ vẻ hiểu, sau này có cơ hội lại đi cũng không muộn. Tiễn Tạ Tiến đi rồi, Tống Tân Đồng trở lại trong phủ, liền nhìn thấy Lục Mẫu ngồi dưới mái hiên nhìn xong bào thai dậu mông đứng cạnh buồn hoa không biết làm gì nhi tử, các con đang làm gì vậy? Màn Thầu nói, thật nhiều con kiến, cẩn thận bị kiến cắn. Tống Tân Đồng đi tới dưới mái hiên, nhìn Lục Mẫu, nương, biểu thúc đã ra khỏi thành, dựa theo tốc độ này, đại khái hơn nửa tháng sẽ liền tới An Thành. Lục Mẫu gật đầu, không có nói gì nữa. Bà rất ít qua lại với Tạ gia, mặc dù hiện tại nhận thân, nhưng cũng chỉ quen thuộc hơn chút so với người lạ thôi. Lục Mẫu chưa bao giờ là một thiện nhân, cho nên cũng không có nói thêm gì. Húng chi hiện tại tràn đầy trong lòng bà đều là tôn tử tôn nữ, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư đi suy nghĩ chuyện đã qua, bởi vậy Lục Mẫu khoa tay múa chân, con đi làm việc của con đi, ta trông hai đứa nhỏ. Tống Tân Đồng biết Lục Mẫu yêu thương đứa nhỏ, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ phân phó hai cái phiền thoái nhỏ là song bào thai đừng chọc phiền phức cho tổ mẫu, sau đó mới rời đi. Chờ Tống Tân Đồng đi rồi, Hoa Quyển bất mãn hừ hừ hai tiếng, con mới không phải phiền phức đâu, ca ca mới là. Màn Đầu liếc nhìn đệ đệ Hoa Quyển vu khống bản thân, đệ mới là phiền phức. Hoa Quyển dịch bước sang bên cạnh, huynh là. Đệ mới là. Màn Đầu mất hứng hừ một tiếng, ca ca là. Màn Đầu sụ mặt, xoay người, không để ý tới ngươi. Không để ý thì không để ý. Hoa Quyển cũng ngạo kiều con người, không vui. Mặc dù song bảo thai rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn sẽ cãi nhau đánh nhau, tỉ như hiện tại chỉ bởi vì một câu nói hai bé liền náo không vui. Lục Mẫu thấy có chút lo lắng, khoa tay múa chân bảo hai huynh đệ không được cãi nhau bài nội, là ca ca không để ý tới con. Hoa Quyển bịch bịch chạy đến bên người Lục Mẫu, dẫn đầu cáo trạng, ca ca hư. Lục Mẫu thấy rõ ràng là đệ đệ gây sự trước. Hoa Quyển cáo trạng còn vụng trộm liếc Màn Thầu một cái, nghĩ thầm nếu như ca ca qua đây nói chuyện với mình sẽ liền tha thứ ca ca. Thế nhưng bé chờ a chờ, Màn Thầu chính là không phản ứng bé, nghe thấy cáo trạng cũng không phản ứng bé, trái lại là một mình ngồi xổm dưới tảng cây chơi cỏ nhỏ. Ai nha? Hoa Quyển sốt ruột dậm chân, ca ca đang chơi cái gì a? Bộ dáng nhìn chơi rất vui, bé cũng rất muốn đi chơi. Cho nên, hai bé gái nhau còn chưa đầy 10 phút, Hoa Quyển lại vụng trộm sắn lên, đứng sau lưng Màn Đầu, ai ra, có con kiến. Màn Đầu không phản ứng Hoa Quyển. Hoa Quyển lại nói, mau nhìn, chỗ này chim nhỏ tới. Màn Đầu vẫn là không phản ứng Hoa Quyển nào, nơi này có một đóa hoa thật đẹp. Hoa Quyển vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Màn Đầu, thế nhưng ca ca vẫn không có phản ứng, trong lòng lập tức không vui, muốn tiếp tục tức giận với ca ca, nhưng lại nhìn thấy ca ca đang chơi cỏ hình như chơi rất vui, liền lại ba ba sắn lên, dậu nông ngồi xổm bên cạnh. Tha thiết mong chờ nhìn Màn Đầu, ca ca, ngươi đang chơi gì vậy? Nhìn chơi rất vui, ta cũng muốn chơi. Màn Đầu dịch sang bên cạnh. Hoa Quyển dịch theo, hận không thể nằm sấp cả người lên người Màn Đầu, ca ca, đệ cũng muốn chơi. Nói liền đưa ta về phía cỏ kia. Màn Đầu vội ngăn Hoa Quyển, ai nha, đệ không được đổ nó phải rất nỗ lực mới có thể mọc từ trong khe đá ra. Hoa Quyển gật đầu, ừ, đệ nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, hai bé lại gom cùng một chỗ thân thân mật mật chơi lên, còn thân thiết đều, đệ cẩn thận. Ca ca cũng cẩn thận, đừng để ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống ngông ngông sẽ đau. Tống Tân Đồng đi ra từ viện của Lục Mẫu, lại đi xem nữ nhi đi học một chút, nữ phu tử đang dạy bé nhạc khí, nhìn đàn được có hình có dạng. Nhạc cảm của Loan Loan không tệ, giả lấy thời gian, hẳn có thể đàn ra âm thanh mỹ diệu động lòng người. Nữ phu tử thấy Tống Tân Đồng qua đây, dừng lại đến chào hỏi, "Lục phu nhân." "Thôi tiên sinh, ta đi ngang qua ngoài phòng, nghe thấy tiếng đàn của Loan Loan, cho nên vào xem một cái." Tống Tân Đồng cảm thấy bản thân mình chính là gia trưởng truyền thống nhất, tôn trọng lão sư, lại quan tâm việc học của đứa nhỏ, hận không thể lúc nào cũng hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ. "Nương." Loan Loan lắc lắc tay đau nhức, ngọt ngào gọi một tiếng. Tống Tân Đồng đứng ngoài cửa sổ, không có trong phòng, ôn nhu hỏi, có nghiêm túc học không? Loan Loan cười ngọt ngào, con học có được không? Nương không tin có thể hỏi thôi tiên sinh. Nữ phu tử thạc thích Loan Loan rất có linh tính, gật gật đầu, bây giờ đại tiểu thư đã hiểu nhạc lý, mấy ngày nay càng là tiến bộ thần tốc, giả lấy thời gian, ở tài đánh đàn tất có một phen làm nên. Tống Tân Đồng trái lại không hy vọng Loan Loan thật lợi hại, chỉ cần con bé hiểu sơ cầm kỳ thư họa là được, không cần một chút cũng không hiểu mấy cái tài nghệ đó giống nàng là được. Sau này tiểu cô nương ra ngoài tham gia yến hội, cũng miễn cho ăn không ngồi chờ nghe lời phu tử học cho nghiêm túc. Tống Tân Đồng bàn giao mấy câu liền lui ra, sau đó về viện của mình. Trong viện hoa đào nở được vừa lúc, hương thơm tứ phía, gió thổi qua, trong mỗi góc của tòa viện đều có thể nghe thấy. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa lúc này nằm trên ghế dựa phơi nắng thoải mái nhất, nhưng Tống Tân Đồng không thoải mái được bao lâu, song bào thai liền chạy tới lăn qua lăn lại nàng nương, muốn ôm ôm. May mà ghế dựa rộng rãi, Tống Tân Đồng ôm hai bé nằm trên ghế dựa cũng không cảm thấy chán chút, sao không ngốc chỗ tổ mẫu ấy. Màn Đầu ôm trong lòng Tống Tân Đồng, tổ mẫu buồn ngủ rồi. Tống Tân Đồng nói, vậy có thể cùng nhau ngủ trưa với tổ mẫu. Song bào thai nhỏ giọng nói, nhưng mà bọn con muốn cùng một chỗ với nương. Lớn như vậy, còn rắn nương. Thích nương nhất. Màn Đầu ôm cánh tay Tống Tân Đồng, mềm giọng làm nũng, nương cũng thích các con. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng vỗ lưng hai bé, vậy cùng nương ngủ một chút. Thế nhưng con không muốn ngủ. Hoa Quyển cảm thấy bé còn có thể chơi một hồi nữa, vậy hai người ta với ca ca đi ngủ, tự con chơi của con đi. Tống Tân Đồng ôm con trai lớn, sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. Màn Thầu cũng chơi mệt, rất nhanh liền ngủ, hô hấp chậm rãi biến dài biến chậm. Hoa Quyển mở to mắt nhìn nhìn ca ca với nương, lại nhìn nhìn tia sáng xuyên qua cảnh cây rơi xuống bên ngoài, trong ánh sáng long lanh có thật nhiều loại màu, màu đỏ, màu cam, màu xanh, gió nhẹ hơi hẩy, lá cây bị thổi vang ào ào, gió thổi thổi, mí mắt Hoa Quyển cũng càng lúc càng nặng, chậm rãi cũng từ từ ngủ, còn ngáy nhỏ lên. Chương 427, phiên ngoại hàng ngày, 11. Vào tháng 6 âm lịch, khốc nhiệt khó nhịn. Tống Tân Đồng nhận được thư của Tạ gia đến từ huyện Ninh An, trong thư nói chi phủ đại nhân An Thành bởi vì cấu kết với thương nhân, thịt cá bách tính bị tra, mà các thương hộ Trương gia, Lưu gia cùng nhau cấu kết bởi vì ỷ thế hiếp người, lên giá hàng ảo ảo cũng bị nghiêm trị. Dân chúng địa phương kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến nhà đại phú mấy tháng trước còn phong cảnh vô hạn, trong nháy mắt bị xét nhà, biến thành kẻ nghèo hèn, đã không có tiền đã không có quyền, người Trương gia liền cái gì cũng không phải, một khắc trước còn được nâng cao cao trên tay, một khắc sau liền bị ném trứng thối, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Lão phu nhân Trương gia tuổi tác đã lớn, không chịu nổi kích thích, trực tiếp tức bị bệnh, không lăn qua lăn lại mấy ngày liền chết. Tống Tân Đồng nhìn thấy việc Tạ gia nói trong thư, rất là kinh ngạc, trong lòng có hoài nghi nhìn về phía Lục Vân Khai, cái này có liên quan với chẳng không. Lục Vân Khai cũng không phủ nhận, gật gật đầu, chi phủ An Thành tham ô nhận hối lộ, làm hại bách tính, ta cũng chẳng qua là báo việc này cho điện hạ biết mà thôi. Còn Trương gia, mấy năm nay cũng không sạch sẽ. Lục Vân Khai chưa bao giờ là một người lấy ơn báo oán, sau khi nhận họ hàng với Tạ Tiến, hắn liền phái người đi An Thành dò xét, cuối cùng tra được mẫu thân là bị lão phu nhân Trương gia làm hại. Lão phu nhân Trương gia vốn định trực tiếp cho một bát thuốc giải quyết xong mẫu thân, nhưng bởi nhi tử Hầu gia ở bên ngoài thiếu một mông nợ nần, cho nên sinh ra tâm tư khác, trực tiếp đổ thuốc cầm cho mẫu thân, bán mẫu thân cho mẹ mình, còn bàn giao cho mẹ mình là bán được càng xa càng tốt. Bởi vì mẫu thân từ nhỏ xem như là nuông chiều từ bé mà lớn, Hầu gia còn bán được một cái giá tốt. Bởi vì được dặn dò, mẹ mình liền đem mẫu thân từ phía bắc xuống phía nam, sau đó mẫu thân thừa dịp mọi người không phòng bị, thừa cơ chạy mất. Xem như là cơ duyên xảo hợp, trên đường đang trốn chạy gặp được cha, cha nhất thời mềm lòng cứu mẫu thân. Cha độc thân một mình bởi vì sợ mẫu thân bị mẹ mình bắt trở lại, cũng không có về nhà nữa, mà là mang theo mẫu thân rời đến Đào Hoa thôn. Chuyện về sau thì mọi người đều biết, cha mang theo mẫu thân ở lại Đào Hoa thôn, lấy dạy học mà sống. Tống Tân Đồng nghe cũng là phẫn nộ, người Trương gia cũng không vô tội, có kết cục này cũng đáng đời. Lục Vân Khai nói, vốn định cha tiếp chuyện trước khi nương sinh ra đời, nhưng thời gian quá lâu, người đời trước cơ bản đều đã chết, hiện tại cũng không tra ra bất kỳ chứng cứ nào. Tống Tân Đồng ngừ một tiếng, bây giờ Trương gia đã trừng phạt đúng tội, chúng ta cũng không cần làm gì nữa, chỉ cần nương còn tốt đẹp là được. Tống Tân Đồng tuy cũng cảm thấy báo thù rất tốt, nhưng cũng không hy vọng Lục Vân Khai vì thế mà dính phải nghiệp chướng, cho nên khuyên bảo việc này liền dừng ở đây đi. Lục Vân Khai gật đầu, hắn không cần làm gì, người trước đây từng bị Trương gia hại sẽ liền không bỏ qua Trương gia, chờ thêm chút thời gian, chúng ta cùng đi An Thành, tế bái ngoại tổ mẫu một chút. Khoe miệng Lục Vân Khai mang theo ý cười, nhìn ra được hắn rất vui vẻ bởi vì chuyện Trương gia bị thua. Tống Tân Đồng biết điện hạ có ý để Lục Vân Khai ngoại phái, mặc dù chuyện còn chưa định ra, nhưng cũng là 8-9-0-10, cho nên khẽ ử, chờ trời mát mẻ chút lại nói đi, hai tiểu gia hỏa rất sợ nóng. Đợi đến tháng 8, Lục Vân Khai lấy được nghị định bổ nhiệm, lệnh hắn trước khi vào đông đến nơi gọi là huyện Sa Hà Hạ Hạ Tân Châu làm huyện lệnh. Tân Châu ở biên hải Tây Nam, địa thế ác liệt, đất đai cằn cỗi, chính là một nơi khỉ ho có gáy. Tống Tân Đồng nhìn nghị định bổ nhiệm, có chút lo lắng nhìn Lục Vân Khai, có phải chàng đắc tội điện hạ hay thánh thượng không? Lục Vân Khai dở khóc dở cười, không có. Thật không có. Sao Tống Tân Đồng cảm thấy chỉ có cái loại quan viên ngồi ván lạnh kia mới có thể bị phân công đến cái xó núi nghèo nàn này đâu? Hơn nữa Lục Vân Khai một tu soạn lục phẩm đi làm một huyện lệnh thất phẩm, trên lệnh này cũng không tránh khỏi quá lớn. Nơi đây gần biên hải, vị trí quan trọng, nếu như làm ra một phen chính tích, vậy sau đó một bước lên trời cũng không phải không thể. Hơn nữa tuy là huyện lệnh thất phẩm, nhưng quyền lực trong tay lại lớn, quản lý chính vụ trong phạm vi huyện Sa Hà. Nhưng mấy cái này Lục Vân Khai chưa nói với Tống Tân Đồng, trong lúc này có 3 đến 4 tháng rảnh, ta muốn mang bọn nhỏ đi Đào Hoa thôn tế bái cha trước, sau đó ta lại đi hướng tây, đuổi đến huyện Sa Hà trước vào đông. Tống Tân Đồng gật đầu, sau khi sinh xong bảo thai vẫn chưa về nhà tế bái cha nương, trước đó Lục Mẫu cũng đề cập qua mấy lần, bởi vì Lục Vân Khai bận việc cứ luôn trì hoãn, hiện tại có thời gian vừa lúc cùng nhau trở về tế bái, thế còn muốn đến An Thành chứ. An Thành còn có ngoại tổ mẫu, bọn họ từ sau khi nhận thân chưa từng trở lại. Lục Vân Khai lắc đầu, về Đào Hoa thôn liền phải một tháng thời gian, trì hoãn một chút lại đi về hướng tây 2 tháng, thời gian sợ là không còn kịp rồi. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Tống Tân Đồng lại hỏi, lúc nào khởi hành? Hiện tại ta liền an bài thu thập. 5 ngày sau. Lục Vân Khai nói, mấy ngày nay ta còn phải đi nha môn. Được, vậy ta đây liền an bài. Tống Tân Đồng lập tức dặn dò xuống, bảo bọn nha hoàn thu thập hành lý, ngoài ra lại cho Trang Hòa ra ngoài đi chuẩn bị rất nhiều thứ như dược liệu, hoa quả, khô vải vóc này nọ, chỗ biên ải Tân Châu, vật tư ít ỏi, khẳng định thiếu rất nhiều thứ, cho nên chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị xong rồi liền trước hết để người chuyển qua, tới huyện Nha Sa Hà thu thập một phen rồi, lại đón Lục Vân Khai vào ở, cũng may là trong nhà không thiếu bạc, nếu không chỉ bổng lộc có mấy lượng bạc một tháng thì có thể chuẩn bị cái gì? Chỉ có thể đi biên ải trải qua ngày tháng khổ bận. Ngoài ra Tống Tân Đồng lại cho Trang Hòa chuẩn bị một ít đặc sản mang về Đào Hoa thôn, tính lấy về đưa cho Thu bà các bà, Mấy năm nay Tạ Nghĩa ở trong tiểu lâu của Tống Tân Đồng càng làm càng tốt, đã ngồi lên vị trí trưởng quỹ, trừ trả tiền công ra, Tống Tân Đồng còn cho một thành lợi tức chỗ tiểu lâu bọn họ, đừng nhìn chỉ là một thành lợi tức của một tiểu lâu, một năm trôi qua cũng có không ít bạc. Vốn Tống Tân Đồng tính cho thêm hai thành, Tạ Nghĩa bọn họ thế nào cũng không cần, một thành cũng là khuyên can mãi mới nhận. Tạ gia với Hà gia đều là người nhớ tình cũ, vẫn từ chối nói không cần lợi tức, cảm thấy nhà hàng xóm giúp đỡ nhau là nên, hơn nữa lấy tiền công rất cao đã là chiếm tiện nghi của Tống Tân Đồng, cho nên liền càng không thể muốn chia phần. Tống Tân Đồng yêu tiền, cũng sợ Tạ gia Hà gia bị bạc nuôi lớn lòng, thế nhưng cảm thấy ân tình giúp đỡ nhiều năm thế này xác thực không thể nào quên, cho dù bọn họ không cần lợi tức, nàng cũng sẽ tìm cách khác bổ trở lại. Nhưng may mắn chính là người nàng gặp được đều rất tốt, mấy năm trôi qua đều bình yên vô sự. Bây giờ Tạ gia Hà gia cũng đều là nhà người không thiếu bạc, Tạ Nghĩa bọn họ nói muốn đón Thu bà đến kinh thành thường trú, nhưng Thu bà bọn họ nói vào thành không được tự nhiên, vẫn là ở lại nông thôn tốt, khi không có chuyện gì thì gieo chút rau xuống đất, chờ Tạ Nghĩa bọn họ về nhà cũng chuyển chút lương thực đi. Lão nhân gia đều cảm thấy đồ nhà mình không tốn tiền, lấy nhiều chút mới tốt, kỳ thực à, tiền đi lại một đường cũng không chỉ chút tiền như thế. Chương 428, phiên ngoại hàng ngày, 12. Cha, chúng ta muốn đi xa nhà. Màn đầu nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, có chút không dám tin, bé lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên phải xuất môn, nghe nương nói phải đi một tháng lâu như thế, bé chưa từng rời khỏi cái nhà này lâu như vậy, Hoa Quyển cũng là vẻ mặt hiếm lạ, cha, chúng ta muốn đi đâu à? Lục Vân Khai bế Hoa Quyển lên, đi nơi cha nương lớn lên. Nơi cha nương lớn lên. Vẻ mặt Hoa Quyển kinh ngạc, cha với nương từ bé đã liền ở cùng một chỗ sao? Ừ, ở trong cùng một thôn. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau với Tống Tân Đồng đang thu thập quần áo một cái, mặc dù ở cùng một thôn, nhưng lại chưa từng qua lại với nhau. Khi nào thì qua lại, có lẽ là từ mùa hè tương ngộ năm ấy. Khi nào thì động tình, có lẽ là trong nháy mắt dưới cây đào mùa xuân năm ấy vừa lúc, cha nương từ nhỏ đã chơi đùa với nhau. Hoa Quyển dừng một chút, giống như con với ca ca, bọn con mỗi ngày chơi đùa cùng nhau. Cha nương khi nào thì mỗi ngày cùng nhau chơi đùa? Cha nương đều phải xuống ruộng làm việc. Loan Loan mặc váy áo màu hồng phấn chạy từ bên ngoài vào, vây quanh Lục Vân Khai hỏi, cha, khi nào chúng ta về? Qua 2-3 tháng. Lục Vân Khai nói. Tống Tân Đồng nghe nói như thế, động tác xếp quần áo trong tay hơi dừng một chút. Loan Loan trái lại là không có phản ứng gì, ồ một tiếng, cha, tổ mẫu nói trong thôn có rất nhiều trái cây, chúng ta trở lại còn có thể đuổi kịp sao? Có thể đuổi kịp. Lục Vân Khai tính ngày một chút, đến lúc đó ước chừng còn có chút lê treo trên cây con muốn ăn dưa hấu. Con muốn ăn đảo. Song Bảo Thai cùng kêu lên nói ra trái cây bản thân muốn ăn rồi. Lục Vân Khai gật đầu đáp lời đừng đáp ứng hai đứa nó lung tung, nếu như trở lại không có, hai đứa nó lại phải náo loạn. Tống Tân Đồng sửa sang lại quần áo, Loan Loan, các cứu cứu về, con mang theo bọn đệ đệ đi tìm các cứu cứu chơi đi. Đại cứu cứu về. Hai mắt Hoa Quyển đều phiếm ánh sáng, tiểu cứu cứu đã về chưa? Đại cứu cứu về khẳng định tiểu cứu cứu cũng về, đi thôi, ta mang hai đứa đi. Loan Loan dắt Song Bảo Thai ra khỏi phòng, đi ra ngoài viện. Chờ ba tỷ đệ đi ra ngoài rồi, Tống Tân Đồng thả quần áo trong tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lục Vân Khai, 2-3 tháng. Đấy lòng Lục Vân Khai khe khẽ thở dài, việc này hắn còn chưa kịp nói tỉ mỉ với thê tử, biên ải lạnh lẽo, hắn cũng không muốn thê nhi đi chịu khổ với mình biên ải lạnh lẽo. Nói, có phải chàng muốn vụng trộm nuôi tiểu cô nương ở ngoài hay không? Tống Tân Đồng thở phì phì đẩy ngoại sam lên lồng ngực hắn, có chút không vui nương tử, oan uổng vi phu. Bọn nhỏ không ở, Lục Vân Khai cũng nhiều thêm chút lưu manh người khác không biết, nhẹ nhàng ôm vai thê tử, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc nàng, thế gian này, trong mắt ta chỉ có một nữ tử là nàng. Đừng có lắm lời. Tống Tân Đồng đẩy Lục Vân Khai ra, nếu như chúng ta không đi, chẳng tính an trí chúng ta thế nào đây? Lục Vân Khai thở dài, nhàn nhạt nói, trong nhà ta đã xin nhờ Minh Chiêu và điện hạ chăm sóc nhiều chút, các nàng ở kinh thành ta sẽ càng yên tâm một chút. Nhưng một mình chàng đi nơi xa như vậy, vừa đi chính là 3 năm, 6 năm, chàng để ta yên tâm thế nào đây? Tống Tân Đồng không phải một nữ nhân dính người, nhưng hắn vừa đi là mấy năm như thế, nàng làm vợ sao có thể không lo lắng? Ta cùng đi với chàng có được không? Để mẫu thân với bọn nhỏ ở nhà. Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, qua chút thời gian lại nói, ta đi thăm dò tình huống thôn xa Hà trước đã, nếu như tốt, liền viết thư cho nàng đi lại. Không được. Tống Tân Đồng mới không tin lời của hắn đâu, nếu như chàng không cho ta đi, sau này ta liền vụng trộm đi, một cô gái yếu đuối lẻ loi một mình đi bên hải, nguy hiểm biết bao à. Lục Vân Khai tất nhiên biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời biết chuyện này thê tử làm ra được, không cho nàng làm cản. Ai bảo chàng không mang theo ta? Tống Tân Đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực Lục Vân Khai, chàng một người ngay cả thức ăn cũng không biết làm, sao ta yên tâm chàng đi loại địa phương đó. Lục Vân Khai cười nói, tìm một bà tử nấu cơm là được. Nói cho cùng chàng vẫn cảm thấy xa cách ta liền tự do, muốn đi trêu chọc tiểu cô nương xinh đẹp. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai không có mấy cái tâm tư hoa hoa đó, nhưng nàng muốn cùng đi chăm sóc hắn nương tử. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười ôm lấy Tống Tân Đồng, chỉ muốn đi cùng ta như thế. Tống Tân Đồng ủi trong ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không nỡ tách ra khỏi chàng. Lục Vân Khai ừ một tiếng, ta cũng vậy. Cha nương tiếng Hoa Quyển đột nhiên vang lên, ai ra, cha nương con cũng muốn ôm ôm. Tống Tân Đồng vội ra khỏi lòng Lục Vân Khai, quay đầu nhìn về phía cửa, kết quả nhìn thấy Loan Loan che mắt, thì thầm trong miệng, ai ra, cha nương sao hai người không đóng cửa nhà. Song Bảo Thai thì là vẻ mặt muốn ôm ôm, sao các con nhanh vậy đã về rồi. Tống Tân Đồng hỏi. Màn Thầu nói, các cứu cứu cũng tới. Tống Tân Đồng nhìn hai đệ đệ đứng ngoài phòng, trên mặt lập tức có chút nóng, vẫy vẫy tay bảo hai cậu vào thiên sảnh ngồi xuống. Tỷ phu, chúng ta cũng muốn cùng mọi người cùng nhau về Đào Hoa thôn. Hai người Đại Bảo và Tiểu Bảo hiện đã là thân tú tài, hiện tại đọc sách ở thư viện kinh thành, sang năm cũng nên về lĩnh nam tham gia thi hương. Cho nên về sớm về muộn đều như nhau, cho nên hai cậu muốn cùng tỷ phu cùng đường về Đào Hoa thôn này Tống Tân Đồng có chút khó xử. Hai cậu đọc sách ở thư viện kinh thành, hiện tại cách thi hương còn có một năm, giờ về thôn để chuẩn bị có phải là quá sớm hay không? Lục Vân Khai trái lại cảm thấy chả sao cả, học vấn hai cậu làm không tệ, vô luận là ở thư viện kinh thành hay là thư viện lĩnh nam, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, phỏng đoán nhiều hơn, hẳn là có cơ hội thi đỗ, vậy chúng ta cùng về thôn, nhưng sau đó liền trở lại kinh thành. Tống Tân Đồng nghĩ chờ cặp song sinh về kinh thì có thể đưa Đoán Đoán với song bảo thai mấy đứa về kinh. Đại Bảo và Tiểu Bảo gật đầu, nghe tỷ. Hoa Quyền ôm đùi lại bảo, ngửa đầu hỏi, đại cứu cứu, người muốn cùng bọn con đi nơi cha nương lớn lên sao? Đại Bảo gật đầu, ôm lấy Hoa Quyền, đúng vậy, cứu cứu dẫn con đi lên núi bắt thỏ. Tiểu Bảo cũng bế lấy màn đầu, tiểu cứu cứu dẫn con đi trong sông bắt cá. Tiểu cứu cứu, nương nói không thể đi nghịch nước. Màn đầu vỗ vỗ tóc Tiểu Bảo, tiểu cứu cứu không nghe lời. Tiểu Bảo muốn khóc, Đoán Đoán phì một tiếng bật cười, tiểu cứu cứu người thật không nghe lời. Tống Tân Đồng lôi màn thầu xuống từ trên người Tiểu Bảo, không lớn không nhỏ. Nói chuyện với cứu cứu thế nào? Nương người nói không thể nghịch nước. Hoa Quyển cũng nói chuyện vì ca ca, đồng thời còn không quên kéo đại cứu cứu lên làm đồng minh, đúng hay không à, đại cứu cứu? Lần trước con nghịch nước đều sinh bệnh, thật khó chịu thật khó chịu. Phải, không thể chơi nước. Đại Bảo nhẹ giọng gật đầu, không cần nghe lời tiểu cứu cứu bọn con nói. Tiểu Bảo không nhịn được nói, đại ca, sao ngươi hủy đại của ta? Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười, cặp song sinh lớn cũng làm ầm ĩ, cặp song sinh nhỏ cũng làm ầm ĩ, ôi. Chương 429, phiên ngoại hàng ngày, 13. Đoàn người đi thuyền về Đào Hoa thôn, mấy năm rồi Đào Hoa thôn biến hóa rất lớn, xe ngựa đi qua con đường rộng rãi lát đá xanh chạy về vào trong thôn, đầy thôn đều là nhà ngói gạch xanh với độc môn tiểu viện, trên đồng ruộng vừa mới thu hoạch vụ thu xong tất cả đều là sợi lúa, bọt nước đong đưa, bên trong có cá bơi qua. Xe ngựa chia làm hai đường, Lục Vân Khai mang theo Tống Tân Đồng và mấy đứa nhỏ về tiểu viện Lục gia, Đại Bảo và Tiểu Bảo mang theo một ít tôi tớ về đại viện Tống gia bên này. Vừa mới vào phòng, người trong thôn đã đều qua đây giúp vui hai nhà. Là cả nhà Lục Tú Tài về thôn. Không biết ai hô một tiếng. Lại có người nói, gì mà Lục Tú Tài, rõ ràng là Lục Trạng Nguyên. Đúng đúng đúng, xem chi nhớ ta này, Lục Phu Tử đã thi đỗ Trạng Nguyên, còn An gia ở chỗ kinh thành kia. Lần này về cũng không biết muốn làm cái gì. Vạn thôn trưởng đi tới phía trước, hành lễ chào hỏi với Lục Vân Khai. Lục Vân Khai hư đỡ vạn thôn trưởng một chút, thôn trưởng đừng đa lễ như thế, mau mời ngồi. Nói rồi dẫn người tới mấy tấm bàn đá ở tiền viện trước kia làm tư thục ngồi xuống, vừa về nhà còn chưa thu thập, còn chưa pha trà, mong thôn trưởng ngài thứ lỗi. Vạn thôn trưởng là người nhà quê, đâu chú ý mấy cái đó, và lại hôm nay thân phận Lục Vân Khai không giống nhau, người trong thôn đều cam tâm tình nguyện bợ đỡ hắn, lần này Lục đại nhân về thôn là vì chuyện gì? Lục Vân Khai đạm giọng nói, rất lâu rồi chưa về nhà tế bái, lần này là mang theo bọn nhỏ về tế bái trưởng bối trong nhà. Tính lên các ngươi cũng rời thôn 5 năm. Vạn thôn trưởng sờ sờ trong râu, nhìn xong bảo thai chơi đùa trong sân, hai bé thực sự là nhìn giống nhau như lúc, đều đã lớn như vậy. Một vài phụ nhân nhìn đôi song sinh màn thầu và hoa quyển này, nhao nhao cảm thấy nhìn tốt, lời khen người như không cần tiền mà tuôn ra ngoài. Hai tiểu tử này nhìn thật là đẹp, bộ dáng dễ nhìn như Lục Trạng Nguyên. Đúng, bộ dáng cũng dễ nhìn như Tân Đồng. Cha nương dễ nhìn, nhi nữ đương nhiên là dễ nhìn. Loan Loan cũng lớn thành đại cô nương, ngươi xem váy tơ lụa nàng mặc kia, thật là dễ nhìn, cả huyện thành chúng ta cũng không tìm ra được vải vóc tốt như thế. Màn đầu và hoa quyển không biết mấy người này, nhưng cũng không sợ, ngửa đầu nhìn mọi người, các ngươi là ai? Ta là đại hoa thẩm của các ngươi. Ta là lưu bà của các ngươi. Đứa nhỏ a, ta là quế hoa nãi nãi của các ngươi. Đến, nãi nãi cho các ngươi kẹo ăn. Nói rồi lấy hai cục kẹo hoa quế từ hà bao ra, hiện tại cuộc sống của mỗi nhà thôn dân Đào Hoa thôn đều rất tốt, tùy thân mang theo mấy cục kẹo là chuyện thường. Cho nên khi một người móc một cục kẹo ra rồi, ngay sau đó liền có 7-8 người cũng lấy kẹo ra, toàn bộ lấy đến dỗ xong bào thai. Màn đầu và hoa quyển vẻ mặt mơ hồ, cái gì mà đại hoa thẩm quế hoa nãi nãi? Các bé nghe cũng chưa từng nghe, người nào người nấy đều giữ như thế, còn vờ vịt dỗ lửa gạt mình, nhất định là người xấu. Hai bé nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chạy mất, trực tiếp chạy vào trốn trong nội viện nương, bên ngoài có quái bà muốn bắt cóc bọn con. Song bào thai gục trên người Tống Tân Đồng, vẻ mặt sợ hãi quay đầu lại nhìn về phía cửa viện, bọn họ muốn bắt bọn con để bán mua kẹo ăn, thật đáng sợ. Hoa Quyền gật gật đầu thật mạnh, nương, bọn con không ăn kẹo của người xấu, mới sẽ không bị bọn họ bắt cóc. Bọn con bị bắt cóc, nương sẽ khó chịu tới khóc. Đúng vậy, không thể nhận đồ ăn của người lạ, chỉ có nương đồng ý mới có thể biết chưa. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu hai bé, để hai bé vào nhà chơi, sau đó mới đứng dậy ra gọi các phụ nhân trong thôn, bọn nhỏ nhát gan, các vị thẩm tử đừng trách. Nói rồi lại cho nha hoàn bày ra không ít các loại mức hạt dưa mời mọi người. Hiện tại trong thôn không thiếu mấy thứ này, mỗi nhà đều có, cho nên cũng không cảm thấy mấy thứ này là đồ hiếm lạ, cũng không khách khí nắm một nắm, ngồi trên băng ghế cùng nói chuyện với mọi người. Vừa mới ngồi nói một hồi, cả nhà Thu bà qua đây. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hai năm qua thân thể Thu bà cũng không quá lưu loát, may mà trong nhà không thiếu bạc có thể bốc nhiều thuốc chữa bệnh cho Thu bà, nếu không có thể sớm đã không chịu nổi nữa. Tống Tân Đồng vội gọi đám người Thu bà ngồi xuống, Thu bà, vốn nên là ta qua đó xem ngài, kết quả còn để ngài tự mình chạy tới một chuyến. Thu bà bà cười xua tay, nhẹ ho khan vài tiếng, hiện tại thân thể ta còn tốt, chống gậy có thể đi khắp nơi trong thôn đâu, đi tới cũng không phế bao nhiêu sức lực. Tạ Thẩm cười sang sảng nói, tân đồng ngươi không biết, Thu bà bà ngươi vừa nghe thấy tin các ngươi về thôn liền không ngồi yên, lập tức liền tới đây. Thân thể ta rất tốt, tân đồng ngươi đừng nghe lời thẩm ngươi. Thu bà bà vỗ vỗ đùi, sau đó lại hỏi, mấy năm nay qua tốt không? Trong thư đều nghe các ngươi nói gì cũng tốt, nhưng trong lòng ta đây luôn luôn lo lắng các ngươi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tống Tân Đồng gật đầu, vẫn luôn rất tốt, chỉ là không có thời gian về nhìn bà bà các ngươi. Bây giờ Lục phu tử là người làm quan lớn, không có thời gian về thôn cũng bình thường, không cần cố ý về xem chúng ta, bà nha chỉ ngóng trông các ngươi tốt là được. Thu bà bà yêu thương nhìn Tống Tân Đồng, đem nàng thành cháu gái ruột mà thích. Kỳ thực à, trước đây bà cũng chẳng qua là được lão hàng xóm giao phó, nhà mình không chết đói thì liền giúp một phen đi, nhưng càng về sau ngược lại là nhà mình được Tân Đồng chiếu cố, cả nhà chân đất chỉ biết đào bùn vậy mà xây được nhà ngói, đây nhưng dựa cả vào Tân Đồng hỗ trợ. Nhiều năm xuống như vậy, cũng không biết là lợi ích hay duyên cớ bởi cảm tình, nói chung hai nhà là càng lúc càng thân mật. Vô luận thế nào, Thu bà bà đều thích quan hệ người hai nhà vẫn tốt xuống. Tống Tân Đồng cười gật đầu, chúng ta đều rất tốt đâu. Tân Đồng các ngươi lần này trở về muốn ở bao lâu a? Tống Tân Đồng nói, tướng công hắn còn có công vụ phải làm, chúng ta không thể ở lâu, cho nên chờ tế bái cha nương xong liền phải rời đi. Mấy ngày nữa liền phải rời đi hả? Ta còn nghĩ qua mấy ngày nữa mời các ngươi tham gia thọ yến 60 tuổi lão nhân nhà ta đâu. Đúng vậy, bà ta qua một tháng nữa hẳn cũng là đại thọ 60. Tân Đồng ngươi không bằng lưu lại ăn tiệc rượu lại đi. Thôn chúng ta bây giờ có thể trở thành thôn giàu có nhất trong 10 dặm 8 thôn này, nhưng dựa cả vào sự giúp đỡ của Tân Đồng các ngươi à? Đúng vậy, Tân Đồng các ngươi liền lưu lại đi, ta qua mấy ngày cũng là sinh nhật 40 tuổi. Đúng vậy Tân Đồng, qua mấy ngày nữa ngươi tới tham gia tiệc trăng tròn của cháu trai ta đi. Lưu gia ngươi náo cái gì vậy hả? Tôn tử ngươi mới mang thai 10 tháng, chờ tiệc trăng tròn phải sang năm đi. Ta đây không phải là đặt trước sao? Vẻ mặt Tống Tân Đồng lúng túng, không thể thích ứng lắm với nhiệt tình của các thôn dân. Lại nói tiếp nàng cũng chỉ là quan hệ thân thiết với Tạ gia và Hà gia một ít, nhà khác cũng chỉ là hời hợt. Tạ Thẩm cắt ngang mọi người, ai, ta nói các ngươi thế nào vậy, không nghe thấy vừa nãy Tân Đồng nói Lục Trạng Nguyên còn có chuyện quan trọng không nốc được mấy ngày sao? Các ngươi còn muốn giữ Tân Đồng lại tham gia thọ yến, rốt cuộc là thọ yến nhà các ngươi quan trọng hay là công sự của Lục Trạng Nguyên quan trọng? Đương nhiên là đại sự của Lục Trạng Nguyên quan trọng. Phụ nhân Lưu gia ngượng ngùng cười. Lại có người nói, Lục Trạng Nguyên rời đi, Tân Đồng có thể lưu lại mà. Cái này đâu được a, hai vợ chồng người ta đương nhiên là ở cùng nhau. Sao có thể tách ra hành động chứ? Tạ Thẩm cười nói, Tân Đồng, các ngươi có chuyện quan trọng liền bận của các ngươi đi, đừng để chậm lại. Tống Tân Đồng gật đầu nói được. Chỗ nam nhân bên ngoài, Vạn thôn trưởng cũng nói với Lục Vân Khai, trước đó ngươi Đỗ Trạng Nguyên cũng chưa từng về thôn làm tiệc cơ động, lần này ngươi về, thế nào cũng nên náo nhiệt một phen mới đúng. Lục Vân Khai xua tay cự tuyệt, thôn trưởng, đương kim thánh thượng thánh minh, không thích phô trương lãng phí, bởi thế vẫn là đừng làm tiệc cơ động. Và lại ta đích xác có chuyện quan trọng trong người, không thể ở thôn lâu, còn thỉnh các vị thúc bá thứ lỗi. Này Thánh thượng còn quản mấy cái này? Các thôn dân không tin. Tôn tử của Vạn thôn trưởng hiện tại đã đọc sách ở thư viện, biết một số chuyện, biết không thể chọc giận thánh thượng, mọi người đừng nói nữa, không thể chọc phiền phức cho Lục đại nhân. Chúng ta không chọc phiền phức, trong thôn chúng ta mỗi nhà góp ít bạc làm cái tiệc cơ động thì sao? Cũng thật náo nhiệt một phen a, cũng làm cho các thôn khác xem một cái, Đào Hoa thôn chúng ta thế nhưng là thôn ra một trạng nguyên. Đúng vậy a. Như vậy thánh thượng hẳn là cũng sẽ không còn đi. Không chờ Lục Vân Khai cự tuyệt, Vạn thôn trưởng lại cảm thấy khả thi, vỗ bàn tay to nói, vậy mọi người trở lại chuẩn bị. Ngày mai Lục đại nhân tế bái tổ tiên, hôm sau chúng ta liền làm tiệc cơ động. Tú Tài gặp phải người không nghe vào lời nói, cũng rất là bất đắc dĩ, Lục Vân Khai không ngăn được, chỉ có thể để mặc bọn họ, chỉ là tính toán chờ chút nữa thì đưa mấy lượng bạc qua, chớ để mang thai mang tiếng. Chương 430, phiên ngoại hàng ngày, 14. Phong ba của nam nhân bên kia nữ nhân bên này cũng có, chỉ có điều Tống Tân Đồng có Thu bà và Tạ Thẩm các bà giúp, cũng không đến mức bị ra quyết định đợi sắc trời đã tối một chút, các phụ nhân lại mời cả nhà Tống Tân Đồng đến nhà các bà ăn cơm, Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt, tỏ vẻ trong nhà đã có sắp xếp. Các phụ nhân không có cách nào chỉ có thể rời đi, trước khi rời đi còn nói ngày mai không cần nấu, đi nhà các bà ăn. Chờ các phụ nhân đi rồi, Tạ Thẩm thở dài, chỗ có các nàng làm ầm ĩ đến không được, Tân Đồng ngươi bây giờ sợ là không quen. Còn tốt. Tống Tân Đồng cho đại nha đưa đồ mình chuẩn bị ra, Thu bà, biết thân thể người không tốt, ta mua nhân sâm tốt hơn cho người, người lấy hầm canh, bồi bổ khí huyết. Còn có đây là cho Thẩm và Tạ đại thúc. Còn có đây này sao có thể dùng, như vậy quá quý trọng. Lúc ăn Tết ngươi phái người tặng cho chúng ta còn chưa dùng hết đâu. Tạ Thẩm nói liền trả hộp lễ về một ít vật nhỏ, Thẩm người đừng khách khí với chúng ta. Tống Tân Đồng lại cho nâng cái dương mang về giúp hai vợ chồng Tạ Nghĩa bọn họ ra, Thẩm, đây là Tạ đại ca bọn họ cho các ngươi, đợi lúc nữa ta cho người nâng về nhà giúp các ngươi. Không cần phiền thế, ta để Tạ đại thúc ngươi nâng là được. Rất nặng, một người sợ là không được. Tống Tân Đồng cho tôi tớ nâng giúp về Tạ gia, miễn cho chật eo Tạ Thẩm các bà vậy thì đa tạ Tân Đồng ngươi. Tạ Thẩm nói. Tống Tân Đồng nói, không sao. Thu bà cười híp mắt nhìn Loan Loan dắt bọn đệ, Loan Loan đều lớn như vậy. Ngươi xem lúc trước khi rời đi còn nhỏ như vậy đâu. Không phải sao, hiện tại đều biết chiếu cố bọn đệ đệ. Tạ Thẩm nhìn Loan Loan chỗ mã xinh đẹp lanh lợi, trong mắt yêu thương, khí hậu kinh thành quả thật nuôi người, ngươi xem loán loán đẹp bao nhiêu. Hai đệ đệ cũng lớn lên đẹp, không giống đứa nhỏ trong thôn, phơi cho vừa đen vừa gầy, vừa nhìn chính là khỉ bùn. Cảm ơn bà khen. Loán loán cười híp mắt nói cảm ơn, lại ôm tới bên người Tống Tân Đồng, nương, bọn đệ đệ muốn ăn trái cây, chúng ta có thể vào núi hái sao? Trời đã khuya, ngày mai lại đi đi. Tống Tân Đồng cũng sợ trong núi đều là rắn với sâu, vạn nhất dọa bọn nhỏ thì làm sao bây giờ? Loán loán nhỏ giọng nói, thế nhưng hiện tại đệ đệ liền muốn ăn. Là con muốn ăn hay là bọn đệ đệ muốn ăn? Tống Tân Đồng liếc nhìn nhi tử chạy tới chạy lui làm ầm ĩ trong sân, cảm thấy hai nhi tử hẳn là không quá muốn có nổi. Loan Loan thẻ lưỡi, con cũng muốn ăn. Loan Loan muốn ăn trái cây à? Trong nhà bà có, giờ bà về hái cho con. Tạ Thẩm nói liền đi ra ngoài. Tạ Thẩm, ngươi không cần đi hái, đợi lúc nữa ta cho người vào núi hái là được. Tống Tân Đồng không quá muốn làm phiền Tạ Thẩm, không sao không sao, trái cây trong vườn trái cây nhà ngươi sợ là đều đã hái gần hết rồi, chắc cũng không còn lại bao nhiêu, ta đi nhà ta hái vài quả lê qua cho các ngươi ăn. Tạ Thẩm nói liền chạy ra ngoài. Tống Tân Đồng còn muốn ăn, nhưng Thu bà cắt ngang, ngươi cho nàng đi đi, ngươi cũng nếm thử vị trái cây nhà ta thế nào. Vậy làm phiền Thu bà các ngài. Tống Tân Đồng nói xong liếc mắt chừng Loan Loan một cái, con xem con, yêu tinh phiền phức. Loan Loan rụt cổ một cái, cô bé chỉ là muốn ăn chút trái cây, nào biết bà sẽ cố ý đi một chuyến. Không bao lâu, Tạ Thẩm về tới, mang về một rổ lê với mấy quả dưa hấu, quả đào không để lâu, trong nhà cũng chỉ còn lại có lê với dưa hấu. Loan Loan mau lấy nếm thử, xem trái cây nhà bà thế nào. Thôn dân trong thôn phần lớn là xem vườn trái cây Tống Tân Đồng trồng cái gì liền cùng trồng cái đó, không trồng nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một loại đều có mấy cây, còn dưa hấu đều không tốt lắm, bởi vì đất đào hoa thôn đây không quá thích hợp trồng dưa hấu. Dưa hấu trồng ra cũng ngọt, cũng có thể vào miệng được, nhưng tóm lại là không ăn ngon như nơi khác. Loan Loan rửa lê liền gặm, song bào thai cũng có học có dạng, mỗi người cầm một quả lê gặm, giòn giòn ngọt ngọt, cắn xuống miệng đầy nước, ăn thật ngon. Chờ ba bé ăn lê xong rồi, bọn nha hoàn cũng làm cơm xong, Tống Tân Đồng để cả nhà Tạ Thẩm ở lại ăn cơm, mọi người vây quanh cái bàn lớn ngồi mấy bàn. Rất là náo nhiệt. Loan Loan với song bào thai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trong nhà như vậy đâu, nhiều người ăn đến thơm, cơm cũng ăn nhiều một bát ăn cơm tối rồi, sắc trời từ từ tối xuống, song bào thai cũng đã ngủ gà ngủ gật, đầu hai bé thỉnh thoảng gật gật xuống một chút. Tống Tân Đồng bế hai bé về trong phòng, lấy nước nóng trà lau thân thể cho hai bé, sau đó liền đặt lên giường nàng với Lục Vân Khai, gian phòng đã thu thập tốt trong nhà không nhiều lắm, tối nay cả nhà các nàng chỉ có thể chen chúc một gian phòng. Hai người tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ đón gió đêm, hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Cảm thấy ứng phó người trong thôn còn mệt hơn đi thuyền. Đúng vậy. Lục Vân Khai không có sức chống đỡ với các thôn dân quá mức nhiệt tình mà không có ý xấu, ngày mai cho người đưa chút ngân lượng qua đó. Tốt, ta cũng cảm thấy không thể để người trong thôn chủ tiền làm việc. Tống Tân Đồng không muốn chiếm tiện nghi của các thôn dân, cũng không nguyện bị người ta lấy làm đầu để câu chuyện. Hai người vai kề vai ngồi đó, cùng nhau nhìn trời sao ngoài phòng, sáng ngời lại lập lòe, trước đây chúng ta cũng thường ngồi ở đây ngắm sao, cũng thường đi núi sau nhà ngắm hoa. Lục Vân Khai ôm lấy eo nhỏ của Tống Tân Đồng, ôn nhu nói, tuy kinh thành cũng có thể thấy cả vườn hoa đào, cũng có thể thấy trời sao chói mắt, lại cảm thấy không đẹp như ngắm trong gian phòng này. Ta cũng cảm thấy vậy. Tống Tân Đồng cười trả lời, tất cả sự tình đều là hồi ức tốt, tất cả cảm tình đều là tốt nhất lúc ban đầu. Tâm hữu linh tê. Lục Vân Khai cúi đầu nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng của Tống Tân Đồng, dịu dàng tương đãi, triền miên lâm ly, cực kỳ chân ái ý, câu đầy đủ của nó là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cái câu này ý chỉ hai người rất là hiểu nhau ấy, còn giải thích nhiều nữa chắc phải làm đoạn văn mất, các bạn nào muốn hiểu rõ thì có bác GGAI. Chương 431 Phiên ngoại hàng ngày, 15. Bởi vì thời gian không nhiều, sáng sớm ngày thứ hai dậy, Lục Vân Khai liền dẫn song bào thai còn buồn ngủ đi tế bái tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Song bào thai nhìn nấm mồ đã được sửa chữa, rất là hiếu kỳ, tại sao tổ phụ phải một mình ở đây? Loan Loan 7 tuổi đã hiểu được ý nghĩa của qua đời, bởi vì tổ phụ không ở đây. Vì sao tổ phụ không ở đây? Vì sao ông không ở cùng chúng ta? Đệ có thể đọc thơ cho tổ phụ. Đệ còn biết đọc thiên tự văn, đệ đọc rất khá. Vậy giờ các đệ đọc cho tổ phụ nghe đi. Loan Loan đào hố cho hai đệ để được. Song bào thai còn quá nhỏ, mặc dù rất thông minh, nhưng vẫn không chơi qua nổi Loan Loan người tỷ tỷ này, cho nên vừa nghe lời tỷ tỷ nói thế, liền ngoan ngoãn đọc lên còn đọc đến đặc biệt nghiêm túc. Lục Mẫu nghe tiếng song bào thai học thuộc lòng, trong mắt phiếm lệ quang, trong lòng im lặng nói, Lục Lang, ngươi có nghe thấy tiếng các tôn tử đọc thuộc không? Bây giờ ngươi có thể yên tâm, nhi tử rất có bản lĩnh, cũng cưới một thê tử có bản lĩnh, còn sinh ba đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu ngươi nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng, có phải hay không? Tống Tân Đồng dư quang đảo qua Lục Mẫu, phát hiện trong mắt bà nước mắt lưng tròng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu như công công còn sống, hẳn là nương sẽ càng sung sướng hơn chút nhỉ, trừ mộ phần lục phụ ra, còn có vài tòa mộ chôn quần áo và gì vật khác, là phần mộ của phụ mẫu thân nhân của lục phụ trước kia là chạy nạn đến Linh Nam, nhưng trên đường cha mẹ lục gia bị kẻ xấu hãm hại, cuối cùng rơi vào kết cục hài cốt không còn, cho nên chỉ có thể lập vài tòa mộ chôn quần áo và gì vật ở đây để bài tế. Tế bái tổ tông lục gia xong, lại liền đi tống gia, phụ mẫu tống gia yên giấc cùng phương hướng với viện tống gia, trừ lục mẫu gia, đoàn người những người còn lại đi đến tống gia. Đại Bảo và Tiểu Bảo đã chờ ở cửa Tống gia tỷ phu. Đại Bảo phất phất tay về phía Song Bảo Thai, màn đầu còn có thể đi không? Có muốn đại cứu cứu con không? Đại cứu cứu, con có thể đi. Màn đầu đỉnh lồng ngực nhỏ của mình, cứu cứu lên trước dẫn đường. Rồi. Đại Bảo đi ở phía trước, dẫn mọi người đi phần mộ phụ mẫu Tống gia, chờ sau khi tế bái lại lần nữa xuống núi, có điều không sốt ruột về Lục gia, mà là vào viện Tống gia ngồi một hồi. Tiểu thư, cô gia, các ngài nhưng về rồi. Dương Thụ và Vương Thị vẫn ở bên viện Tống gia này chăm sóc, cho nên vẫn là dựa theo cách gọi trước đây, nô tỳ đã chuẩn bị điểm tâm các ngài thích ăn và nước trà, hiện tại các ngài có muốn nếm thử không? Tốt, vất vả các ngươi. Dương Thụ và Vương Thị bọn họ là lứa tôi tớ Tống Tân Đồng chọn mua về đầu tiên, cả nhà rất trung tâm, mặc dù Đại Bảo và Tiểu Bảo không thường ở nhà, cả nhà cũng là cẩn trọng làm việc, cũng sẽ không có lệ giấu giếm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tống Tân Đồng vẫn đối đãi hiền lành với bọn hắn như lúc đầu không vất vả, có thể làm việc vì tiểu thư các công tử là phúc phận của nô tỳ. Vương Thị nhìn mấy đứa ngoan ngoãn và song bào thai, trong lòng trong ngoài kích động, bưng điểm tâm vừa mới làm tốt lên, nô tỳ làm chút điểm tâm, cũng không biết có hợp khẩu vị tiểu thư và tiểu công tử không. Cảm ơn. Ngoan ngoãn cầm một miếng điểm tâm lên, nếm thử tiểu thư có thích không. Vương Thị cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngoan ngoãn, trong lời nói lộ ra mấy phần mong đợi ăn ngon. Ngoan ngoãn lại cầm hai miếng, ta có thể lấy thêm hai miếng sao? Trong mắt Vương Thị loé sáng, cao hứng không ngớt, có thể, tiểu thư ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng có, không đủ nô tỳ lại làm. Đủ rồi. Loan Loan đã biết rằng buộc ham muốn ăn uống của mình, đồ ăn ngon hơn nữa ăn mấy miếng là đủ rồi, không thể để mình no căng. Song Bảo Thai cũng một tay cầm một miếng, ăn đến vô cùng vui vẻ. Chờ ăn xong điểm tâm rồi, Song Bảo Thai đem viện Tống gia chuyển vài vòng y như chưa từng thấy việc đời vậy, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy hiếm lạ, nha, đại cứu cứu tiểu cứu cứu, ở đây là nhà của các ngươi à? To hơn nhà tổ mẫu con nhiều, nhưng mà không có to như nhà cha nương con. Đại cứu cứu có biết nhà cha nương con ở đâu không? Chính là cái nhà ở kinh thành kia, cái nhà kia to hơn ở đây. Ở đây cũng là nhà của các con muốn ở chỗ này bao lâu đều được. Đại Bảo nói thật vậy chăng? Màn Đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, con không thể cứ ở trong nhà đại cứu cứu, nương con sẽ tức giận. Tống Tân Đồng nghe nói nhìn về phía Song Bảo Thai, đang muốn chuẩn bị hỏi Màn Đầu nương sẽ tức cái gì, sau đó liền nghe thấy bé nói, nương không thích con và đệ đệ ra ngoài chơi quá lâu, nếu như bọn con cứ trong nhà đại cứu cứu, chờ sau này bọn con trở về sẽ bị đánh gãy chân. Mặt Tống Tân Đồng co giật, nàng có ác như vậy sao? Lục Vân Khai nghe nói cũng cười. Tiểu Bảo thì cười ha hả lên, tỷ, ngươi cũng quá nhận tâm với cháu trai ta. Nói hiệu nói vượng. Tống Tân Đồng nhìn hai nhi tử, khi nào thì nương đã nói kiểu lời đó? Màn Đầu bắt đầu giả ngu, không có sao. Có lẽ là con nhớ lầm. Hoa Quyền Bán Đồng đội nói, nương, người đã nói thật lâu trước kia. Tống Tân Đồng trừng mắt Lục Vân Khai, quản con trai chẳng đi. Lục Vân Khai giơ nắm tay lên, để ở môi ho nhẹ hai tiếng, không được chọc nương các con tức giận, phạt các con đi cho con thỏ nhỏ ăn. Cho con thỏ nhỏ ăn, được nha. Song Bảo Thai phi thường cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt này, vui vui vẻ vẻ theo tỷ tỷ cùng tới sườn núi phía sau Lục gia hái trái cây, cho thỏ ăn, nhặt trứng gà, nhặt trứng vịt vào, ca ca mau xem, thật nhiều trứng trứng. Hoa Quyền mỗi tay một quả trứng gà, tất tất tả tả chạy chậm thả trứng gà vào trong rổ, wow, ở đây cũng có thật nhiều trứng trứng, 1, 2, 3, 10, 15, 20. Ai ra thật nhiều a, đệ đều không đếm hết. Cho các đệ đọc sách cho tốt lại ham chơi, hiện tại không đếm hết đi. Loan Loan cười trên nỗi đau của người khác, đợi lúc nữa khẳng định nương muốn đánh cái mông nhỏ của các đệ. Miệng Hoa Quyền nhíu lên, không vui khóc, tỷ tỷ ngươi không cũng không học theo hoa cho tốt, cũng không đọc sách cho tốt, nương mới muốn đánh cái mông nhỏ. Cái mông to của tỷ. Đệ dám mắng ta? Bất kính trưởng tỷ, xem ta có thu thập đệ không. Loan Loan vén tay áo lên liền chạy về phía Hoa Quyền, Hoa Quyền quay người liền chạy ra ngoài chuồng gà, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng à, đại tỷ đánh ta, đại tỷ thật hung dữ a, Loan Loan là đại tỷ, không có khả năng thực sự đánh đệ đệ, cũng chỉ là hù dọa bé mà thôi, cho nên chạy mấy bước liền dừng lại. Không có tiếp tục đuổi về phía trước nữa. Hoa Quyền thấy cảnh đó cũng không sợ, quay đầu lại làm mặt quỷ, đại tỷ, tỷ mau tới bắt đệ a. Lêu lêu lêu, không bắt được đệ. Không bắt được đệ thật là phiền a. Loan Loan đã 7 tuổi đã có phiền não lúc này của cô bé chính là đệ đệ quá đáng ghét, thật đáng đánh đòn nha. Nhưng mà không thể đánh đệ đệ, bởi vì có đôi khi đệ đệ thật ngoan, còn có thể giấu kỹ đồ ăn cho bé, bé cũng thương đệ đệ. Hiện tại Loan Loan còn không biết được đạo lý đánh đệ đệ phải làm sớm, chờ sau này lớn lên mới biết hối hận. Chương 432, phiên ngoại hàng ngày, 16. Bởi vì hai vợ chồng Lục Vân Khai về thôn, trong lúc nhất thời đào hoa thôn náo nhiệt như cái chợ, các văn nhân tú tài cả huyện thành đều đi qua tới cửa bái phòng cầu dạy học, hơn nữa tháng 9 chính là mùa thu khoai lang, các thôn dân 10 dặm 8 thôn đều qua đầy bán khoai lang, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đào hoa thôn chen chúc như hội chùa tháng riêng vậy. Khách tới cửa, cho dù có không thích đi nữa cũng không có đạo lý đuổi người ra khỏi cửa, lại thêm hôm nay vốn sẽ phải làm tiệc cơ động một ngày, bởi thế Lục Vân Khai liền sắp xếp bàn ghế giữa quảng trường trong thôn, mọi người ngồi dưới cây đa lớn, phẩm trà nói thời sách, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người vây xem. Tống Tân Đồng không có vô giúp vui, đối chiếu sổ sách với xưởng và trưởng quỹ trong cửa hàng, sau đó liền bắt đầu thu thập bao hành lý, bởi vì ngày mai Lục Vân Khai lại muốn khởi hành lần nữa đi phía Tây. Quần áo của nàng và Lục Vân Khai chỉ lấy ra 2-3 bộ, rất nhanh liền thu thập xong lần nữa, nhưng quần áo của Song Bảo Thai thì loạn cả lên, thu thập phải tốn không ít công phu xem hai đứa con, mấy ngày nay quần áo cứ dơ, một ngày thay 3 lần cũng không đủ. Tống Tân Đồng tóm được Song Bảo Thai thì nhắc mãi. Song Bảo Thai xoay lưng qua không nghe nương cảm giảm, ăn xong điểm tâm rồi, hai tay trà lau trên người. Sau đó vịn cánh cửa cao cao, nhấc chân liền vọt ra ngoài. Tống Tân Đồng nhìn xong bảo thai chuẩn bị vượt ngục chạy trốn, muốn đi đâu?
Đi tìm đại cứu cứu.
Đi tìm tiểu cứu cứu.
Song bảo thai chăm miệng một lời nói. Hôm qua đại bảo và tiểu bảo mang theo hai bé vào núi bắt thỏ, lại đi bắt cá, cho nên song bảo thai sáng sớm đã liền cùng nhau nói muốn đi tìm cứu cứu. Nhưng đại bảo và tiểu bảo đi trong thôn với các thư sinh khác cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn, nên Tống Tân Đồng liền bắt hai bé không cho hai bé đi ầm ĩ. Đại bảo các cậu không được, các cứu cứu có việc phải làm, tự các con chơi đi.
Vậy đi tìm cha.
Hoa Quyển muốn cha dẫn các bé đi hái trái cây, được cha bế lên như hôm qua, được nâng cao cao, cao đến thoáng cái là bé có thể hái được trái cây ngọt ngào, cha cũng có việc phải làm.
Tống Tân Đồng xách hai nhi tử lên, đi bồi tổ mẫu.
Tổ mẫu không biết nói.
Hoa Quyển không muốn đi bồi tổ mẫu, muốn đi ra ngoài chơi, bên ngoài có thật nhiều đồ thú vị, vậy tìm tỉ tỉ đi.
Tống Tân Đồng hỏi nha hoàn bên cạnh một chút, Loan Loan đâu?
Nha hoàn trả lời, tiểu thư ở trong phòng lao phu nhân.
Tỉ tỉ.
Màn đầu cảm thấy lui lại mà cầu thứ hai là tìm tỉ tỉ vẫn là rất tốt, bịch 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 chạy ra ngoài, con đi tìm tỉ tỉ.
Cà ca chờ đệ một chút.
Hoa Quyển theo ở phía sau.
Không đợi Tống Tân Đồng nhẹ nhõm mấy hơi, Màn đầu và Hoa Quyển lại chạy về, còn rất ủy khuất cáo trạng, nương, tỉ tỉ không dẫn bọn con đi.
Tống Tân Đồng có chút đau đầu, vậy ở trong nhà viết chữ to.
A.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển thoáng cái liền sụt xuống. Bé mới không muốn ở nhà viết chữ to đâu.
Hai bé trầm mặc không hé răng. Tống Tân Đồng thấy hai bé an phận cũng không co sen vào nữa, tiếp tục dặn dò bọn nha hoàn chuẩn bị đồ nên chuẩn bị cho tốt, đừng để đi vội vội vàng lại lọt vài thứ giống như trong kinh thành.
Song bảo thai thừa dịp trong phòng không chú ý, hai bé nắm tay vụng trộm ra khỏi viện, thuận đường chậm chậm đi về phía giữa thôn. Các bé nhớ mang máng là cha đi về phía bên này.
Hoa Quyển đi sau ngông Màn Đầu, ca ca, vì sao chúng ta không đi lên núi?
Chỉ có hai người chúng ta đi sẽ bị phạt.
Màn Đầu muốn kéo cha và các cứu cứu lên. Nương muốn mắng người cũng sẽ không mắng các bé nha.
Hoa Quyển suy nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như thế, bé một chút cũng không muốn bị nương phạt, nương giữ lên thì thật giữ Hoa Quyển, để nhanh chút.
Ca ca đi chậm một chút, chân đệ mỏi.
Màn Đầu rất bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là dừng lại để chờ đệ đệ, vậy đệ đi chậm rãi.
Nha, ca ca thật tốt.
Hoa Quyển hì hì đi theo lên, chạy mấy bước rồi không đi nữa, lúc kinh lúc giống nói, ai ra, ca ca, nơi này có cầu, đệ sợ hãi. Màn Đầu liếc nhìn cái cầu nhỏ rộng rãi, quay đầu lại liếc nhìn đệ đệ sợ sệt, lại lộn trở lại dắt tay đệ đệ, không sợ. Không sợ, chờ qua cầu nhỏ, Hoa Quyển đi được mấy bước rồi lại không đi, dầu mông ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nhìn con cá nhỏ bơi trong suối nhỏ, cả người đều hưng phấn, ca ca huynh xem thật nhiều cá nhỏ.
Màn Đầu cũng nhìn thấy cá trong suối, cá chỉ lớn chừng một ngón tay bé như thế, một con cá rất nhỏ, không giống với cá lớn hôm qua cứu cứu dẫn các bé đi trong sông bắt ca ca, chúng ta bắt mấy con cá nhỏ đó đi.
Hoa Quyển nói rồi vươn tay bắt cá tôm trong suối nhỏ, nhưng mà bởi vì cách khá xa, căn bản không với tới suối nước ai ra, thật phiền nha, đều không bắt được.
Hoa Quyển lẩm bẩm hai câu, sau đó đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân đi tới trên tảng đá bên dòng suối, sau đó lắc lư ngồi xổm xuống, với tay nhỏ vào trong nước, a nha, đệ sở tới nước.
Đệ đệ đừng nghịch nước.
Màn Đầu rất có bộ dáng ca ca, nương nói nghịch nước sẽ nhiễm phong hàn.
Đệ chỉ chơi một chút là được.
Hoa Quyển dừng một chút, đệ muốn bắt được cá nhỏ.
Màn Đầu có chút gấp, không được, đệ đệ mau lên đây.
Hoa Quyển càng ham chơi, nghịch tiểu tính tỉnh, nói cái gì đều không muốn dậy, không.
Đệ lại không lên ta liền nói với nương đệ nghịch nước.
Màn Đầu tức quá, vươn tay liền muốn kéo Hoa Quyển, mau lên đây.
Tống Tân Đồng dọn quần áo xong không nhìn thấy Song Bảo Thai, liền ra cửa tìm kiếm, kết quả mới vừa đi ra khỏi cửa viện, liền thấy hai đứa bé đang ngồi xổm bên dòng suối nhỏ không xa, lập tức liền nóng nảy, hai đứa nhỏ này vậy mà chạy đi nghịch nước, Lục Mặc Lục Nghiên, hai đứa các con đang làm cái gì?
Hoa Quyển nghe thấy tiếng la của nương, sợ đến thoáng cái ngã ngồi trên tảng đá, sau đó hoa một tiếng khóc lên, nương khuôn mặt nhỏ nhắn của Màn Đầu tức khắc hơi trắng, cắn răng lôi Hoa Quyển lên, mang theo nước nở nói, ta cũng đã nói không cho đệ nghịch nước, đệ con nghịch, giờ hay rồi, suối nước tháng 9 không sâu, miễn cưỡng không quá cổ chân, nhưng cảm giác hơi lạnh. Cứ ngã vào trong nước như vậy không nhiễm phong hàn mới là lạ.
Tống Tân Đồng sợ đến rất nhanh chạy đến bên suối, xách Hoa
Quyển ngồi khóc trên tảng đá lên, ô ô ô. Hoa Quyển khóc đến không thở ra hơi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đừng đánh con,
đừng đánh con. Tống Tân Đồng kiểm tra cho Hoa Quyển một lần, phát hiện không có dính vào nước lạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên đét mông Hoa Quyển một chút, cho con nghịch.
Không cho các con nghịch nước còn cứ đến bên suối chơi, có phải lại muốn uống thuốc đắng hay không?
Không muốn, không muốn.
Hoa Quyển nhưng thả đầu nhanh, rất sợ bị đổ thuốc đắng.
Tống Tân Đồng rất giận, không muốn còn chạy tới nghịch nước.
Biết do còn cố phạm đánh bao nhiêu bàn tay?
5 cái.
Hoa Quyển không ngừng nức nở, vừa nay đánh 1 cái, còn 4 cái.
Tống Tân Đồng lập tức cầm nín, không vui nhìn Hoa Quyển, con trái lại nhớ rõ ràng.
Nói rồi lại đem 4 bàn tay còn lại hung hăng thưởng cho cái mông nhỏ của bé, lần sau lại không nghe lời chính là 10 bàn tay.
Biết.
Hoa Quyển thút tha thút thít đáp lau nước mắt, mông đau quá à, thế nhưng bé không dám nói con làm ca ca cũng không biết ngăn đệ đệ.
Tống Tân Đồng sửa chữa Hoa Quyển xong, lại nhìn về phía Màn Đầu, nếu như đệ đệ bị rớt vào trong sông, bên cạnh lại không có người lớn thì làm sao?
Đệ đệ sẽ bị nước cuốn đi, cũng không tìm về được nữa.
Màn Đầu nói đệ đệ đáng yêu như thế, bị nước cuốn đi quá đáng tiếc, sau này phải ngăn đệ đệ, không cho phép nó lại ham chơi, biết chưa?
Tống Tân Đồng thấy Màn Đầu gật đầu lại nói, hôm nay con không có làm thích đáng chức trách của ca ca, phạt con luôn dắt đệ đệ đi.
Dạ.
Màn Đầu ngoan ngoãn dắt đệ đệ không khóc, ta mang đệ đi.
Tốt.
Hoa Quyển đệ đệ hít hít cái mũi,
chậm rãi theo ca ca đi về phía trước. Tống Tân Đồng thở dài, cùng ở phía sau hai bé, dẫn hai bé chậm gì gì đi về phía giữa thôn, đường đi thông giữa thôn cũng không xa, nhưng song bảo thai đi chậm rãi, cứ một bộ chưa từng thấy việc đời nhìn chằm chằm cá nhỏ trong suối, tôm nhỏ trong ruộng, chim nhỏ bay trên trời mà không ngừng kêu. Chờ lúc đi tới giữa thôn, thiệt cơ động đã đang bày tiệc. Tuy nói là làm tiệc rượu vì Lục Vân Khai, nhưng cũng chưa chắc không phải là tiệc rượu của thôn, khách tới rất nhiều, mọi người ngồi một vòng lại một vòng, rất náo nhiệt. Sau khi cơm nước no nê, Lục Vân Khai cùng huyện lệnh các vị đại nhân cùng di chuyển đi trong thôn tiện đường đàm chuyện, Đại Bảo và Tiểu Bảo thì cùng với các thư sinh khác đi bờ sông ngoài thôn thả câu. Tống Tân Đồng và Noãn Noãn mỗi người dắt một tiểu tử chậm chậm đi về nhà, đi tới nửa đường, gặp phải người Tống gia. Cả nhà Tống Đại Giang cũng mới ăn cơm ở trong thôn xong, chuẩn bị xuống ruộng thu một ít khoai lang còn lại, vốn là về sau khi Tống Tân Đồng đã về nhà, không nghĩ tới lại gặp phải ở nửa đường, lập tức có chút lúng túng. Mấy năm trước bởi vì lão bà tử làm yêu, dẫn đến ngày tháng của nhà đều khó khăn, thẳng đến 3 năm trước đây lão bà tử trúng gió cứ nằm tê liệt ở trên giường, trong nhà do Tống Đại Giang và Trương Thúy Hoa làm chủ mới trôi qua tốt một ít. Trương Thúy Hoa bị Tống Tân Đồng hung hăng giáo huấn sau rồi căn bản không dám làm yêu nữa, thành thành thật thật làm ruộng, xưởng khoai lang cũng lại thu khoai lang của bọn họ, 2 năm qua đại phòng Tống gia cũng xây nhà mới, cuộc sống cũng từ từ dễ chịu. Nhưng càng là như thế, Tống Đại Giang nhìn thấy Tống Tân Đồng càng cảm thấy lúng túng khó coi, bởi vì cả nhà Tống Tân Đồng hoàn toàn không phải người nhà chân chính của Tống gia, mà bọn hắn còn bạc đãi đủ kiểu, mà giờ đây tất cả bọn hắn phải kiếm ăn dưới tay Tống Tân Đồng. Tống Đại Giang cảm thấy không mặt mũi gặp người, Tân Đồng. Tống Tân Đồng gật gật đầu, không nói gì thêm, liền dẫn bọn nhỏ đi qua đường, ra ra mãi mãi kia là ai? Song Bảo Thai tò mò hỏi. Tống Tân Đồng không muốn để bọn nhỏ biết chuyện trước kia, đạm giọng nói, là thôn dân trong thôn. Màn Đầu cảm thấy mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều ra ra mãi mãi, bé đều không nhớ rõ, nhà, thật nhiều thôn dân ra ra mãi mãi, con đều không nhớ được. Tống Tân Đồng nói, không nhớ được cũng không sao. Tiếng mấy mẹ con nói chuyện theo gió bay vào trong thai Tống Đại Giang, sắc mặt càng khó coi, đồng thời cũng rất hối hận, nếu như lúc trước không tùy ý để nương làm xuống mấy chuyện kia, dù cho nha đầu Tân Đồng nhận tổ quy tông, vậy cũng còn có thể nhận đại bá là hắn đây. Thế nhưng giờ hối hận có gì hữu dụng chứ? Chương 433, phiên ngoại hàng ngày, 17. Chờ xử lý tốt chuyện trong nhà, Lục Vân Khai liền muốn khởi hành đi về phía huyện Sa Hà Tân Châu. Một ngày trước khi đi, Tống Tân Đồng thương lượng với Lục Mẫu chuyện nàng cũng muốn đi theo Lục Vân Khai đi Tân Châu. Sau đó để Lục Mẫu mang theo Đại Bảo Tiểu Bảo cùng với Noãn Noãn và Song Bảo Thai cùng về thành Yến Kinh. Lục Mẫu biết được nhi tử với con quan hệ tốt, con dâu muốn đi theo nhi tử chiếu cố nhi tử, bà làm mẫu thân tất nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng bà có chút lo lắng Song Bảo Thai sẽ làm ầm ĩ nương yên tâm, con sẽ nói thật tốt với Mản Thầu và Hoa Quyển. Kỳ thực Tống Tân Đồng nói lời này không có sức mạnh gì, nàng không lo lắng Noãn Noãn, chỉ là lo lắng Song Bảo Thai cáo kỉnh. Chờ nàng nói với Song Bảo Thai các bé phải trở lại kinh thành, Song Bảo Thai khóc, "Nương, con không muốn đi về, con chỉ muốn ở đây có thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều chơi vui, còn có thật nhiều thỏ con gà con vịt con, còn có thật nhiều trứng gà, bọn con không quay về." Tống Tân Đồng nói, "Các con không quay về. Vậy cha với nương về có được không?" "Dạ." Hoa Quyển liền gật đầu không chút suy nghĩ. Tống Tân Đồng câm nín, ham chơi đến cha mẹ đều không cần, liếc nhìn Lục Vân Khai, xem nhi tử chẳng xem. Lục Vân Khai cũng rất là bất đắc dĩ, hai nhi tử căn bản không hiểu ý chia ly, không giống như Noãn Noãn biết được cha phải đi nơi rất xa làm quan, lần này không cùng các bé trở lại kinh thành, liền vụng trộm trốn đi lau nước mắt. Vì không để Song Bảo Thai làm ầm ĩ sau đó, Lục Vân Khai giải thích vì hai bé, các con ở chỗ này liền sẽ rất lâu không gặp được cha nương. Lâu bao nhiêu? Màn Đầu nghĩ nghĩ, hỏi. Tống Tân Đồng không biết giải thích thế nào, một năm hai năm, hay là ba năm. Nàng cũng không xác định có lâu hơn chúng ta ngồi thuyền về nhà sao. Màn Đầu lại hỏi còn lâu hơn. Trong lòng Màn Đầu có một tia khó chịu, nhưng lại cảm thấy trong thôn chơi rất vui, vậy có thể mau một chút tới đón bọn con không? Chúng ta sẽ tận lực. Tống Tân Đồng sờ sờ hai má Màn Đầu. Sợ nói ra chân tướng rồi hai bé khẳng định cứ khóc lóc làm loạn mãi, cho nên liền giải cái nói dối, vậy các con liền ở nơi này với tổ mẫu. Chờ chút thời gian nữa lại trở lại kinh thành có được không? Hoa Quyển không nghĩ quá nhiều, chỉ biết mình có thể tiếp tục ở lại chơi trong thôn, cao hứng gật đầu lia lịa nói dạ. Màn Đầu cắn cắn đôi môi đỏ anh đào, thực sự là thế phải không? Chờ Song Bảo Thai ngủ rồi, Noãn Noãn chạy tới, luyến tiếc ôm Tống Tân Đồng, cha nương, không thể mang con đi sao? Tân Châu xa xôi, chờ cha nương an định lại đón các con qua đó. Tống Tân Đồng mềm giọng dỗ Noãn Noãn, ngoan, ở nhà nghe lời tổ mẫu cho tốt, chiếu cố hai đệ đệ cho tốt, bọn họ không thấy được cha nương sẽ khóc. Noãn Noãn nhỏ giọng nói vậy phải nhờ con người tỷ tỷ này giúp dỗ dành đệ đệ. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn, mấy ngày nay bọn nó cứ thích tới sau núi chơi, bọn nó chơi cũng sẽ không náo loạn. Thế nhưng mà sau đó vẫn sẽ tìm cha với nương. Noãn Noãn rất không nỡ rời khỏi cha với nương, nhưng bé đã lớn, là đại tỷ tỷ, không thể đùa giỡn tính tình, không thể làm lỡ chính sự của cha nương vậy sau đó lại nói đi. Tống Tân Đồng lại dặn dò Noãn Noãn rất nhiều chuyện, chờ cha nương an trí thỏa đáng, liền phái người tới đón các con. Dạ. Loan Loan lau nước mắt lưng tròng, nương đừng gạt con. Không gạt con. Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ chi kỷ của cha mẹ, Tống Tân Đồng thấy áo bông nhỏ nhà mình khóc, đáy lòng cũng nổi lên nồng đậm không nỡ, một bên là con cái, một bên là trợ phụ, nàng cũng không nỡ thì làm sao giờ đây, không nỡ cũng không có cách nào, con cái ở nhà có nương với các tôi tớ chăm sóc, mà Lục Vân Khai một mình ở bên ngoài, căn bản không cách nào chiếu cố bản thân cho tốt, nàng vẫn là phải đi. Buổi tối, Tống Tân Đồng dỗ áo đông nhỏ Chi Kỷ ngủ rồi, lúc này mới về phòng. Ngày thứ hai sắc trời hơi sáng, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai nhẹ chân nhẹ tay rời giường, rất sợ đánh thức xong bào thai, nếu không thì hôm nay không đi được. Nhưng mà chuyện càng lo lắng, càng dễ phát sinh. Hai người vừa mới muốn ra khỏi phòng, màn đầu vẫn luôn ngủ không quá an ổn đã liền tỉnh, một đôi mắt to xinh đẹp chừng nhìn cha mẹ lén lút đi ra ngoài, hoa một tiếng khóc giống lên. Tống Tân Đồng vội quay đầu lại, qua đó ôm lấy màn thầu khóc lớn, nhẹ giọng dỗ bé, tiểu bảo bối của nương sao tỉnh vậy? Có phải gặp ác mộng hay không? Nương đừng đi. Màn thầu gắt gao ôm cổ Tống Tân Đồng, rất sợ nháy mắt một cái nương liền không thấy tăm hơi, đừng đi đừng đi. Tống Tân Đồng bế màn thầu nhẹ nhàng lắc lư dỗ bé, bảo bối, nương không đi, đừng sợ, đừng khóc, đừng đánh thức đệ đệ, ngủ đi, nương gạt người. Màn thầu khóc càng lợi hại hơn, con vừa ngủ nương muốn đi, nương gạt người trong lòng Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, không phải hôm qua chúng ta đã nói tốt rồi sao? Các con ở đây tiếp tục bắt thỏ con, nhặt trứng gà, cha nương về trước, sao ngủ một giấc rồi liền thay đổi thế? Nam tử hán nói chuyện chính là phải muốn giữ lời. Con không phải nam tử hán, con là trẻ con. Màn đầu nước mắt lã chã chảy xuống, sao nương người xấu như vậy? Sao người lại muốn bỏ lại con với đệ đệ, tại sao lại muốn vụng trộm rời đi? Ô ô ô, nương người không thương bọn con. Màn đầu càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng lúc càng lớn tiếng, tiếng khóc vang vọng cả tiểu viện, cũng thành công đánh thức Hoa Quyển ngủ say. Hoa Quyển bị đánh thức sau có khó chịu khi rời giường dày đặc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù sao bé cứ khóc trước đã. Tiếng khóc của song bào rất nhanh trùng điệp vào nhau, ầm ĩ đến lòng người hoảng sợ. Lục Vân Khai bế tiểu nhi tử lên, không bằng nàng lưu lại đi, chờ ta an trí thỏa đáng trước nàng lại qua. Tống Tân Đồng có chút khó xử, nếu như lần này nàng không đi, sợ rằng sau đó Lục Vân Khai cũng sẽ không cho nàng đi qua, một bên là con, một bên là trợ phụ, nàng muốn cả nhà đều ở cùng nhau, sao lại khó như vậy? Tân Châu lạnh lẽo, lại qua mấy ngày nhất định là cảnh băng tuyết, thân thể nàng không tốt, không bằng chờ đầu xuân năm sau lại đến. Kỳ thực Lục Vân Khai cũng không nỡ thê tử với bọn nhỏ, nhưng cũng không muốn thê tử theo mình đi chịu khổ. Màn đầu hoa hoa khóc lớn, trong miệng không ngừng lặp lại, nương không đi, nương không đi. Hoa Quyển cũng thanh tỉnh lại trong tiếng khóc, từ từ ý thức được bây giờ là tình huống nào, cũng ôm Lục Vân Khai không chịu buông tay, cha, không rời đi, không rời đi. Hai bé tựa như bạch tuộc bám trên người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, bọn nha hoàn kéo thế nào cũng không kéo xuống, đương nhiên cũng là không đành lòng nhẫn tâm xuống tay kéo đừng đi muốn đi thì cùng đi. Hoa Quyển ôm cổ Lục Vân Khai, thả tàn nhẫn nói, con sẽ không buông cha ra đâu. Lục Vân Khai đau đầu không ngớt, hai nhi tử nháo lên thật là muốn mạng nghe lời cha sẽ không đi. Hoa Quyển thút tha thút thít đáp hỏi ngược lại. Lục Vân Khai cũng không biết trên chuyện không phải là đồ ăn đầu góc, hai nhi tử cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Lục Mẫu bị đánh thức đi tới, đau lòng khoa tay múa chân nói, không bằng mang theo bọn nó đi cùng đi. Nay cũng không phải Tống Tân Đồng chưa từng nghĩ qua quyết định này, nhưng chỉ là sợ hoàn cảnh biên ải ác liệt, mấy đứa nhỏ không chịu nổi cái khổ kia. Lục Vân Khai trực tiếp bắt bỏ, nương, huyện Sa Hà là tình huống thế nào con cũng chưa biết được, tùy tiện mang theo bọn nhỏ qua đó, nếu mà có nguy hiểm thì thế nào cho phải. Lục Mẫu suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vậy Tân Đồng lưu lại đi. Tống Tân Đồng do dự liếc nhìn Lục Vân Khai, lại nhìn hai đứa bé một chút, chỉ có thể gật đầu ngoan, không khóc, nương không đi, nương lưu lại với các con. Tống Tân Đồng thả màn đầu lên giường, lại bế Hoa Quyển tới, ngoan, không khóc. Cha song bảo thai lại đồng thời nhìn về phía cha các bé, cha cũng không đi. Cha còn có chuyện quan trọng phải làm, chờ thêm mấy ngày nữa cha về đón các con. Lục Vân Khai bỏ tay song bảo thai qua một bên, sau đó phủ phục hôn hôn hai bé, sau đó lại hôn Tống Tân Đồng, trong mắt bao hàm không nỡ, nương tử, ta đi. Tống Tân Đồng không nỡ đủ kiểu, nhưng lại biết không nên ngăn hắn. Nếu như chỉ hoan xuống nữa, bỏ lỡ thời gian sẽ bị thánh thượng nghiêm trị, nàng nhẹ giọng nói, vậy trên đường chàng cẩn thận. Ta sẽ. Qua mấy ngày ta liền tới tìm chàng. Chờ ta gửi thư. Được. Tống Tân Đồng ngừ một tiếng, nếu như thư không tới không cho ta đi, ta sẽ không nghe lời chàng, ta sẽ dẫn bọn nhỏ đi tìm chàng. Được. Lục Vân Khai biết thê tử làm ra được, chờ thư của ta. Lục Vân Khai hôn hôn mặt nàng, lúc này mới đủ kiểu không nỡ rời đi. Song bảo thai nhìn bóng lưng cha ruột tan biến trong màn đêm đen đặc, lại khóc lên, vì sao cha còn muốn đi? Cha không cần chúng con với nương sao? Ô ô ô. Chương 434, phiên ngoại hàng ngày, 18. Lục Vân Khai một đường đi về phía tây, leo núi băng sông được gần 2 tháng, cuối cùng vào tháng 11 đã tới huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà một huyện thành nhỏ xa xôi hạ hạt Tân Thành ở biên thành, nghe tên huyện thành liền biết huyện này là một nơi đất cắt tung bay, núi vàng khắp trời y, đây là núi màu vàng, vàng của các ấy, không phải vàng kia đâu nha y, ở đây gần Tây vực, dân phong đều thiên hướng với người Hồ, lấy nuôi dê chăn thả mà sống, dê lấy ăn cỏ mà sống, cắn đứt dễ cây. Dẫn đến khắp vùng phụ cận huyện Sa Hà đều biến thành thổ địa sa mạc hóa. Bởi vì mảnh đất này càng lúc càng cằn cỗi, không có quan viên nguyện ý tiếp quản cái huyện thành hoang vắng này, bởi vì tất cả đều là đất vàng, không làm ra cái chính tích gì, ngay cả chi phủ cũng không muốn quản. Nhưng vì nơi đây lân cận Tây vực, lân cận Đại Chu đóng quân, cũng xem như là một pháo đài từ Tây sang Đông, bởi thế thánh thượng không muốn vứt bỏ mảnh đất cằn cỗi này, liền phái Lục Vân Khai cùng với mấy vị học sĩ nông khoa đến đây, nếu mà có thể khai thác phiến thổ địa này thì không còn gì tốt hơn. Huyện Sa Hà sau khi vào đông lạnh thấu xương, hoa tuyết bay múa, Lục Vân Khai khoác áo choàng dày, ôm lò sưởi tay mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Huyện nha huyện Sa Hà là từ đất bùn vàng mà xây thành, nhưng cũng may có thể che gió tránh mưa, cũng thật thua thiệt cho huyện lệnh tiền nhiệm là một kẻ ham hưởng thụ, cắt xén ngân lượng để tu sửa huyện nha. Có điều cũng chính bởi vì ham hưởng lạc nên mới bị đại tướng quân chỗ Đại Chu đóng quân trực tiếp một đao chém đầu lao ra, phòng ngủ với thư phòng đều đã dọn dẹp xong, ngài xem còn thiếu cái gì, tiểu nhân lập tức bổ sung. Gã sai vặt trước đó đã đi theo chuyển hàng đến huyện Sa Hà này bẩm báo nói. Lục Vân Khai nhìn gian phòng đã cải thiện qua, rất tốt. Đều là phu nhân an bài, phu nhân nói biên ải trời giá rét đông lạnh, có giường lò ấm áp thì ban đêm cũng sẽ thoải mái một ít. Gã sai vặt đã tới trước nửa tháng có thừa, sớm đã cảm nhận được đêm lạnh huyện Sa Hà, cho nên cố ý xây mấy cái giường sưởi, gã sai vặt tôi tớ đều có, miễn cho đông chết trong nửa đêm, dù sao phu nhân đã nói, tiền bạc không phải vấn đề rất tốt. Trong lòng Lục Vân Khai phiếm ấm áp, thê tử trong nhà nơi xa, vẫn vì hắn mà nghĩ tới mấy cái này như cũ, các ngươi có không? Lao ra, có. Phu nhân cố ý cấp bạc cho chúng ta để chúng ta cũng xây mấy giường sưởi. Gã sai vặt lại bẩm báo tiền bạc sổ sách dùng nửa tháng này một phen, còn đem một ít tin tức đường nhỏ chính mình nghe được báo hết cho Lục Vân Khai biết, lao ra, ngài xử trí mấy ác bá này thế nào? Người huyện Sa Hà đều dựa vào một con sông đục ngầu không thấy rõ ngoài thành mà qua ngày, nhưng trong huyện thành có một dương láo gia, trong nhà nuôi mấy nghìn con dê làm ăn, bá chiếm con sông ngoài thành, không cho bất luận kẻ nào lấy nước ở sông ngoài thành, bách tính huyện thành nếu muốn lấy nước thì phải đi hạ du hoặc là bên trên xa hơn để lấy nước, một đi một về phải gần hai canh giờ, cực kỳ mất thời gian. Mặt khác dương láo gia này bá chiếm nguồn nước cũng thôi đi, còn lũng đoạn sinh ý dê cựu phụ cận huyện thành, người bên ngoài đến mua dê phải mua từ chỗ này của hắn, không thể mua từ nhà chuyên chăn dê phía dưới. Người chuyên chăn dê không bán được, chỉ có thể bán dê với giá thấp cho dương lão gia này, lại để dương lão gia lấy giá cao bán cho người bên ngoài. Trừ cái này, dương lão gia gã thổ hoàng đến này còn làm không ít chuyện xấu lừa gạt lũng đoạn thị trường, nói chung là chọc người đấu kỵ ghét hận. Chỉ tiếc mọi người đều giận mà không dám nói gì, bởi vì dương lão gia này có quan hệ với các đại nhân châu phủ, cho nên mọi người đều không dám đi chọc dương lão gia này. Lục Vân Khai nghe xong rồi méo méo bàn tay, đã đáng giận như vậy, chúng ta liền lấy dương lão gia này khai đao. Sau đó, Lục Vân Khai liền gọi chủ bạc duy nhất có chức quan trong huyện nha này tới. Chủ bạc này tên là Ngụy Trung, chính là đồng sinh năm Bảo Phong thứ ba, từ sau khi Đỗ Đồng Sinh sau vẫn trì trệ không tiến, dưới cơ duyên xảo hợp mà có thể tới huyện Sa Hà làm một tên văn thư, sau mấy lần huyện lệnh chủ bạc đổi người, Ngụy Trung vậy mà bỏ được đến vị trí chủ bạc, tuy không có công tích gì, nhưng an ổn mà làm 7-8 năm. Lúc Lục Vân Khai sai người gọi quan viên huyện nha tới, chủ bạc Ngụy Trung còn nằm trên giường ở trong nhà đâu, nghe thấy Triệu Hoán mới run cầm cập mà mặc áo dậy vào đến huyện nha gặp mặt Lục Vân Khai hạ quan Ngụy Trung gặp qua huyện lệnh đại nhân. Ngụy Trung chắp tay bái kiến Lục Vân Khai. Lục Vân Khai liếc nhìn Ngụy Trung thai to mặt lớn, hơi nhíu mày, miễn lễ. Ngụy Trung lại nói, hạ quan cho rằng đại nhân phải qua mấy ngày mới đến huyện Sa Hà, không thể ở huyện nha nên đón đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội. Lục Vân Khai nghe gã sai vật nói huyện nha cũng không có bao nhiêu công vụ phải xử lý, Ngụy Trung cũng không phải mỗi ngày đều đến huyện nha, nếu mà có chuyện thì đều là lệnh tạo dịch đến thông báo. Lục Vân Khai cũng không có dở giọng quan nhiều với Ngụy Trung, trực tiếp lệnh hắn đưa sổ sách qua lại với huyện lịch qua đây, đồng thời để hắn giao chìa khóa phòng thu chi của huyện nha ra đây. Lịch ở đây là những gì đã trải qua. Huyện lịch này dạng giống như bản ghi chép các công việc đã trải qua của huyện ấy, mình hiểu từ nghĩa của cái từ đó thôi. Ý Ngụy Trung nói tốt, sảng khoái giao chìa khóa ra, trong huyện nha chỉ có một bộ phận sổ sách còn lại đều bị Trương đại tướng quân trở đi, nếu như đại nhân muốn xem, vậy thì phải mời Trương đại tướng quân trả sổ sách về trước đã. Ngụy Trung dừng một chút, chỉ là Trương đại tướng quân không phải người dễ nói chuyện, còn thỉnh đại nhân ngài có chuẩn bị trong lòng trước. Lục Vân Khai cũng không thèm để ý tới sổ sách quá khứ, thánh thượng sớm đã phái người tra chuyện huyện lệnh tiền nhiệm tham ô nhận hối lộ vô cùng minh bạch. Nếu không thì cũng sẽ không dung túng Trương đại tướng quân tiện tay chạm rất một quan văn còn không có chịu bất luận trừng phạt nào, ta sẽ phái người đi hỏi. Lục Vân Khai nhìn Ngụy Trung người này, theo điều tra có được, người này mặt ngoài trung hậu thành thật, kỳ thực là một kẻ gian xảo, mọi việc đều thuận lợi, có thể làm được vị trí chủ bạc trong hỗn loạn, trừ vận khí ra còn có mấy phần thủ đoạn. Chỉ cần hắn thành thật tán phận, Lục Vân Khai sẽ không động hắn ta, dù sao lần này hắn chỉ mang theo một sư gia văn thư, cũng không có thừa nhân thủ để làm mấy việc vặt vãnh đó. Lục Vân Khai lật huyện trí, lại tiện tay đóng lại, Ngụy chủ bạc, ngươi nói với bản quan huyện Sa Hà này có cái chỗ đặc sắc gì một chút. Ngụy Trung nhìn động tác của Lục Vân Khai, nghĩ thầm chẳng lẽ huyện lệnh này là một cái bao cỏ, trong lòng ẩn ẩn có chút bưng lỏng, hồi bẩm đại nhân, huyện Sa Hà trừ nhiều đất vàng ra, chỉ còn có chăn dê, huyện Sa Hà phía bắc là đất hoang tảng lớn đá vụn, không cách nào trồng trọt, nhưng thảm cỏ xem như ung tùm, mùa hè đàn dê khắp nơi, cũng xem như rầm rộ. Ý, bao cỏ ý chỉ kẻ vô dụng ý trừ cái này ra, trong huyện có một thương hộ làm dê nướng ăn rất ngon, Dương lão gia trong huyện còn có các huyện lệnh đại nhân trước đây đều thích đi ăn. Ngụy Trung nói đến chỗ này lại thuận miệng nói, đại nhân ngài vừa mới đến chỗ này, không bằng hôm nay liền để hạ quan mở tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhân ngài đi. Lâm sư ra bên cạnh nói, Ngụy chủ bạc, đại nhân một đường dài phong trần đã mệt mỏi, chờ công phu xử lý cũng cần nghỉ ngơi chỉnh đốn cho tốt một phen. Ngụy Trung lập tức nói, vậy ngày khác lại thiết tiến thay đại nhân đón gió tẩy trần. Ngụy Trung từ huyện nha ra rồi, bất mãn vẩy vẩy tay áo bảo, vờ vịt cái gì mà vờ vịt? Thật xem chính mình là cái chuyện gì hả? Nơi này cách kinh thành đường xá xa xôi. Trừ chi phủ Tân Châu biết thân phận vị huyện lệnh Lục Vân Khai này như thế nào ra, những người còn lại đều không biết được, Ngụy Trung chỉ cho rằng Lục Vân Khai là một tiến sĩ tam giáp nhà nghèo phổ thông, không có quan hệ chỉ có thể tới nơi hẻo lánh kiểu này. Một lát sau, gã sai vặt vào cửa bẩm báo, đại nhân, Ngụy Trung kia ra khỏi huyện nha đi về phía nhà viên ngoại họ Dương. Lục Vân Khai suy nhẹ, Lâm huynh, nếu họ Ngụy này đã không chịu nổi như vậy, sau này sợ rằng phải xin Lâm huynh bận rộn nhiều một ít. Lâm sư gia là người quen cũ của Lục Vân Khai, tài hoa không tệ, nhưng vì vận khí không tốt, hai lần thi hội đều xảy ra đường rẽ dẫn đến chưa bao giờ đỗ cao, bởi vậy tâm tính lười không muốn tham gia thi hội nữa. Lần này nghe nói Lục Vân Khai đến biên hải đây, liền chủ động xin đi giết giặc đến đây giúp có thể san sẻ vì đại nhân là vinh hạnh của tại hạ. Lâm sư gia chắp tay nói. Chương 435, phiên ngoại hàng ngày, 19. Chuyện huyện Sa Hà tới một vị huyện lệnh rất nhanh bị bách tính trong huyện biết, tuy còn chưa từng gặp, nhưng trong lòng tất cả bách tính đều hy vọng vị huyện lệnh này có thể giúp bọn họ một chút, giúp bọn họ thoát khỏi thổ hoàng đế Dương lão gia, giúp bọn họ trải qua ngày lạnh không bằng chúng ta đi tìm lão gia mới đi, có lẽ lão gia mới sẽ giúp chúng ta đòi về nguồn nước, giúp chúng ta bán dê cho thương nhân bên ngoài. Không được, nếu như lão gia mới là cùng một đám với Dương lão gia giống huyện lệnh lão gia trước đó, vậy chúng ta có còn đường sống sao? Lúc trước khi tân huyện lệnh tới, cũng có người đi cáo trạng, vào huyện nha sau liền không còn sống mà đi ra. Trong bách tính đang lén thảo luận, nhà Dương lão gia cũng không ngoại lệ. Một nam nhân thai to mặt lớn ngồi trên ghế trải da dê, ngón tay vừa thô lại béo đeo đầy nhẫn vàng, cũng không biết đã đeo bao lâu, nhẫn vàng đều kẹt trong thịt, tháo cũng không tháo ra được. Đây chính là thổ hoàng đế huyện Sa Hà, nam nhân nắm giữ tất cả mạch máu người nuôi dê. Ngụy chủ bạc, tân huyện lệnh này có ý gì? Tới huyện thành cũng đã mấy ngày, sao còn không thấy tới cửa bái phòng ta? Ngụy Trung nói, Dương lão gia, Lục huyện lệnh mới tới này chính là một tên tiểu bạch kiểm không hiểu chuyện, hưởng có một bộ tướng mạo tốt, lại là một kẻ không hiểu chuyện. Ý, hiểu thô ra là mặt trắng nhỏ, thường chỉ mấy chàng trai trắng trẻo bị bao nuôi, thường dùng để vũ nhục Y Dương lão gia nổi giận, tay béo mập bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ai tới huyện Sa Hà không cho hắn mấy phần mặt mỏng. Họ Lục này có bối cảnh gì? Ngụy chủ bạc hỏi thăm một phen với tôi tớ Lục gia nhưng cái gì cũng không nghe được, còn tự cho là đúng hiểu biết bối cảnh của Lục Vân Khai, Lục huyện lệnh hẳn là con cháu thương hộ, ta thấy tôi tớ đi đầu mang tới không ít hàng hóa, vài ngày trước còn đang đập gõ đánh trong huyện nhà, tu sửa một phen, có thể thấy cũng chỉ là chúa chỉ biết hưởng lạc. Ngụy Trung dừng một chút lại nói, Dương lão gia ngài yên tâm, ta sẽ để Lục huyện lệnh sớm ngày đến đây bái phòng ngài. Dương lão gia nghe Ngụy Trung nói như thế, cũng cảm thấy Lục Vân Khai không đủ gây sợ hãi, nếu như hắn lại không tới cửa bái phỏng, sau này có việc cần cầu cũng đừng trách bản lão gia không nể mặt. Dương lão gia ngài nói phải. Ngụy Trung định nọt cười nói, cách này, Lục Vân Khai đang trong huyện nha lật xem địa đồ phụ cận huyện thành, muốn xem phải thống trị thế nào một chút thì mới có thể làm cho biên ải cằn cỗi cũng có thể được mùa lương thực. Trong lúc hắn đang xem nghiêm túc, Ngụy Trung tới huyện nha, nhìn thấy chậu than đốt trong phòng, thầm nghĩ Lục huyện lệnh quả thật là kẻ ham hưởng lạc, hạ quan bái kiến đại nhân. Miễn lễ. Lục Vân Khai không nâng mắt, chỉ là gõ bàn, Ngụy chủ bạc, ngươi làm quan nhiều năm ở huyện Sa Hà, chắc hẳn đều thập phần hiểu biết dưới ruộng phụ cận huyện Sa Hà, ngươi có biết trên mấy đất đai đó thích hợp trồng gì không? Ngụy Trung theo lời tiến lên, xem bản đồ trên bản, huyện lệnh đại nhân, tuy huyện Sa Hà rộng, nhưng đất đai dùng cho trồng trọt cực nhỏ, trừ chỗ gần sông có thể miễn cưỡng trồng sống chút đậu nành lúa mạch ra, đất đai còn lại căn bản không cách nào trồng. Hai mươi mấy năm trước có một vị trương huyện lệnh cũng từng sai người khai khẩn đất đai trồng lúa, đáng tiếc hai năm liên tục không thu được hạt nào, còn dẫn đến chết đói vô số, từ sau đó, không ai dám trồng lương thực nữa. Ngụy Trung nói đến đây thì một bộ biểu tình thật khó xử, huyện lệnh đại nhân, hạ quan có một câu nói không biết có nên nói hay không. Nói. Lục Vân Khai nói trước đây cũng có không ít đại nhân muốn trồng lương thực ở huyện Sa Hà, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về, nếu như đại nhân cũng có ý nghĩ này, vẫn là tạm thời bỏ đi trước đi. Ngụy Trung dừng lại nói, huyện lệnh đại nhân ngài mới tới huyện Sa Hà không biết, toàn bộ ranh giới Tân Châu này sau khi vào thu chính là đại tuyết ù đùn kéo tới, thẳng đến đầu xuân năm sau tuyết mới tan, trừ lúc mùa hè với đầu thu có thể thấy thảm cỏ ra, những lúc khác đều là thời tiết lạnh lẽo. Loại thời tiết lạnh này chỉ có thể nuôi dê. Ngụy Trung nói, dê của chỗ Tân Châu chúng ta nhìn tốt, ăn ngon so với nơi khác, là đồ tốt nhất. Lục Vân Khai cười không nói. Ngụy Trung thấy tình trạng đó, tưởng là Lục Vân Khai động tâm, lại nói, huyện lệnh đại nhân, huyện Sa Hà chúng ta có một vị Dương lão gia, đó là hộ nuôi dê lớn, mấy chỗ phụ cận huyện thành chỉ có Dương lão gia nuôi dê nhiều nhất, nếu đại nhân ngài có lòng phát triển nghề nuôi dê, có thể nghiên cứu thảo luận với Dương lão gia một phen. Huyện lệnh đại có thể không quen với Dương lão gia, có điều không sao, hạ quan có vài phần giao tình với Dương lão gia, có thể giới thiệu gặp mặt một phen vì đại nhân ngài. Lục Vân Khai nhàn nhạt cười nói, không cần, bản quan không thích mùi tanh của dê. Một câu nói đã chặn Ngụy Trung không lời để nói, trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần oán hận, vậy ý đại nhân là chỉ gieo trồng lúa mạch. Việc này bản quan sẽ tiếp tục cân nhắc. Hiện tại toàn bộ thôn Sa Hà đúng là giống như lời Ngụy Trung nói, đại bộ phận đất đai đều bao phủ dưới lớp tuyết, số ít đất vàng lộ ra bên ngoài cũng là cứng rắn đào không nhiều lắm, cho nên Lục Vân Khai tính toán chờ sau đầu xuân năm sau lại tính. Còn mùa đông này thì làm cái gì? Trong mắt Lục Vân Khai mang theo vài phần ý cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngụy Trung kẻ này, đó chính là thanh lý chướng ngại vật trong huyện thành này, Ngụy Trung rời đi rồi, lại đi bái phỏng Dương lão gia, báo chuyện hôm nay cho Dương lão gia biết. Dương lão gia giận tí mặt, bỗng chốc cầm ly rượu bằng sắt trong tay ném xuống đất, buồn cười, thật sự là buồn cười. Nếu về sau tiểu bạch kiểm này có thể hành tẩu thông thuận ở huyện Sa Hà này, tên lão tử viết ngược lại. Xin Dương lão gia ngài bớt giận, Lục huyện lệnh mới ra đời không hiểu thế sự, ngài cho hắn chút giáo huấn là đủ rồi, đừng để quá mức, dù sao hắn vẫn là huyện lệnh huyện Sa Hà chúng ta. Ngụy Trung nói. Dương lão gia cũng không sợ, một tên mao đầu tiểu tử nên về nhà bú sữa đi, chạy tới chỗ xa xôi này làm cái gì? Hừ. Lần này lão tử nhất định phải cho tên tiểu bạch kiểm không biết tốt xấu này một bài học. Ngụy Trung, ta thấy huyện lệnh huyện Sa Hà này nên để ngươi làm, đừng có để cho mấy người ngoài tới. Dương lão gia nói, ta đây liền đưa tin cho thông gia ta, để hắn giúp thao tác một phen, sau này Sa Hà mấy huyện chính là địa bàn hai huynh đệ chúng ta. Trong mắt Ngụy Trung thoáng qua một tia mừng rỡ, hắn vẫn ngóng trông có thể làm huyện lệnh huyện Sa Hà, nhưng trông tới lại là một mao đầu tiểu tử không biết gì, thiếu chút nữa không tức chết hắn. Nếu như lúc trước Dương lão gia nguyện ý rút, hắn sao đến nỗi chờ tới giờ, có điều bây giờ nói mấy cái này thì được gì, nhưng lục huyện lệnh đã tới tới thì thế nào? Tới chúng ta cũng có thể làm hắn biết mất. Trong lòng Dương lão gia thoáng qua tính toán. Trong mắt Ngụy Trung cũng thoáng qua vẻ đắc ý đùa giỡn hai đại đầu sỏ huyện Sa Hà trong lòng bàn tay, chỉ cần Dương lão gia muốn ra tay, vị trí huyện lệnh kia còn cách hắn xa sao. Chương 436, phiên ngoại hàng ngày, 20. Xế chiều hai ngày sau, trời bay đầy đại tuyết. Lục Vân Khai nhìn thế giới trắng bạc thanh khiết ngoài cửa sổ, trong lòng ẩn ẩn hơi lo lắng. Mấy ngày nay hắn cũng biết được ngoài huyện thành còn có bách tính ở liều cỏ, trời tuyết lớn như vậy, cũng không biết mấy bách tính ấy có thể kiên trì hay không. Khi còn bé Lục Vân Khai sinh hoạt ở đảo Hoa Thôn, tuy trong thôn cũng có rất nhiều thôn dân ở trong nhà cỏ tranh, nhưng bởi vì ở gần Đại Sơn, mọi người có thể đốn tuổi nhóm lửa sưởi ấm, nhưng nơi này hiếm thấy rừng cây, rất nhiều người lấy phân dê bò và nước tiểu giữ lửa, nhưng cũng phải nhà của tất cả mọi người đều có đủ nhiều dê bò lao ra, phòng bếp nấu canh cay, ngài cũng uống một bát đi. Gã sai vặt múc một bát canh cay qua đây, trong canh thả ớt khô với một ít lá cải trắng. Loại trời lạnh lớn này mặc dù có than củi cũng không ấm áp, vẫn là phải uống một bát canh cay xẻ nóng hầm hập mới sẽ cảm thấy thoải mái. Lục Vân Khai uống một bát, cảm thấy thân thể ấm áp hơn, mấy thứ như ớt này đủ không? Đủ, phu nhân sai người chuẩn bị rất nhiều. Gã sai vật trả lời. Đám người bọn họ cộng thêm hộ vệ tổng cộng có 30 người, mấy thứ vật tư đủ hai cái mùa đông lao ra, tiểu mục vừa giết một con dê, hiện tại đã xử lý sạch sẽ, lao ra ngài muốn ăn canh thịt dê hay là muốn ăn lẩu nhỏ? Hầm làm canh đi, mọi người cũng uống nhiều một ít. Bị Tống Tân Đồng ảnh hưởng, Lục Vân Khai cũng sẽ không khắt khe hạ nhân. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng đánh trống minh oan. Ngoài mỗi một chỗ huyện nhà, đều sẽ đặt một cái trống minh oan cho người đánh minh oan, huyện Sa Hà xa xôi cũng không ngoại lệ. Nhưng từ trước giờ Lục Vân Khai đã đến huyện Sa Hà nửa tháng rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe được trống minh oan vang, bởi thế lập tức sửa sang quần áo, sai người truyền lệnh, hắn muốn khai đường thẩm tra xử lý. Lục Vân Khai đổi xong quan bảo huyện lệnh lên công đường rồi, liền nhìn thấy một lão nhân bọc da dê quỳ gối trên mặt đất giá lạnh rét thấu xương, bên ngoài là gió bắc gào thét thổi tới, lạnh lẽo đến người ta run rẩy. Lục Vân Khai gõ kinh đường mục, quỳ dưới đường là người nào? Lão nhân phủ phục nằm sấp trên mặt đất, tiểu nhân chính là thôn hộ ngoài thành, tên là A Đạt, cầu xin đại nhân ngài làm chủ vì tiểu lão nhân a. Lục Vân Khai nói, làm chủ cái gì? Thân có gì oan? Ngươi phải nói rõ ràng. Lão nhân khóc lóc kể lể nói, tiểu nhân muốn cáo trạng Dương lão gia trong thành, sáng nay lúc tiểu khuê nữ A Lệ nhà chúng ta ra ngoài gánh nước bị Dương lão gia ra khỏi thành làm việc nhìn thấy, ham tướng mạo A Lệ nhà chúng ta, liền mang A Lệ nhà ta đi, lúc bà nương với đại nhi tử nhà ta ngăn cản đều bị Dương lão gia đánh cho một trận. Bây giờ còn mê man bất tỉnh, cầu xin đại nhân làm chủ vì tiểu nhân á thật sự là buồn cười. Lục Vân Khai giận tái mặt, giữa ban ngày ban mặt dám cường đoạt con gái nhà lành, người đâu, mang họ Dương đến cho bản quan. Này các tạo dịch đều là người địa phương huyện Sa Hà, đều biết rõ thanh danh Dương lão gia, cũng không dám đắc tội Dương lão gia, cho nên lúc Lục Vân Khai hạ lệnh, tất cả đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám hành động. Lục Vân Khai quát, thế nào? Bản quan còn không sai khiến nổi các ngươi. Tạo dịch dẫn đầu thập phần khó xử, huyện lệnh đại nhân, ngài mới tới nơi này không biết Dương lão gia là người. Hắn thế nhưng là người có bối cảnh, có quan hệ, dị vang huyện lệnh đều là mắt nhắm mắt mở với hắn, ngài xem nếu không ngài cũng trên công đường, các tạo dịch vậy mà trắng trợn từ chối, còn ý đồ dụ dỗ Lục Vân Khai nối giáo cho giặc, thực sự là buồn cười. Đống nhiên Lục Vân Khai gõ kinh đường mục, nếu như các ngươi không muốn đi, vậy thì liền cởi bộ đồ tạo dịch này đi. Các tạo dịch nhao nhao liếc mắt nhìn nhau một cái, do dự một chút rồi nhao nhao thả gậy gỗ trong tay xuống, lại cởi quần áo tạo dịch mặc ở ngoài xuống. Tuy làm tạo dịch ở nha môn một tháng có 200 văn tiền tháng, thỉnh thoảng còn có thu nhập thêm vào, nhưng nếu như đắc tội Dương lão gia, đừng nói 200 văn tiền thắng, chính là mạng cũng không có. Nếu như hiện tại bọn họ quy phục với Dương lão gia, nói không chừng còn có thể leo lên quan hệ, có thể được nhiều chỗ tốt hơn đâu. Cho nên, 10 gã tạo dịch trên đường đều nhao nhao rời đi. Toàn bộ huyện nha chỉ có 10 gã tạo dịch, hiện tại tất cả đều đi, toàn bộ huyện nha cũng chỉ còn lại Lục Vân Khai huyện lệnh quan côn này. Ngụy Trung ở ngoài huyện nha rất nhanh có được tin tức, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, Lục huyện lệnh này vẫn là quá trẻ tuổi. Lần này nhất định phải để cho Dương lão gia dạy Lục huyện lệnh một bài học, hung hăng cho hắn một bài học mới được. Lão nhân du mục đến cáo trạng đều kinh ngạc đến ngây người, đây đây đây. Ô ô ô. Ông trời a, sao ngươi nhẫn tâm vậy hả? Ông trời, ngươi mở mắt ra đi, khuê nữ của ta a. Cứ như vậy mà bị người làm hại a. Lục Vân Khai cười lạnh một tiếng, trực tiếp triệu các hộ vệ đã đến trước đó ra, bắt người về cho bản quan. Gia đại nhân. Bọn hộ vệ đều là người biết võ công, đi đường đến uy vũ sinh phòng, không phải mấy tạo dịch chỉ biết công phu mèo ba chân có thể so sánh. Rất nhanh, bọn hộ vệ trực tiếp đạp cổng nhà Dương lão gia ra, tóm Dương lão gia đang tiêu dao trên giường với nữ nhân qua đây. Toàn thân gã ta chỉ mặc một bộ áo mỏng che chắn, hiện tại cả người đông lạnh đến run lẩy bẩy. Dương lão gia vừa đánh ngắt xì vừa nói, mở to mắt cho các ngươi ra xem một cái, lão tử là ai, các ngươi dám bắt ta? Thông gia ta thế nhưng là chủ bạc phủ nha Tân Châu, chỉ ta phái người nói một tiếng, các ngươi phải chết không có chỗ chôn. Các ngươi còn không mau cởi trói cho ta. nếu không các ngươi không có trái cây ngon ăn đâu. Hộ vệ trực tiếp đá vào khuyêu chân Dương lão gia bạch một cái quỳ trên đất, đầu gối đập đau đến hỏng, ôi, chân của ta, các ngươi lại dám đối với ta như thế, cẩn thận không ăn hết gói đem đi. Bản quan trái lại muốn xem một chút rốt cuộc có hậu quả gì không. Lục Vân Khai chán ghét nhất là lừa gạt lũng đoạn thị trường, ác bá cường đoạt dân nữ, mà Dương lão gia đã đập lên bài hạng, điều này làm hắn càng thêm không cách nào khoan dung, người tôi à, trước đánh 15 đại bản cho bản quan. Ai ra? Cứu mạng a, các ngươi có biết thông gia là ai không? Hắn thế nhưng là chủ bạc phủ nha Tân Châu, chờ hắn biết hành động của các ngươi, cẩn thận cái đầu trên đầu ngươi. Huyện lệnh đại nhân, giơ cao đánh khẽ a. Ngụy Trung vốn dĩ ở nhà cười trên nỗi đau của người khác, biết được tin tức Lục Vân Khai tóm gọn Dương lão gia sau thì lập tức chạy tới. Lục Vân Khai cười lạnh, thu hạ lưu tình. Ngụy Trung lau mồ hôi trên đầu, đi lên phía trước nhỏ giọng nói, nhạc gia của Dương lão gia này chính là chủ bạc đại nhân của chi phủ Tân Châu, rất có mặt mũi trước mặt chi phủ đại nhân, nếu như đắc tội Dương lão gia, sợ rằng đại nhân không cách nào thiện a. Lục Vân Khai cười lạnh, một kẻ hèn chủ bạc lại có bản lĩnh lớn như thế, đây trái lại làm bản quan muốn gặp một lần. Người đâu, tiếp tục đánh cho bản quan. Ngụy Trung bật thốt lên, đại nhân, nếu như ngươi khăng khăng một mực, sau này mọi việc không thuận thì chớ có trách hạ quan không nhắc nhở ngươi. Ngụy chủ bạc đây là đang uy hiếp bản quan. Lục Vân Khai lạnh giọng chất vấn. Ngụy Trung nói, hạ quan không dám, hạ quan chỉ là lo lắng lo lắng. Ngụy chủ bạc đã lo lắng cho con đường làm quan của mình như thế, vậy liền về quê làm lão đồng sinh của ngươi đi, đừng có ở chỗ này ngăn cản bản quan xử án. Lục Vân Khai vừa dứt lời, liền có hộ vệ trực tiếp lột quan phục chủ bạc trên người Ngụy Trung xuống. Ngụy Trung hiện đang sợ, đại nhân, ngươi không thể như vậy, ta chính là chủ bạc triều đình bổ nhiệm, ngươi không thể bãi miễn ta luật pháp đại chu quy định huyện lệnh có quyền bổ nhiệm bãi miễn chủ bạc văn thư trong vòng huyện nha đồng cấp, bản quan không có cái quyền lợi này. Ngụy chủ bạc, ngươi là luật pháp của quốc gia nào? Lục Vân Khai lại vỗ kinh đường mục, bản quan hoài nghi Ngụy Trung này thông đồng với địch phản quốc, người đâu, nhốt vào đại lao cho bản quan, để sau tái thẩm. Đại nhân đoan uổng a, hiện tại Ngụy Trung mới hiểu được Lục Vân Khai cũng không phải là một tiểu bạch kiểm chỉ biết hưởng lạc, ngược lại là một con sói hoang vẫn ngủ đông, tùy thời mà động, toan tính cắn chết một đám dê. Ngụy Trung không ngạo nghễ thoát khỏi sự kiềm chế của bọn hộ vệ được, chỉ có thể hô to hoan uổng, đồng thời chỉ có thể hy vọng Dương lão gia có thể nghĩ cách, nếu không kiếp này hắn xong rồi. Chờ Ngụy Trung bị lôi đi rồi, Lục Vân Khai nhìn Dương lão gia bị đông lạnh đến run lẩy bẩy giữa đại đường, sáng sớm hôm nay, ngươi cường đoạt dân nữ ở bờ sông, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi có nhận tội không? Đại nhân a, hiện tại Dương lão gia cũng hơi sợ, giờ cũng bất chấp chơi ngang, chỉ muốn thoát thân trước, chờ thoát thân rồi lại tìm Lục Vân Khai tính sổ, cho nên hạ thấp tư thái, đại nhân đoan uổng a, là dân nữ kia muốn qua ngày lành, cố ý câu dẫn ta, để ta mang nàng về nhà a đặt quỷ bên cạnh mắng to, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, a lệ nhà ta lập tức sẽ liền thành thân với a lỗ nàng yêu nhất, sao có thể tham mộ trải qua ngày lành câu dẫn ngươi, ngươi đồ ác nhân đầy miệng dối trá này, mấy năm nay ngươi cường đoạt bao nhiêu cô nương tốt trước kia cũng có không ít người từng cáo trạng Dương lão gia, nhưng đều bị huyện lệnh trước đây giải quyết cho có lệ. Lần này sở dĩ A Đạt đến báo quan một là bởi Lục Vân Khai là tân huyện lệnh, hắn muốn đánh cuộc một lần, còn có một nguyên nhân là khuê nữ hắn thương nhất bị người đoạt đi, hắn cũng không muốn sống, nếu như tân huyện lệnh cũng thông đồng làm bậy với Dương lão gia, vậy hắn liền lập tức đâm đầu chết trên cột ở công đường, thả mẹ. Ngươi chó má, lão tử còn cần cướp nữ nhân. Tiền bạc đàn dê nhà lão tử nhiều không đếm xuể, nữ nhân nào không sáng sớm nhào vào người ta. Ta cho ngươi biết lão giả, ngươi còn dám nói hiệu nói vượn hãm hại lão tử, chờ ta ra, từng kẻ các ngươi đều đừng nghĩ chạy. Làm thổ hoàng đế quen rồi, không nhịn được mấy phút, Dương lão gia lại không nhịn được thả lời tàn nhẫn, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Chứng cứ trong tay Lục Vân Khai vô số, đem giấy tờ ghi chép hành vi phạm tội minh bạch của Dương lão gia nặng nề vỗ vào trên bà, mấy điều tội danh đó đủ chém đầu ngươi. Dương lão gia cũng không sợ, hắn cũng không tin một huyện lệnh nhỏ còn có thể đối lập với hắn. Chờ thê tử hắn đi thành Tân Châu tìm được thông gia, xem tiểu bạch kiểm này còn dám kiêu ngạo, Lục Vân Khai thấy Dương lão gia lợn chết không sợ nước sôi, cười lạnh trực tiếp nhốt hắn vào đại lao, chờ thêm 2 ngày thu thập được càng nhiều chứng cứ phạm tội rồi, lại tuyên bố kết án, đa tạ đại nhân. Đại nhân ngài chính là phụ mẫu tái sinh của tiểu nhân lão nhân A Đạt không ngừng dập đầu nói cảm ơn đi đón nữ nhi ngươi đi. Lục Vân Khai cho 2 hộ vệ cùng đi với A Đạt, tránh để bị làm khó dễ ở nhà Dương lão gia. Chờ A Đạt rời đi rồi, Lâm sư gia nói, vị Dương lão gia này sợ rằng còn có tay sau, đại nhân nhưng phải cẩn thận một ít. Vậy phải xem bọn hắn có thể nhìn thấy vị chủ bạc quyền thế quần quẫn ngất trời kia không. Lục Vân Khai suy một tiếng, trước khi hắn rời khỏi kinh thành, thánh thượng đã trao tặng quyền lực có thể lâm thời thuyên chuyển chú quân cho hắn, đồng thời còn có thể bắt tham quan, trừng phạt phản tặc. Tuy hắn chỉ là một tiểu huyện lệnh ở biên thành, nhưng chưa chắc không phải là một khâm sai đại thần một tay cầm thượng phương bảo kiếm. Chương 437, phiên ngoại hàng ngày, 21. Một tháng sau chính là cửa hải tháng chạp cuối năm. Cửa hải cuối năm của huyện Sa Hà một năm này náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm rồi, bởi vì thổ hoàng đế Dương lão gia xương vương xương bá 2-30 năm ở huyện Sa Hà bị chém đầu, mọi người nhao nhao khiêu vũ hát chúc mừng gã ác nhân thai họa bọn họ mấy năm nay cuối cùng bị người thu rồi. Thực sự là trời xanh mở mắt ta. Trong lúc nhất thời Lục Vân Khai vị huyện lệnh mới nhận nhiệm vụ mấy tháng này liền trở thành sự tồn tại như thần trong lòng bách tính huyện Sa Hà này, mọi người đều cho rằng Lục đại nhân mới tới rất công chính nghiêm minh, là một quan tốt hiếm có. Các bách tính vì thế mà không tiếc đưa lương thực đồ chân quý về phía huyện nhà, chỉ cầu Lục đại nhân có thể nhận lấy tâm ý của bọn họ. Lục Vân Khai một lòng làm quan tốt chính trực bằng phẳng, không muốn nhận lấy lương thực bọn họ đưa tới, đem đồ không trả về được đưa cả cho nhà nghèo khó nhất huyện thành. Từ đó, mọi người lại là một phen trầm trồ khen ngợi. Ngoài ra còn có không ít cô nương xinh đẹp chưa lập gia đình vì thấy tướng mạo Lục Vân Khai sau liền trao đi phương tâm, lớn mật bày tỏ tình yêu, muốn gả cho Lục Vân Khai. Sau đó biết được Lục Vân Khai đã sớm cưới vợ sinh con, mấy cô nương này liền lui mà cầu thứ hai muốn làm tiếp, còn có vài nữ tử càng lớn mật tự tiến cử giường chiếu, chỉ cần xuân phong nhất độ, không cầu danh phận y, cái này ý chỉ tình một đêm ấy y, vì thế Lục Vân Khai đau đầu không ngớt, hắn một lòng đối đãi tân đồng, không muốn lại phân tâm với kẻ khác. Lâm sư gia còn không khỏi trêu ghẹo, trời giá rét đông lạnh, có giai nhân ở bên chẳng phải đẹp thay. Lục Vân Khai đạm giọng nói, nếu Lâm huynh thích, có thể thu dùng. Đại nhân là sợ tẩu phu nhân. Lâm sư gia không khỏi cười nói, thiên địa hoang xa sợ cái gì? Tuy Lục Vân Khai là nam tử, lại hỉ nguyện được một câu nói người một lòng bạc đầu chẳng xa nhau kia, hắn chỉ nguyện chung cả đời với tân đồng, không ngủ cùng gối với người khác. Mấy cái này cũng chẳng qua là một lần cười đùa lúc nhàn hạ, hai người chưa bao giờ có tâm tư khác lập tức liền phải ăn tết, năm nay xem như là có chút thành tựu. Lâm sư gia nhấp một ngụm trà, vốn tưởng rằng Dương lão gia và thông gia của hắn sẽ rất khó đối phó, không nghĩ đến lại dễ dàng gì chuyện như thế. Chi phủ Tân Châu không nhúng tay, lần này mới có thể nhẹ nhõm như vậy. Lục Vân Khai liếc nhìn ấm sắt bị than tuổi đun, nước bên trong không ngừng sôi ủng ủng, thế cục của Tân Châu này nếu giống như ấm trà kia, có thể nổi lên bọt nước thì tốt rồi. Lâm sư ra thở dài, hơn nửa là con cơ thí. Dừng một chút lại nói, nếu thật sự là như thế, xem như là rút dây động rừng. Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, lần này chúng ta đuổi theo Dương lão gia, hẳn sẽ không hoài nghi quá mức, sẽ chỉ cho rằng chúng ta là trẻ trâu. Lâm sư ra gật gật đầu, mới nhìn trước mắt thì chi phủ Tân Châu không có bất kỳ cái gì khác thường, nếu vẫn như vậy thì trái lại không còn gì tốt hơn. Trước khi Lục Vân Khai đi, điện hạ từng hoài nghi biên hải có kẻ cấu kết với ngoại tộc, phái Lục Vân Khai điều tra, sau khi đến huyện Sa Hà này liền tra xét Dương lão gia đầu tiên, phát hiện hắn chỉ là một thổ hoàng đế ỷ thế hiếp người, cái khác thì không có tham dự gì. Vì tìm hiểu nguồn gốc tra xét lên trên, mượn cơ hội này động một thông gia có quan hệ với Dương lão gia, nhưng tính đến bây giờ, không phát hiện được bất luận thứ gì có khác thường, cũng không biết là do giấu quá sâu hay là tin tức của điện hạ sai. Có điều đều không sao, thời gian còn sớm, chậm rãi tìm kiếm là được. Nhiệm vụ chủ yếu hiện tại chính là thống trị huyện Sa Hà trước. Lục Vân Khai tính toán sau đầu xuân tổ chức người tu sửa huyện thành một phen, bởi vì huyện thành huyện Sa Hà thật sự quá rách nát, mặt đường gồ ghề thì không nói, ngay cả tường thành với phòng ốc cũng là ở đây đổ một chỗ bên kia nát một khối, căn bản không phòng nổi kẻ địch, cũng may mà huyện Sa Hà quá nghèo, cường đạo cũng không đến huyện Sa Hà. Hai người trò chuyện với nhau một phen rồi liền ai về phòng đấy. Lục Vân Khai cầm thư Tống Tân Đồng viết tới, lại xem kỹ thêm một lần, trong thư Tân Đồng nói nhớ hắn. Sao hắn lại không phải mỗi ngày mỗi đêm đang nhớ nàng chứ? Tân Đồng còn nói, ngoan ngoãn với Song Bảo Thai thường nói nhớ hắn người làm cha này, còn nói chữ của Song Bảo Thai luyện được càng ngày càng tốt, hai bé còn viết một phong thư cho hắn đây. Lục Vân Khai nhìn thư bọn nhỏ gửi hắn, bút pháp non nớt, nhiều lần vẽ loạn, trên một trang giấy tuyên thành rộng lớn chỉ viết ít ỏi mấy chữ. Song Bảo Thai nói, cha, bọn con rất nhớ cha, lúc nào cha về nhà? Bọn con muốn cùng cha đi trên đường xem xiếc ảo thuật, còn muốn cùng nhau tắm rửa ăn cơm với cha. Ngoan ngoãn cũng viết thư, một tay chữ châm hoa nhỏ xinh đẹp đã mới hiện hình thần y. Hình dáng và cái thần của chữ y trong thư viết rất nhiều lời, còn có việc làm mỗi ngày của con bé, còn có chuyện của tổ mẫu với nương. Nói chung là chuyện Tân Đồng cố ý lảng tránh đều bị kẻ phản bội nhỏ này viết ở trong thư. Cũng may không phải đại sự gì, điều này làm cho trong lòng Lục Vân Khai dễ chịu rất nhiều. Trong thư Tống Tân Đồng nhắc lại việc đến biên ải, Lục Vân Khai vẫn còn có chút do dự, mặc dù hiện tại toàn bộ huyện Sa Hà đã thanh lý sạch sẽ, không có kẻ làm ác, chỉ là còn đang tiềm tàng nguy hiểm không biết được, hắn chính là một cái hồng tâm, cho nên hắn không dám để thê tử đến đây mạo hiểm như vậy. Nhấc bút trả lời thư với nhóm thê nhi, viết viết lại nhìn trăng ngoài cửa sổ, đã gần cuối năm, vốn nên là lúc đoàn viên, hắn lại xa xôi ở quê người, tưởng niệm trong lòng dũng động như thủy triều, chỉ mong gia trưởng tất cả bình an, đợi đến đầu tháng 2 sang năm, Tống Tân Đồng mới nhận được thư Lục Vân Khai viết cho mình vào tháng chạp, tưởng niệm trong thư vượt ra từ giữa những hàng chữ, bao lại cả người nàng, lúc này nàng hận không thể bay đi về phía huyện Sa Hà, đi ôm hắn một cái, đi hôn hắn. Một cái, nàng thực sự rất nhớ hắn. Trên vụ cảm tình này Tống Tân Đồng sẽ không quá quyết, nghĩ liền đi làm, cho nên thả thư liền đi tìm Lục Mẫu nói chuyện này. Lục Mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân hỏi, vậy hai đứa Mản Thầu và Hoa Quyển làm sao đây? Con dẫn bọn nó đi vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy bé trai đi ra ngoài nhiều chút cũng tốt, hơn nữa hiện tại mới hơn 4 tuổi, còn chưa đi thư viện, tạm thời chỉ vỡ lòng ở nhà, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện học nghiệp. Lục Mẫu vẫn là rất lo lắng, bọn nó còn nhỏ như vậy, sao chịu được cái khổ kia? Nhưng nếu như thả ở trong nhà, con lại không ở nhà, hai đứa nó sợ là sẽ phải náo loạn trời. Hơn nữa hai nhi tử rất dính nàng, chắc là phải đợi đến sau 5-6 tuổi mới sẽ không dính người như hiện tại, cho nên Tống Tân Đồng tính toán qua 1 năm hoặc là 2 năm liền trả người về. Lục Mẫu thấy Tống Tân Đồng rất muốn đi gặp nhi tử, cũng chỉ phải đồng ý, vậy các con đi đi, ngoan ngoãn ở nhà có ta trông, con yên tâm là được. Đa tạ đương. Sau khi Tống Tân Đồng đi ra liền phái người thu thập hành lý, ngoài ra còn chuẩn bị không ít vật tư cùng với số dương hạt giống rau dưa trái cây, không thì không tìm được ở huyện Sa Hà. Thu thập thỏa đáng sau, Tống Tân Đồng liền dẫn cặp song sinh xuất phát, vui vẻ không? Chúng ta sắp được gặp cha. Gặp cha? Trong mắt Song Bảo Thai loài sáng. Rất nhanh Hoa Quyển lại ngạo kiều hừ một tiếng, cha thật hương, đã nói về đón con với ca ca, nhưng cha vẫn chưa có tới, vẫn là tự chúng ta về nhà. Tống Tân Đồng không muốn nhi tử lòng sinh hiềm khích với cha ruột các bé, cha rất bận việc, không có rảnh tới đón chúng ta nam tử hán đại trượng phu phải lòng dạ rộng lớn, không nên tính toán với cha.
A, nữ hải tử mới tính toán.
Hoa Quyển dễ thương nháy máy mắt.
Tống Tân Đồng đâu một tiếng, đúng.
Vậy con không muốn làm nữ hải tử.
Hoa Quyển vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy con tha thứ cha.
Loan Loan tha thiết mong chờ nhìn nương với hai đệ đệ, nương, vì sao không mang con đi nha?
Huyện xa hà gió lớn cắt to, sẽ phơi con thành tiểu hắc muội, cô bé đen.
Tống Tân Đồng không muốn khuê nữ biến thành tiểu cô nương đen nhẹm, sau này về kinh sẽ bị chê cười.
Loan Loan nghe thấy có hơi do dự, thế nhưng con cũng nhớ cha, cũng muốn đi ra ngoài chơi với nương còn có các đệ đệ.
Vậy tỷ tỷ cùng đi.
Song bào thai vỗ vỗ xe ngựa lớn còn có thể ngồi mấy người, còn chỗ này, tỷ tỷ mau tới.
Mắt Loan Loan đều sáng, trong mắt mong đợi nhìn Tống Tân Đồng, hai tay tạo thành hình chữ thập làm nũng, nương, con cũng muốn đi cùng Tống Tân Đồng không chống lại mấy đứa nhỏ làm nũng được. Cuối cùng ba người đi biến thành năm người đi ửng, thêm Loan Loan với Lục Mẫu.
Chương 438, phiên ngoại hàng ngày, 22.
Chờ lúc ba đời tổ tôn ngồi xe ngựa một đường ngắm cảnh, chậm gì gì đến huyện Sa Hà, đã là hạ tuần tháng 5. Huyện Sa Hà vào mùa hè vốn nên nóng bức khó nhịn, trừ buổi trưa ra thì những lúc khác lại phi thường mát mẻ như trước, từng con gió nhẹ thổi qua, rất nhanh liền thổi đi mồ hôi đầy người đường, người xem, có phòng ở.
Bê 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 song bảo thai nhìn thấy đàn dê đầy khắp núi đồi, rất hạnh phúc hô, nương người xem, thật nhiều dê.
Nương, có phải là chúng ta rất nhanh liền sắp gặp được cha?
Loan Loan nằm sấp bên cửa sổ, tùy ý cho gió thổi loạn tóc bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hưng phấn, có phải cha ở ngay trong thành phía xa không?
Đúng vậy. Tống Tân Đồng cười gật đầu, trong 3 tháng, cuối cùng cũng đến huyện Sa Hà.
Lục Mẫu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt cũng lộ ra ý cười, vài ngày trước bọn họ vẫn luôn hành tẩu trên thổ địa hoang vắng, trước không thôn sau không tiệm, nếu không phải là mang theo hộ vệ, thật là có hơi sợ, hiện tại cuối cùng đã đến huyện Sa Hà, mấy chiếc xe ngựa lắc lư vào huyện thành, vừa ở vào huyện thành liền nhìn thấy có không ít người đang dựng nhà, làm khí thế ngất trời.
Lục Mẫu có chút lo lắng, sợ là bị kẻ xấu phá hủy phong ốc mới thi công một lần nữa, khoa tay múa chân hỏi, sao lại đều xây nhà hết cả vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Tống Tân Đồng nhìn kỹ một chút, sau đó nói, hẳn là không phải, nương người xem trên mặt bọn họ đều nổi lên ý cười, nếu như xảy ra chuyện chắc chắn sẽ không cao hứng như thế.
Lục Mẫu nghe con dâu giải thích như vậy, cảm thấy có chút đạo lý, lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn bao lâu nữa thì tới huyện nhà?
Tống Tân Đồng nói, sắp.
Sau nửa thời gian uống cạn chén trà, xe ngựa liền dừng ở ngoài huyện nhà.
Nha dịch canh cửa nhìn thấy người xuống xe ngựa sau thì kinh ngạc gọi, phu nhân, lão phu nhân sao các ngài đều tới?
Lão gia đâu?
Tống Tân Đồng bế song bảo thai xuống xe ngựa, sau đó hỏi.
Nha dịch nói, lão gia với Lâm sư gia ra khỏi thành rồi, hẳn là xế chiều mới có thể về, giờ thuộc hạ liền đi tìm lão gia.
Không cần.
Tống Tân Đồng muốn cho Lục Vân Khai một kinh hỉ, trước dẫn chúng ta về phía hậu viện đi.
Dạ phu nhân, các ngài đi theo thuộc hạ.
Nha dịch dẫn Tống Tân Đồng các nàng vào hậu viện, chỉ vào tiểu viện tử của Lục Vân Khai, phu nhân, lão gia ở ngay đây.
Trong viện có mấy gian phòng?
Có 6 gian.
Vậy là đủ rồi.
Tống Tân Đồng mang theo song bảo thai vào viện, nhìn nhìn bày biện của gian phòng, sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vết của người khác, đến đây thì hài lòng gật gật đầu. Trên đường đến đây nàng từng nghĩ, nếu như Lục Vân Khai lén nàng làm chút chuyện không nên làm, vậy thì nàng liền mang theo bọn nhỏ trở lại kinh thành nương, ở đây thật nhỏ.
Hoa Quyển có chút không thích cái chỗ này, còn chưa có lớn bằng viện nhà bọn họ, viện tổ mẫu ở cạnh cũng rất nhỏ.
Nhỏ một chút mới tốt, các con muốn đi gặp tổ mẫu chỉ cần chạy mấy bước là có thể gặp nha.
Tống Tân Đồng ôn nhu nói, lúc nào cha về a?
Song bảo thai có hơi mệt mỏi, ngáp một cái.
Tống Tân Đồng lau mồ hôi trên trán cho hai bé, có phải mệt mỏi hay không hả?
Mệt liền ngủ một lát đi, chờ cha về nhà nương sẽ gọi các con.
Đi đường liên tục gần 3 tháng, lúc ban đầu song bảo thai rất hưng phấn, nhìn cái gì cũng hiếm lạ, nhưng theo thời gian càng lúc càng lâu, hai bé đều không còn cảm giác mới mẻ, cũng càng lúc càng mệt mỏi, hiện tại tới nơi rồi liền lập tức muốn ngủ, dạ.
Chờ hai bé ngủ xong rồi, Tống Tân Đồng lại sai người chuyển hết tất cả dương hồng mình mang tới vào trong viện sắp xếp lại đi phòng bếp an bài cơm canh.
Bởi vì mang bà tử biết nấu ăn tới, đầu bếp nam vốn dĩ chỉ biết làm chút cơm rau dừa cuối cùng cũng giải thoát rồi.
Bà tử nấu cơm rất nhanh liền thu thập phòng bếp một phen, làm ra một bản thức ăn ngon miệng, phu nhân, đồ ăn thịt trong bếp cũng không phải thiếu, nhưng mà lại không có trái cây rau dừa gì.
Mỗi ngày tiểu thư với hai tiểu công tử đều phải ăn một lượng rau nhất định, nếu như không có thì phải tìm cách chọn mua một ít mới được.
Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, bên ngoài chợ không có.
Đầu bếp nam làm cơm trước đó lắc đầu, huyện Sa Hà phần nhiều là ăn rau dại với thịt dê, rất ít có thể mua được rau dưa gieo trồng. Chúng ta đều là mỗi tháng đi Tân Châu chọn mua một ít trái cây rau dưa để lâu được, hiện tại chính là cuối tháng 5, rau cũng đã ăn sạch.
Vậy ngày mai liền cho người ta đi chọn mua.
Đồng thời Tống Tân Đồng lại lợi dụng một mảnh sân trống, lật lật toàn bộ bùn đất trong sân, dài hạt giống cải trắng lên, lại tưới nước, chờ thêm non nửa tháng là có thể ăn được rau cải, vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo, mang theo nhiều hạt giống rau như vậy.
Tống Tân Đồng nói, ta còn mang theo không ít hạt giống rau, cũng không biết chung quanh đây có còn đất đai thích hợp để trồng trọt không.
Gã sai vặt trả lời nói, hồi bẩm phu nhân, đất đai xung quanh huyện thành nhiều là đất cát, có rất ít người trồng trọt, cũng không biết có thể trồng ra rau xanh không.
Thử một lần liền biết được.
Tống Tân Đồng dừng một chút, đợi lúc nữa ngươi rảnh rỗi liền đi tìm một mảnh đất trống, cho người ta dọn dẹp ra sau đó rải hạt giống rau lên thử một lần,
nếu mà không ở được thì thôi. Dạ phu nhân. Gã sai vặt nhận lệnh mà làm lập tức hướng ra ngoài thành Sa Hà tìm đất đai vô chủ cạnh đó. Chờ lúc Lục Vân Khai về nhà đã là ban đêm, bởi vì đám nha dịch được lệnh, liền chưa có tiết lộ trước cho hắn tin tốt là phu nhân mang theo các công tử tiểu thư đến huyện nha rồi. Cho nên Lục Vân Khai vẫn bị mơ hồ trong cố vũ, chờ lúc trở về viện, khi đang muốn đẩy cửa vào phòng thay quần áo, trong lúc đột nhiên lại ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân ẩn ẩn bay ra từ trong phòng, chân mày lập tức nhíu chặt. Lục Vân Khai quay người muốn đi, nhưng đi ra được hai ba bước rồi lại lờ mờ cảm thấy không thích hợp, trong huyện nha hộ vệ vô số, không có khả năng tùy ý bỏ nữ tử vào trong viện của hắn, hơn nữa cô ưu hương kia. Lục Vân Khai đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức nổi lên một nét kinh hỉ, quay người trở lại cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nét thân ảnh quen thuộc trên giường kia đi vào phòng, trở tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi tới cạnh bên giường. Ngồi xuống, nhìn nữ nhân ngủ say, mặt mày mang theo tình yêu đậm đặc không hòa tan được, giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng, thế nào lại lặng lẽ tới rồi? Sao lại cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy? Tống Tân Đồng nhận thấy được động tĩnh phẩy nhẹ trên mặt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt đó là dung nhan tuấn tú của Lục Vân Khai, còn có đôi ngươi mang theo ý cười kia của hắn chàng đã về. Ừm, ta đã trở về. Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn giữa mày nàng, sao không nói cho ta? Ta cũng tiện đi đón các nàng, muốn cho chàng một kinh hỉ. Tống Tân Đồng vươn tay ôm cổ nam nhân, có kinh hỉ không nào? Kinh hỉ? Lục Vân Khai ôm nàng, ta nằm mơ cũng muốn gặp nàng. Tống Tân Đồng truy vấn, vậy vì sao chàng lại không viết thư để cho ta tới? Lúc nàng tới hẳn cũng nhìn thấy, hoàn cảnh ở đây ác liệt, ta không muốn nàng tới chịu khổ. Lục Vân Khai nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng, ta không sợ chịu khổ, ta chỉ sợ không thể ở cùng một chỗ với chàng. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đã gầy rất nhiều, cũng phơi đen rất nhiều, gầy, đen. Lục Vân Khai nhẹ đáp một tiếng, cả ngày đi lại ở bên ngoài, cho nên phơi đen một ít. Hiện tại chàng thiếu đi chút khí tức văn nhân, nhìn thật anh tuấn. Tống Tân Đồng cười nói. Lục Vân Khai nhíu mày, trước đây không anh tuấn, trước kia là tuấn tú, hiện tại càng anh khí. Tống Tân Đồng ngẩng đầu hôn hôn hai má Lục Vân Khai, chàng là cái dạng gì ta cũng thích. Ý, anh này có ý là anh hùng, xuất chúng, tài giỏi ấy. Ý trong lòng Lục Vân Khai vui vẻ, giọng nói cũng không ức chế được ý cười, đa tạ tâm ý của nương tử. Tướng công. Tống Tân Đồng vô cùng thân thiết khẽ gọi một tiếng, ta thực sự rất nhớ chàng, nhìn thấy chàng, cả trái tim ta đều an ổn nương tử. Lục Vân Khai khẽ đáp lại, ta cũng là như thế. Chương 439, phiên ngoại hàng ngày, 23. Thời khắc hai người dịu dàng không duy trì được bao lâu liền bị tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp của song bào cắt đứt. Hai bé trực tiếp đẩy cửa vào, muôn phần kích động chạy về phía Lục Vân Khai, rất nhanh bỏ lên trên người hắn, liệu dịu nói không ngừng, cha, người về rồi. Cha, bọn con rất nhớ người, rất nhớ rất nhớ rất nhớ. Cha, bọn con đợi người rất lâu người cũng không về nhà, bọn con liền cùng nương, cùng tỷ tỷ, còn có tổ mẫu, còn có đại nha, còn có hoa hoa bọn họ đến tìm cha. Cha, người đoán con mang theo cho người cái gì? Hoa Quyển ngồi kế bên tay Lục Vân Khai, vẻ mặt thần bí để Lục Vân Khai đoán. Lục Vân Khai đã ngửi thấy được một cỗ hương thơm của thịt khô chua cay, là thịt khô. A, sao cha thoáng cái liền đoán được, thật không có ý nghĩa. Hoa Quyển bất đắc dĩ buông tay, cha là người thông minh nhất nhà chúng ta, khẳng định thoáng cái liền đoán được. Tống Tân Đồng ngồi dậy, ôm màn thầu vào lòng, hai đứa tỉnh ngủ hả? Màn thầu dựa vào trong lòng Tống Tân Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn phía mừng hồng do mới tỉnh ngủ, con nghe thấy bọn họ nói cha về, con liền tỉnh. Cha, thịt khô này là con với ca ca để nương mang cho người, người nếm thử, ăn có ngon không? Hoa Quyển cầm một miếng đút vào miệng Lục Vân Khai ăn ngon. Lục Vân Khai nhìn thê tử, nàng làm đều ăn ngon. Tống Tân Đồng cười đến bất đắc dĩ, một đường này hai đứa nó đều ăn không ít. Ăn rất ngon. Vẻ mặt Hoa Quyển tiểu ăn ngon tới cực điểm, cha ăn nhiều một chút. Được rồi, đợi lát nữa nên dùng cơm tối, đừng ăn nhiều. Tống Tân Đồng thả màn thầu ra, mang đệ đệ ra chơi. Ca ca màn thầu xuống giường, đưa tay dắt đệ đệ đi, đệ đệ, cùng đi nha. Ừm. Hoa Quyển đi theo màn thầu ra ngoài vài bước, lại quay đầu, cha nương hai người đừng vụng trộm ngủ nướng nữa, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Nói xong liền đưa chân chạy ra ngoài. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, càng lúc càng nghịch. Quay đầu lại ta dạy nó. Lúc này trong lòng Lục Vân Khai vui vẻ, liền chịu được Hoa Quyển chơi nghịch, dậy đi, dùng cơm thôi. Ừm. Tống Tân Đồng vén chăn lên, mang giày xuống giường, hai người tay nắm tay đi ra ngoài phòng. Huyện Sa Hà trạng vạng gió cắt rất lớn, nhưng dáng đỏ thành mảng nơi chân trời giống như bức họa cuộn tròn vậy, xa hoa lộng lẫy. Cả nhà cộng thêm Lâm sư gia với quan viên làm việc đồng áng từ kinh thành tới, ngồi tràn đầy một bàn, cực kỳ náo nhiệt. Đây một bàn thức ăn, sắc hương vị đều đủ, để đám người Lâm sư gia ở biên ải đã lâu không ăn được cơm ngon hô to đã viển phu nhân người không biết, từ sau khi đến biên ải chúng ta chưa từng được ăn một bữa ăn phong phú như thế, hôm nay chúng ta đây là dính ánh sáng của đại nhân, nếu không sợ rằng phải rất nhiều năm sau về kinh mới có thể nếm được mỹ thực như vậy. Tống Tân Đồng kinh ngạc, không phải các ngươi mang theo đầu bếp sao? Đầu bếp kia cũng chỉ có thể nấu chín, đâu có tay nghề tốt như nữ đầu bếp phu nhân người mang. Lâm sư gia nói, và lại bên này xa xôi, cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Cái này cũng đúng. Tống Tân Đồng gắp đồ ăn cho Lục Vân Khai, nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, thầm nghĩ mấy ngày kế tiếp phải làm đồ ngon hơn để bồi bổ thân thể cho hắn. Lục Vân Khai cũng không phải là một người ham hưởng lạc, lại thêm mấy ngày nay đích xác rất bận, cho nên mới gầy rất nhiều. Chờ dùng xong cơm tối, Lục Vân Khai nói chuyện với Lục Mẫu một chút, lại kiểm tra công khóa loãn loãn với song bảo thai làm trên đường đi mấy ngày gần đây, thẳng đến lúc trời triệt để tối hẳn mới về phòng. Tống Tân Đồng mới vừa rửa mặt chải đầu qua, chỉ mặc áo dài quần dài thoải mái tựa trên ghế, tùy ý gió đêm ngoài cửa sổ thổi lất phất mái tóc dài như sóng trong gió có cát. Lục Vân Khai nhẹ nhàng khép cửa sổ lại, cầm khăn vải khô bên cạnh lau tóc cho Tống Tân Đồng, ngày mai cho người ta khâu vải lên cửa sổ, tránh để cắt lọt vào. Tống Tân Đồng nói, vừa lúc ta mang theo chút sa mỏng, ngày mai làm thành màn cửa sổ với mũ tre. Hoàn cảnh địa lý của huyện Sa Hà có chút giống vùng phía Tây Tân Cương, thời tiết rất khô, tia tử ngoại rất mạnh, trong gió đi kèm chút cát, ra ngoài liền cần làm thêm mấy tầng bảo hộ mới được. Ta nghe người phía dưới nói đầu xuân sau khi tuyết tan thì các chàng liền thường ra ngoài thăm dò, có phương pháp thống trị không? Mười mấy dặm về phía bắc với phía đông, đất ngai cằn cỗi, nhưng nguồn nước sung túc, cũng có chút lương thực, nhưng vẫn là chăn dê nhiều như cũ. Lục Vân Khai dừng một chút, phía tây thì nhiều là cát, tuy cũng có nước, nhưng cũng là đục ngầu không rõ. Tống Tân Đồng cảm thấy rộng như thế mà không thể trồng trọt thì cũng thật lãng phí. Nếu mà có thể biến mấy đất đai hoang phế đó thành đất đai có thể trồng trọt, vậy thì cả Tân Châu thậm chí là lương thảo của quân doanh bên cạnh không cần vận từ chỗ khác tới rồi. Khó. Kỳ thực lúc đầu xuân, Lục Vân Khai đã sai người đi khắp nơi khai khẩn hai mẫu đất hoang làm thí nghiệm, mặc dù nguồn nước sung túc, lúa mạch cũng không mọc tốt lắm, còn không bằng cỏ dại sinh trưởng dã man thế thì phải nhập ra tùy tụ. Tuy Tống Tân Đồng không phải chuyên gia trồng trọt, nhưng cũng hiểu một ít đạo lý quất nam ở bắc, hơn nữa hiện tại sản lượng lúa vốn đã không cao, đưa đến ruộng cạn này khẳng định không được, khí hậu phía nam màu mỡ trồng lúa mạch thì khả thi. Nhưng nơi này không hợp để trồng, ta cảm thấy vẫn là ngẫm lại cái khác có thể trồng đi. Câu này lấy ý từ câu quất sinh hoài nam tắc vi quất, quất sinh hoài bắc tắc vi chỉ nghĩa là cây quất mọc ở hoài nam thì gọi là quất, quất mọc ở hoài bắc gọi là cây chỉ. Đây ý là nói đồ trồng ở nơi này ngọt ngon nhưng trồng sang chỗ khác thì chưa hẳn sẽ ngọt mà có thể sẽ chua. Ý Lục Vân Khai gật đầu, ta biết được, nhưng dân xem miếng ăn là trời, nơi đây thiếu lương thực chính, nếu như chỉ dựa vào nuôi dê chăn thả mà sống, vậy có lẽ sau này sẽ càng cằn cỗi. Tống Tân Đồng biết ý nghĩ của Lục Vân Khai, nhưng không trồng ra được cũng không thể cứng rắn mà trồng nha. Vậy nghĩ cách khác một chút đi. Tống Tân Đồng nghĩ tới vùng Cam Túc Tân Cương trong ấn tượng trước đây, sản xuất gì nhỉ? Dưa hấu, nho, hoa quả khô, khoai tây. Đông, Lục Vân Khai thấy hình như nàng nghĩ tới cái gì, liền hỏi đến, thế nhưng nghĩ đến gì ạ? Ta trái lại nghĩ đến mấy cái, chỉ là cũng không phải là lương thực, không biết có được hay không. Tống Tân Đồng nói, chúng ta không trồng ra được lương thực chính sản lượng lớn thì liền thử trồng cái khác, đến lúc đó đổi thành tiền lại đổi thành lương thực là xong rồi. Cứ tuần hoàn như thế, cũng có thể kéo động kinh tế trong vùng. Lục Vân Khai vốn là thư sinh, xác thực không hiểu nhiều việc buôn bán, nghe Tống Tân Đồng nói như vậy, có chút kinh hỉ, bách tính nơi đây cũng từng buôn dê, nhưng bạc kiếm được vẫn không đủ gia dụng như cũ, nếu mà có thể dựa vào trồng trọt phụ cấp thì cũng là một cách hay. Việc này còn chưa xác định, chờ xác nhận có thể sản xuất rồi lại báo cho mọi người biết đi. Tống Tân Đồng nói. Lục Vân Khai gật đầu, ngày mai ta liền sắp xếp người đi làm, chỉ là hạt giống khả năng phải đi Tân Châu chọn mua trước. Ta mang theo rất nhiều hạt giống, có điều vẫn là thiếu một ít, ta viết một tờ đơn chàng cho người ta đi mua về đi. Tống Tân Đồng muốn đem hết các cây nông nghiệp thích hợp với hoàn cảnh này mà mình có thể nghĩ đến biết lên đa tạ nương tử. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, nếu không phải hôm nay thê tử đến đây, có lẽ hắn sẽ tạm thời không nghĩ tới mấy phương pháp đó. Tống Tân Đồng cười trả lời, ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút, cũng may mà chàng không chê ta lắm miệng. Ta cũng sẽ không chê nàng lắm miệng, ta chỉ sợ có một ngày nàng không nhiều lời với ta. Lục Vân Khai nhéo nhéo bàn tay trắng non của Tống Tân Đồng, nàng nói với ta càng nhiều, ta càng vui vẻ. Trong mắt Tống Tân Đồng mang theo ý cười ấm áp, mắng chàng cũng vui vẻ. Vui vẻ. Lục Vân Khai nâng hai má Tống Tân Đồng lên, vô cùng thân thiết tới gần, hơn nửa năm này, ta mong nàng, nhớ nàng. Tống Tân Đồng khẽ nỉ nó nói, ta cũng vậy. Vừa dứt tiếng, cả người nàng liền bị bế lên, Lục Vân Khai bế nàng đi về phía chiếc giường rộng lớn ánh đèn mờ nhạt, lờ mờ, ái muội mọc thành bụi. Chương 440, phiên ngoại hàng ngày, 24. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, xoa xoa vòng eo mỏi nhừ, khóe miệng tràn ra một nét cười ngọt ngào. Năm một hồi, ngoài cửa phòng truyền đến song bảo thai nhỏ giọng nói thầm, sao nương còn chưa rời giường? Có phải nương sinh bệnh hay không? Nương là ngủ nướng. Nương là người lớn như vậy, sao còn ngủ nướng như trẻ con nhỉ? Người lớn cũng ngủ nướng nha. Hoa Quyển thở dài, vậy chúng ta ngồi ở đây chờ nương dậy. Ngồi chốc lát, Hoa Quyển lại lèm bèm, đệ muốn ăn sủi cảo trưng. Man Thâu thở dài, đệ mới ăn tiểu long bao. Chỉ là muốn. Có lẽ là ban đêm Hoa Quyển bị cảm, hắt hơi một cái, hắt gì? Ai ra, cắt bay vào trong miệng đệ. Lúc Hoa Quyển hắt hơi vừa vặn có gió thổi tới cho nên ăn một miệng cắt phi phi phi. Hoa Quyển dùng sức phun nước bọt. Man Thâu xoa xoa mũi, trong gió có đất cát. Tống Tân Đồng nghe đối thoại của Song Bảo Thai rất nhanh đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa để hai bé tiến vào. Song Bảo Thai nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng lên, "Nương, bọn con đánh thức người sao?" "Không có." Tống Tân Đồng để hai bé vào phòng rồi rót chén nước trà để Hoa Quyển xúc miệng, "Có còn cắt không?" Trong miệng Hoa Quyển ngấm nước, rột rột đảo một vòng, sau đó phun ra, "Được rồi. Đừng đi ra ngoài chạy trong gió, sẽ phơi đen như mực, còn có thể ăn một miếng cát." Tống Tân Đồng lau mặt cho hai bé. Cứ cảm thấy tựa như trong lông mi cũng có cắt vậy, cha nói hôm nay dẫn bọn con ra ngoài cưỡi ngựa. Ý ngoài lời của Màn Thầu chính là các bé muốn ra ngoài chơi, không thể cứ ở nhà các con mới mấy tuổi đã mang các con đi cưỡi ngựa. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, vạn nhất ngã thì sao? Ngã thì bọn con liền biến thành như vậy. Hoa Quyển học người quẹ bước đi, đi khập khiễng 2-3 mét, lại cảm thấy động tác quá khôi hài, tự mình chọc mình, cười ha ha còn cười. Tống Tân Đồng gõ chán hoa quyển, nếu mà thật gãy chân lúc đó có các con khóc. Nương, cha nói bên ngoài có mấy con ngựa con với đệ đệ cưới là tốt nhất. Màn Đầu cũng rất mong đợi ra ngoài học cưới ngựa, dù sao bé trai đều có một giấc mộng anh hùng vậy, quay đầu lại nương hỏi cha các con. Tống Tân Đồng cảm thấy ngựa con hẳn là tương đối an toàn chút. Buổi chiều, Tống Tân Đồng mang theo mũ lụa mỏng ra nha môn, đi lên đường cái huyện Sa Hà. Nói là đường cái, kỳ thực là mấy gian phòng ốc rải rác gom lại thành nơi tụ tập, cả đường phố đều là bùn vàng, gồ ghề, trời vừa mưa xuống khẳng định tất cả đều là nước bùn, hơn nữa bên trên còn có không ít phân dê phân ngựa, nói chung là các loại đồ bẩn tán loạn, kém rất lớn so với kinh thành ngăn nắp sạch sẽ. Ngoài ra trên người các cư dân cũng có một cỗ mùi tanh của dê, cũng không biết có phải là trong nhà đều nuôi mấy trăm con dê hay không. Đi qua đường phố rải rác cũ nát, đi tới chỗ nhà đang xây, nhìn thấy hôm qua phu nhân, nơi này chính là phố chính huyện thành mới sau này. Gã sai vặt dẫn đường chỉ vào một con đường đất rộng 4-5 mét chính giữa, có thể cho 2-3 cỗ xe ngựa đi song song, tu sửa rất bằng phẳng, không có một cái hố. Phòng ốc hai bên đều là nhà gạch mục, tất cả đều là do các nam nhân huyện Sa Hà gánh ra dưới sự chỉ điểm của thợ thủ công mời tới. Gỗ dùng làm xà nhà là đi trên núi Tân Châu bên kia chặt, không có ngói, đều là dùng cỏ khô với da dê làm chăn chiên đắp lên, trở về sau mỗi nhà có tiền lại mua mái ngói đổi lại. Người nơi huyện Sa Hà này chủ yếu dựa vào nuôi dê, rất ít làm ruộng, cho nên sức lao động rảnh rỗi rất nhiều, thế nên đều bị Lục Vân Khai bắt tới làm sức lao động. Hơn nữa mấy phòng ốc này đều dựa vào sức lao động mà đổi, sức lao động không đủ thì lấy bạc đổi, đại đa số người đều nguyện ý trong nhà rắn chắc lại ấm áp ở đây vào mùa đông, cho nên mọi người đều rất tích cực xây nhà. Hiện tại đã qua 2 tháng thi công, huyện thành mới đã nhìn ra được hình thức ban đầu, dọc theo vị trí phố chính còn có cửa hàng, đều là thương hộ làm ăn ở huyện thành trước đó mua xuống đương nhiên, vị trí tốt với cửa hiệu mặt tiền thì cần dùng nhiều bạc một ít, nếu mà dựa theo ý nghĩ của mình mà xây, liền phải giao thêm ít bạc, cho nên phố mới xây đã lâu như vậy, nha môn không có lô vốn, ngược lại còn buôn bán lời một chút. Tống Tân Đồng vốn là thương nhân, nhìn thấy cửa hàng vị trí tốt liền muốn mua, cho nên liền hỏi gã sai vặt bên cạnh, mua ven phố tốn bao nhiêu bạc. Gã sai vặt kinh ngạc, phu nhân ngài muốn mở tiểu lầu ở đây. Tiểu lầu thì bỏ đi. Gần 2 năm Tống Tân Đồng không quá xem trọng mở tiểu lầu ở đây, nếu như sau này ở đây thật sự có thể trồng ra bông với nho như nàng dự liệu, vậy cũng có thể mở một gian tiểu lầu khách điếm để tiện cho thương khách qua lại, vậy phu nhân mua để làm gì? Phu nhân mua tất nhiên là hữu dụng, sao ngươi nói nhiều vậy? Đại nha ở bên mắng một câu, mau mau đi hỏi xem bao nhiêu bạc. Gã sai vặt từ ư hai tiếng, vội chạy đi bên cạnh tìm Văn Thư, rất nhanh Văn Thư qua đây, phu nhân người muốn mua chỗ đất nào? Một mảnh này đều là chỗ phố chính. Gã sai vặt nói, phu nhân đương nhiên là muốn mua vị trí trung tâm. Văn Thư vội lật lật bản quy hoạch, chỗ trung tâm đã bị người chiếm, nếu không ta cho người ta đi thương lượng với người nọ một chút. Không cần. Tống Tân Đồng nhìn xung quanh, chỉ vào một mảnh đất trống phía trước, liền chỗ đó đi. Đám người Văn Thư kinh ngạc, tùy ý như thế, Tống Tân Đồng thấy phía trước là ngã tư đường, hai bên cũng có xây nhà, ở giữa còn đang sửa đường, nàng cảm thấy vị trí này còn tốt hơn cái gọi là trung tâm. Văn Thư nói phu nhân người muốn lớn bao nhiêu. Văn Thư lại hỏi 3 mẫu 3 phần. Tống Tân Đồng tính dùng 2 phần xây một tiểu lâu nhỏ, khu vực phía sau toàn bộ để trống, sau này bất luận là mở khách điếm hay là làm cái khác đều được, đến lúc đó lại xây viện cũng được, nói rồi lại chỉ vị trí dự lưu phía trước, để trống phía trước cho ta, xây một quảng trường nhỏ rộng chút, có thể cho xe ngựa tiến vào hoặc quay đầu lại. Dạ. Văn Thư tất nhiên nghe phu nhân, vài nét bút liền đem vị trí vốn dĩ tính xây phòng ốc dịch ra sau. Văn Thư lại hỏi, bởi vì xây phòng ốc cần lấy lao động với bạc lớn, phu nhân toàn bộ lấy bạc mà thay. Tống Tân Đồng gật đầu, ừ, bao nhiêu? Văn Thư nói, 15 lượng. Đối với huyện Sa Hà xa xôi góc xó mà nói, 15 lượng đối với bách tính phổ thông là cự khoản cả đời cũng không dám nghĩ, đối với thương hộ mà nói cũng là bạc phải tồn mấy năm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, trực tiếp để đại nha trả tiền phu nhân người không sợ lô vốn à? Tống Tân Đồng cũng không để 15 lượng bạc vào mắt, sợ cái gì, kiếm tiền giúp lao ra các ngươi. Văn Thư bên cạnh nghe thấy lập tức cảm thấy cảm tình của lao ra với phu nhân thật tốt, động tĩnh bên này bị thương hộ nhỏ khác nghe thấy đều nhao nhao cảm thấy huyện lệnh phu nhân này là đàn bà phá sản, 15 lượng bạc nói cho liền cho, sau này lô vốn phải muốn chết. Dù sao cửa hàng Tống Tân Đồng muốn xây thế nhưng là khu vực ở cạnh rìa. Mà tiểu thương hộ bên cạnh Tống Tân Đồng lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, huyện lệnh phu nhân cũng mua, dù sao bọn họ hẳn cũng sẽ không lỗ hơn huyện lệnh. Tống Tân Đồng không biết ý nghĩ của người khác, dù sao nàng chính là mua. Mua rồi chỉ nói bộ dáng mình muốn với thợ thủ công xây nhà, liền không tính còn nữa. Thợ thủ công là người Lục Vân Khai phái người mời tới từ Châu Thành bên ngoài, cũng đã gặp không ít việc đời, nhà tốt như vậy, nên dùng gạch xanh mới đúng. Tống Tân Đồng không muốn quá mức đặc thù, cho nên nhà gạch mục thì nhà gạch mục đi, dù sao cũng đông ấm hạ mát. Chương 441, phiên ngoại hàng ngày, 25. Phố mới tiếp tục thi công, ruộng thực nghiệm còn chưa có kết quả, Lục Vân Khai nhân lúc rảnh rỗi mang Tống Tân Đồng bọn họ đi phía đông khu vực chăn dê cưỡi ngựa. Song bào thai lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai bé vui vẻ muốn điên rồi, chờ được mang theo dạo một vòng rồi lại còn muốn cưỡi thêm vài vòng nữa. Loan Loan đã học được cưỡi ngựa, nhưng không dám cho bé cưỡi ngựa lớn, chỉ có thể cưỡi ngựa con chậm rãi chạy mấy vòng đường, mau nhìn con biết cưỡi ngựa. Nương, con rất là lợi hại nha. Song bào thai hưng phấn la to. Tống Tân Đồng nhìn kinh hồn táng đảm, chạy chậm chút, cẩn thận một chút. Song bào thai giang hai tay, tùy ý để gió thổi vào mặt, chạy nhanh, wow, con đang bay. Chờ các bé chơi mệt rồi, lại chạy đến trước mặt Tống Tân Đồng, nương chơi thật vui. Nương, con có thể nuôi nó không? Màn Thầu chỉ vào ngựa con bé cưỡi hỏi nương, con muốn nó.
Không được. Tống Tân Đồng bác bỏ không chút nghĩ ngợi, hai bé còn quá nhỏ, không biết cưỡi ngựa, vạn nhất thừa dịp không người chú ý vụng trộm cưỡi rồi ngã thì sao đây? Hoa Quyển rầu miệng, vì sao không thể?
Bởi vì các con kéo về nuôi mấy ngày rồi khẳng định liền quên nó sang chỗ khác.
Màn Thầu nói, sẽ không.
Tống Tân Đồng nói, sẽ không mới là lạ, năm ngoái các con bắt thỏ con nuôi mấy ngày liền vứt sang một bên cho bọn nhà hoàn nuôi rồi.
Các con ba phần nhiệt độ như thế, mang ngựa con về nhà cũng không nuôi được mấy ngày.
Hoa Quyển đã không nhớ nổi con thỏ đáng yêu kia, có chút chột dạ nói, nương tin con đi, con sẽ không, sau này con sẽ cho nó ăn mỗi ngày.
Lòng chơi đùa của trẻ con lớn, Tống Tân Đồng cũng không tin lời hai đứa nó, không tin.
Nương, bọn con bảo đảm sẽ không 3 phút nhiệt độ.
Màn Thầu rất thích con ngựa con màu táo đỏ này, nếu để cho bé nuôi, bé nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt.
Các con còn nhỏ, chờ các con lớn như tỷ tỷ đi lại đến nói lời bảo đảm.
Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng muốn khảo nghiệm hai bé một chút, nếu như qua nửa năm các bé còn muốn nuôi thì nuôi nương đợi đến khi các bé 7 tuổi còn phải rất lâu rất lâu. Màn Thầu rũ bả vai nhìn Lục Vân Khai, muốn tìm cha hát đệm, cha Tống Tân Đồng nói, đừng nhìn cha các con, nhìn hắn cũng vô dụng.
Nghe nương các con.
Lục Vân Khai sờ sờ mũi, dừng một chút, ngựa con nuôi ở ngay huyện Sa Hà, nếu như các con muốn thấy bọn nó liền đi chuồng ngựa bên kia xem, nếu như qua 2 năm các con còn muốn nuôi, cha liền cho các con nuôi.
Song Bảo Thai thấy cha đều đã nói như thế, biết không có khả năng thay đổi, banh một khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ ngựa con, vậy mỗi ngày ta liền đi nhìn ngươi.
Ngựa con phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa như đáp lại.
Tống Tân Đồng cũng không muốn hạn chế hai bé, nhưng có vài thứ chiếm được quá dễ dàng liền sẽ quá quý trọng, cho nên nàng muốn dạy dỗ hai bé cho kỹ.
Chờ hai bé lại đi chơi với ngựa con rồi, đưa tin quay người nhìn về phía xa là một mảng xanh đậm.
Phương hướng ở đây với huyện Sa Hà khác nhau rất lớn, một bên là gió thổi cỏ thấp thấy dây bò, một bên là đầy trời cắt vàng che mê mắt, ai có thể nghĩ đến giữa đó chỉ cách không đến 30 dặm đường.
Tống Tân Đồng nhìn một đoạn ngoạc sông nhợt nhạt phía xa, bên kia chính là lúa cắt chẳng trồng.
Đúng vậy. Lục Vân Khai chỉ vào đất đai khai khẩn ra phụ cận ngoạc sông, nhìn không tốt bằng đảo hoa thôn.
Tống Tân Đồng từ xa xa nhìn thấy một mảnh mầm xanh úng tươi tốt, nhìn rất tốt.
Lục Vân Khai nói, nông sự quan nói nguyên do bởi đất này, để ta đừng báo lại hy vọng quá lớn.
Tống Tân Đồng nhìn đất đó so ra khá cứng rắn, rất nhiều đá, dù cho biến thành ruộng cày cũng không thấy có thu hoạch tốt được, vậy xem lại, hạt giống của chúng ta cũng sắp chuyển tới, chờ qua mùa tiếp theo xem kết quả lại xem.
Tống Tân Đồng nói chỉ có thể như thế.
Hai người đi dọc theo ngoạc sông một hồi, chờ lúc mặt trời từ từ về tây liền cưỡi ngựa chậm rì rì về huyện Sa Hà.
Vừa mới về tới huyện nha, Lục Vân Khai liền bị Lâm sư ra gọi qua thương lượng sự tình, thẳng đến rất khuya mới về.
Khi trở về sắc mặt Lục Vân Khai nặng nề, hình như xảy ra chuyện gì.
Tống Tân Đồng đội hỏi, xảy ra chuyện gì?
Sau khi ngồi xuống Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, thở dài, chú quân đến đây mượn lương.
Mượn lương?
Tống Tân Đồng ngẩn ra, muốn mượn cũng nên đi Tân Châu mượn, sao có thể đến huyện Sa Hà mượn?
Huyện Sa Hà là huyện thành nghèo nhất Tân Châu trong mấy huyện phụ cận, đứa bé 3 tuổi còn biết.
Lục Vân Khai ừ một tiếng, chỉ vì đầu xuân năm nay khá trễ, cỏ trên đất mọc chậm, dẫn đến lương thảo của bọn họ khan hiếm.
Tống Tân Đồng không hiểu rõ, triều đình không phải nên cấp lương thảo sao?
Lục Vân Khai nói, năm ngoái tướng sĩ chú quân tăng vọt, ngựa cũng mở rộng mấy lần, nhưng lương thảo triều đình cấp xuống lại không đủ cho chú quân sử dụng, năm nay lại gặp thời tiết lạnh lẽo, cho nên chưa đợi đến vụ thu hoạch để thu lương thảo đã dùng hết rồi.
Trương tướng quân không có cách nào, chỉ có thể đi đến chỗ phụ cận với châu phủ mượn lương.
Tống Tân Đồng ồ một tiếng, thì ra là thế, tính mượn bao nhiêu?
Lục Vân Khai nói, muốn mượn mấy chục vạn hạch, phải chống đỡ tới khi lương thực mùa thu ra.
Tống Tân Đồng nhăn mày lại, hiện tại mới tháng 5, ít nhất còn phải 3-4 tháng mới được.
Thu hoạch vụ thu rồi bách tính nộp thuế xong, quan phủ đưa lương thực mùa thu tới cùng, lại do triều đình ra roi thuốc ngựa đưa tới biên ải, thiếu 4 tháng khẳng định là không được, vậy mượn không được thì không phải liền thảm.
Lục Vân Khai gật đầu, kho thóc Tân Châu cũng không có bao nhiêu lương thực dự trữ, trương tướng quân có thể phải ra ngoài mua.
Tống Tân Đồng nói, lúc này đang kỳ giáp hạn, giá lương thực đang cao, và lại con số quân doanh mua không nhỏ, đây chính là một khoản tiêu phí không nhỏ, quân doanh có bạc sao?
Không có cũng phải mua.
Lục Vân Khai thở dài, lo lắng sau đó chú quân có khả năng có người chết đói vì thiếu lương, chủ yếu là bởi năm nay Tân Châu tuyết tan quá muộn, dẫn đến cỏ khô cho ngựa không đủ ăn, quân doanh liền kéo một bộ phận nhỏ lương thực ra, kết quả dẫn đến không chống được.
Cũng phải, ngựa này cũng không thể chết đói.
Nếu như chết đói thì khi mọi người đánh trận chỉ có thể dùng chân chạy.
Tống Tân Đồng nói đến đây, trong đầu đột nhiên tuôn ra một chủ ý, có phải quân doanh thường xuyên ra ngoài mua cỏ khô cho ngựa ăn hay không?
Lục Vân Khai gật đầu.
Tống Tân Đồng nói, không bằng chúng ta trồng cỏ nuôi súc vật ở huyện Sa Hà đi, chuyên môn cung cấp cỏ khô cho ngựa ăn.
Trồng cỏ?
Lục Vân Khai chưa từng nghe qua còn có thể chuyên trồng cỏ cho ngựa ăn, bình thường ngựa ăn đậu nành cán mạch các loại cây nông nghiệp, còn có cỏ xanh cắt ở dã ngoại với cỏ khô, nhưng ngựa không quá thích ăn cỏ xanh phổ thông, đây không phải cỏ xanh phổ thông, ngựa nhất định sẽ thích ăn, hơn nữa trồng loại cỏ này một tháng là có thể cắt, hơn nữa rất tiện.
Tống Tân Đồng dừng một chút, dù sao quân doanh cũng phải thường xuyên mua cỏ khô, chúng ta trồng vừa tươi lại mới, bọn họ có lý do gì không mua của chúng ta?
Hơn nữa vừa lúc ta có hạt giống.
Tống Tân Đồng ở đây vừa lúc có một bao hạt giống cỏ nuôi súc vật lớn, vẫn là khi Hứa Gia ra biển năm ngoái mang về. Lúc đó nàng còn cảm thấy không có gì dùng cứ đặt trong nhà kho, lúc này mới tới huyện Sa Hà không biết nghĩ gì mà mang đi cùng luôn.
Thực sự là trời cũng giúp ta, nói làm liền làm, cách này,
Tống Tân Đồng liền dẫn người vòng tới một phần của mảnh đất phủ cận ngoài sông hôm qua cưỡi ngựa kia, vòng ước chừng cỡ 50 mẫu. Sau đó cho người ta cày đơn giản một chút, sau đó liền vẩy hạt giống lên, tiếp đó lại đắp đất chừng 1 cm, lại tưới thấm nước là được. Ngoài ra lại cho người góp nhặt không ít phân ngựa với phân dê, hơi lên men một chút, chờ mấy ngày lại pha với chút nước làm phì đất một lần, đến lúc thì liền chờ gặt cỏ nuôi súc vật. 5 ngày sau, tất cả hạt giống cỏ nuôi súc vật gieo xuống đều nảy mầm, một luống màu xanh đậm, nhìn rất giống mùa xuân phu nhân, đều nảy mầm. Nảy mầm thì tốt. Tống Tân Đồng xem như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người thử phì một lần, tiếp đó liền chờ thu gặt. Ngoài ra, Tống Tân Đồng lại viết thư để người vội vàng đưa đi Linh Nam, xin người hứa ra giúp đỡ tìm thêm một ít hạt giống cỏ nuôi súc vật về, nếu không năm nay cắt xong thì sang năm có thể sẽ không có hạt giống trồng. Không đợi hứa ra hồi âm, cỏ nuôi súc vật cũng đã mọc cao dài tới cánh tay, đã có thể thu gặt. Lục Vân Khai nhìn gần 50 mẫu đất cỏ nuôi súc vật, mừng rỡ đến cực điểm, lập tức phái người thông báo người của chú quân. Chú quân ở ngoài huyện Hắc Hà cách huyện Sa Hà 200 dặm, ra roi thúc ngựa một đi một về đã là buổi tối. Lục đại nhân, ngươi nói chỗ các ngươi có cỏ khô. Thật chứ? Người tới là Lý Hiệu Úy Tâm Phúc của Trương tướng quân, trước đó hai người đã gặp qua ở Tân Châu, bởi vậy vừa gặp mặt cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Vân Khai gật đầu, đúng vậy. Vậy thì thật sự là quá tốt. Lý Hiệu Úy mừng rỡ như điên, trước đó khi cỏ khô đứt đoạn rồi, cỏ dại trên núi không đủ, rất nhiều ngựa đều đói muốn chết không sống, lòng tướng quân không đành, vận dụng bộ phận lương thực cho ngựa ăn, sau đó tuy đã mượn tới không ít lương thực, nhưng vẫn không mua đủ cỏ khô như trước, bởi vậy nghe Lục Vân Khai nói có cỏ khô thì hắn lập tức chạy tới. Lục Vân Khai cũng không dừng lại, lập tức mang Lý Hiệu Úy đi nơi trồng cỏ súc vật. Lý Hiệu Úy, ngươi xem, những thứ này đều cỏ tươi mới trồng ra. Này Lý Hiệu Úy tưởng là cán đậu nàng lúa mạch các loại cỏ khô, không nghĩ đến là cỏ xanh, lập tức có chút không vui. Lục đại nhân, không gạt ngươi, nếu như ngựa sẽ ăn loại cỏ xanh phổ thông này, chúng ta đã chẳng lo. Lý Hiệu Úy chớ vội. Lục Vân Khai nói rồi sai người cắt một nắm cỏ xanh cho ngựa của Lý Hiệu Úy ăn. Đang lúc Lý Hiệu Úy muốn tự tuyệt, liền thấy con ngựa trong ngày thường kén chọn nhất của mình đã bắt đầu ăn cỏ, hơn nữa ăn xong lại đi ăn cỏ trồng dưới đất, nó đúng thật là ăn. Lý Hiệu Úy, loại cỏ nuôi súc vật này là chuyên cung cấp cho ngựa với dê bò, không phải cỏ dại phổ thông có thể so. Lục Vân Khai chỉ vào con ngựa khác, Lý Hiệu Úy ngươi xem. Lý Hiệu Úy thấy ngựa khác cũng ăn rất vui, trong lòng cuối cùng hạ chủ ý, bán thế nào? Hỏi rồi đồng thời trong lòng không ngừng nghĩ rằng ngàn vạn đừng quá đắt, nếu như quá đắt thì sợ là bọn họ không mua nổi một văn tiền một cân. Lục Vân Khai báo giá đã thương lượng với Tống Tân Đồng cho Lý Hiệu Úy. Lý Hiệu Úy không ngờ vậy mà sẽ rẻ như thế, đây là giá cỏ tươi, nếu như mùa đông cần phơi khô thì đương nhiên phải đắt thêm mấy văn. Lục Vân Khai giải thích. Một mẫu đất một lần có thể cắt ít nhất 500 cân cỏ nuôi súc vật, 50 mẫu cỏ nuôi súc vật một lần ít nhất có thể kiếm 25 lượng bạc, đối với bán cỏ mà nói thì đây cũng không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa trên cơ bản thì mỗi tháng đều phải bán một lần, một năm có thể bán 6 tháng, dựa vào cỏ nuôi súc vật này bọn họ cũng có thể làm giàu. Lý Hiệu Úy không nghĩ nhiều liền trực tiếp đánh nhịp đáp ứng, một lần 20-30 lượng bạc, mua về lại trộn lẫn chút cỏ khô khác, ít nhất có thể cho nghìn mấy trăm con ngựa ăn được nửa tháng. Lục Vân Khai sai người thu gặt, sau đó cho người xếp gần 3 vạn cân cỏ đi suốt đêm đưa tới quân doanh. Chờ người đưa cỏ về nói, chiến mã quân doanh còn thích ăn cỏ bọn họ đưa qua hơn so với đậu nành các loại. Nghe được tin này, Lục Vân Khai không khỏi nói với Tống Tân Đồng, nương tử, nếu như còn có nhiều cỏ hơn thì tốt rồi, ta thấy đám đưa đi hôm nay sợ là không đủ cho ngựa của quân doanh ăn. Tống Tân Đồng gật đầu, đích thực là không đủ, nhưng trong tay nàng không có thừa hạt giống, chờ Hứa Minh An hồi âm lại nói đi. Lục Vân Khai hỏi, không thể tự mình lưu giống sao? Tống Tân Đồng nói, tất nhiên là có thể, nhưng nếu mà lưu giống thì tiếp đó sợ là không thể thu gặt. Vậy lại chờ chút đi. Lục Vân Khai dừng một chút, nếu sau đó hạt giống tới, vậy có thể phân hạt giống cho bách tính không? Lục Vân Khai có một trái tim nhân thiện vì dân, Tống Tân Đồng tự nhiên nguyện ý giúp hắn thống trị tốt mảnh đất nghèo khó này, hy vọng Hứa ra có thể tìm nhiều hạt giống chút, đến lúc đó mỗi nhà nhận chút hạt giống có nuôi súc vật về, mỗi người trồng 1-2 mẫu, ơn giá 1 văn tiền một cân, một năm cũng có thể kiếm 2-3 lượng bạc. Lục Vân Khai gật đầu, chỉ sợ bên Trương tướng quân kia cũng sẽ muốn xin hạt giống cỏ nuôi súc vật. Lục Vân Khai một lòng vì nước, đương nhiên nguyện ý giúp đỡ Trương tướng quân, nhưng so với chuyện của chú quân, hắn càng muốn giúp bách tính trong phạm vi mình quản hạt cải thiện cuộc sống chúng ta không cho, nếu mà sau này bọn họ mua số lượng nhiều, chúng ta có thể lại cho hắn giá rẻ một ít là được. Đó là hạt giống của nàng, nàng có quyền không cho người khác, đương nhiên nếu quân doanh nguyện ý đi hải ngoại kiếm, tìm được hạt giống cỏ nuôi súc vật từ chỗ khác, Tống Tân Đồng cũng không thể nói gì nữa. Lục Vân Khai gật đầu, tốt. Như hai người dự đoán, 20 ngày sau, lúc một đám cỏ nuôi súc vật mới có thể thu gặt, Lý Hiệu Úy lại tới. Tới rồi đồng thời đưa ra ý muốn mua hạt giống. Lục Vân Khai cự tuyệt, không dối gạt Lý Hiệu Úy, trong tay chúng ta tạm thời cũng không có hạt giống cỏ trong tay thê tử ta đều đã trồng rồi. Lý Hiệu Úy lại hỏi, vậy thì khi nào có thể có? Lục Vân Khai cũng không vòng vo với võ tướng, gọn gàng dứt khoát nói, không dối gạt Lý Hiệu Úy, giống loại cỏ này chính là thê tử có được từ hải ngoại, quý báu vô cùng, bởi thế bản quan cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm được. Cho dù tìm được thì số lượng cũng không nhiều, hơn nữa bản quan muốn đưa giống cỏ giao cho bách tính bản địa dùng để cải thiện cuộc sống. Lý Hiệu Úy nhíu mày, Lục đại nhân, ngươi với ta đều làm việc vì triều đình, giống cỏ này có thể trợ giúp quân doanh cũng là một việc công đức lớn. Lý Hiệu Úy, giống cỏ cũng không nhiều, dù cho giao hết cho quân doanh cũng không đủ cho ngựa dùng quanh năm, quân doanh phải ra ngoài mua đậu nàng mạch kết các loại cỏ khô như cũ. Lục Vân Khai dừng một chút, và lại cuộc sống bách tính huyện xa hàng nhỏ khó, ngày không no bụng, đồ không che được, nếu mà có thể mượn cái này để ấm no, đó càng là một kiện công đức. Lý Hiệu Úy vậy mà không nói đỡ được, cũng cảm thấy là cái đạo lý này. Lục Vân Khai nói, Lý Hiệu Úy, chờ năm sau tìm được giống cỏ lần nữa, nếu như nhiều thì trái lại có thể cho quân doanh một phần, nếu như thiếu thì mong rằng có thể rút. Lý Hiệu Úy thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Chương 442, phiên ngoại hàng ngày, 26. Từ vụ thu gặt đám cỏ nuôi súc vật đầu tiên, mỗi một tháng đều thu gặt một lần, mãi cho đến tháng 10, trong lúc này Tống Tân Đồng buồn bán lời tổng cộng tới 5 cái 25 lượng bạc. Những số bạc này cũng không chạy vào túi Tống Tân Đồng, mà là vào kho của huyện nha, chuẩn bị dùng để tu sửa huyện nha với kiến thiết các phương tiện cơ sở khác. Một năm này, duy nhất kiếm tiền chính là bãi cỏ, mà các loại cây nông nghiệp khác như lúa nước này nọ miễn cưỡng kết hạt, nhưng rất nhiều cây không có hạt, nhìn còn không tốt bằng trồng cỏ nuôi súc vật. Việc đã đến nước này, Lục Vân Khai đã triệt để vứt bỏ trồng lương thực chính, nếu để cho dân chúng trồng cây nông nghiệp cạnh đó cũng có thể làm giàu, hắn cũng vô cùng nguyện ý thử. Có điều hứa ra còn chưa truyền tin đến, chuyện giống cỏ còn chưa định, Lục Vân Khai cũng không dám tiết lộ việc này ra, tránh để bách tính mừng hụt một hồi. Tống Tân Đồng biết trong lòng Lục Vân Khai sốt ruột, mà hứa ra bên kia lại không giúp được, nàng chỉ có thể để lại hết tất cả cỏ nuôi súc vật sau khi vào thu, chờ chúng già rồi thu hạt giống của chúng. Còn có mấy tin tốt khác, tuy lúa mạch trồng thí nghiệm dưới đất mọc không tốt, nhưng khoai tây, đồng, nho Tống Tân Đồng mang tới thì trái lại nhìn không tệ. Có điều đều là phân bố ở mấy trấn phụ cận huyện Sa Hà, hoàn cảnh của mỗi khu vực không giống nhau, có nguồn nước trong suốt, có đất đai ở mức, nói chung đều không có nhiều đất vàng giống như huyện Sa Hà vậy. Nhưng vì là nơi biên ải, phần lớn là dân cư hoang vu cho nên mới có vẻ cằn cỗi. Lục Vân Khai dẫn người thăm dò đất đai sau đó liền do nha môn bỏ vốn mua sắm lượng lớn hạt giống. Những bạc này vẫn là đến từ tiền chú quân trả để mua cỏ. Trước mắt đã vào đông, việc trồng trọt đều phải chờ tới đầu xuân năm sau. Hiện tại bách tính huyện Sa Hà toàn bộ đều vào ở trong nhà gạch một mùa hè đã xây tốt, trong phòng đốt phân dê phơi khô, vô cùng ấm áp. Ai có thể nghĩ đến năm ngoái mọi người đều ở trong lều da cũ nát, năm nay lại có thể vào ở trong nhà gạch một tốt như của Dương lão gia đã chết như vậy. Mọi người đều nói Lục huyện lệnh này là quan tốt làm việc vì dân, còn nói muốn tặng dê trong nhà cho Lục huyện lệnh ăn. Nhưng người của Lục gia không thích mỗi ngày đều ăn thịt dê, cho nên trực tiếp cự tuyệt không cần. Ngoài ra một vài cửa hàng đã xây tốt trên phố mới cũng mở thưa thớt một ít, đều là bán đồ dùng hàng ngày, hoặc là thu da dê hoặc là nấm rau dại với hoa, đến lúc đó đưa đi Tân Châu hoặc là chỗ xa hơn. Mặc dù còn không phải rất náo nhiệt, nhưng xem như là biến chuyển từng ngày, cũng không thấy bẩn loạn như lúc Tống Tân Đồng đến nữa. Bởi vì Lục Vân Khai ban bố quy định mới của huyện Sa Hà, nhà nhà quét sạch đường phố trước cửa, nếu như thấy bẩn thỉu liền phải phạt tiền. Mọi người vì không phạt tiền, liền đều rất tự giác quét tước vệ sinh. Còn có nhà nuôi rất nhiều dê, bởi vì sợ làm cho nhà ở nội thành thối hoắc nên tự phát xây nhà ở cạnh khu vực ngoại thành Sa Hà, còn xây dựng một chuồng dê có thể che gió chắn mưa. Cho nên ở ngoại thành cũng tụ tập một khu nhỏ, tất cả đều là đại hội nuôi dê. Đây cũng tiện cho thương khách từ nơi khác đến huyện Sa Hà mua dê, một lần là có thể nhìn hết tất cả dê. Còn mấy hộ nhỏ nuôi mấy con hơn 10 con thì dắt dê đi bán là được. Cho nên vào mua đông bởi vì thương khách mua dê đến cũng xem như náo nhiệt một chút. Thương khách ở trong khách điếm nhỏ, nhìn đường phố rộng rãi cùng phòng trọ sáng sủa, không khỏi cảm thán, ở đây biến hóa thật là lớn, hai ngày trước lúc ta đến mấy phòng ốc này cũng không có, tất cả đều là lều cỏ nhỏ thấp bé, lúc đó ta nghĩ thầm tốt xấu là một huyện thành thế nào lại giống như cái thôn nhỏ, còn tưởng rằng đi lộ chỗ. Lão bản khách sạn ha 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 cười rộ lên, đây nhưng nhờ có huyện lệnh đại nhân của chúng ta, nếu không có đại nhân chúng ta cũng không qua được ngày lành không sợ đông lạnh như vậy. Vị đại nhân này lợi hại như vậy. Huyện Sa Hà chính là nơi biên ải, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người ngoài tới đây, cho nên tin tức không có chuyển đi, nếu không phải lần này đích thân mình đến, ai biết ở đây sẽ biến hóa lớn như vậy chứ, rất lợi hại. Lão bản khách điếm nói, huyện lệnh đại nhân vừa đến liền bắt Dương lao ra khinh hành lũng đoạn thị trường nhiều năm đi, còn chém đầu hắn, cái cảnh kia, thật đúng là hạ lòng hạ dạ. Thương khách đã tới huyện Sa Hà mấy lần, biết Dương lão gia là thổ hoàng đế trước đây ở nơi này, không nghĩ đến huyện lệnh mới kia vậy mà có thể lật ngã một thổ hoàng đế đã chiếm giữ nhiều năm, xem ra là một đại nhân có bối cảnh. Lão bản khách điếm lại nói biến hóa một năm nay của huyện Sa Hà, lại chỉ vào một quảng trường nhỏ ở 100 mét phía trước, chỗ đó chính là cửa hàng của huyện lệnh phu nhân, xây rất lớn, nhưng chỉ mở một miệng cửa sổ nhỏ, bên trong bán rau dưa tươi mới. Thương khách rất kinh ngạc, có rau tươi? Có, chỉ là giá có hơi đắt, số lượng cũng không nhiều lắm. Lão bản khách điếm nói, chỉ có những khách nhân muốn ăn, chúng ta mới dùng tiền đi mua một chút. Từ sau khi vào đông thương khách vẫn buôn ba bên ngoài, rất lâu rồi chưa ăn rau, không nghĩ đến ở địa phương nhỏ này thậm chí có rau tươi, lập tức cảm thấy thèm ăn, bao nhiêu tiền một cân? 10 văn một cân, quá đắt, người mua ít, chỉ có người quân doanh thỉnh thoảng qua đây mua một chút. Rau xanh trong trời băng tuyết 10 văn một cân cũng không tính đắt, thương khách động tâm, đi mua một ít về làm cho ta ăn, bỏ đi, vẫn là chúng ta cùng đi đi. Hai người đi tới trước cửa hàng Tống Tân Đồng mở, gõ cửa đại viện này xây xong rồi vẫn trống, sau đó vào đông rồi do gian phòng của huyện nha lâu năm thiếu tu sửa, giường sưởi không đủ, liền có một nhóm người đến nơi này ở mỗi một gian phòng ở đây đều có giường sưởi, cho nên cũng không sợ ban đêm bị đông lạnh tỉnh. Tôi tớ canh giữ mở cửa rất nhanh, nghi hoặc nhìn hai người đội tuyết mà đến. Các ngươi có chuyện gì? Thương khách nói, chúng ta là đến mua rau tươi. Lão bản khách điếm, sao hôm nay các ngươi không mở cửa sổ bán rau? ta cho rằng trời rất lạnh các ngươi sẽ không tới mua rau. Tôi tớ ngáp một cái, dẫn hai người vào trong nhà bày rất nhiều rau vừa mới hái, các ngươi chọn đi, đều là 10 văn một cân. Rau nhà các ngươi so với rau vào mùa đông của các châu phủ khác còn rẻ hơn, chủng loại càng nhiều nhiều còn càng mọc nước. Phu nhân chúng ta là muốn tạo phúc cho bách tính, chỉ là bán tiền phí tổn nhân công, có điều bách tính huyện Sa Hà đều không phân biệt tốt xấu. Tôi tớ chỉ vào rau trong sọt, các ngươi chọn đi, chọn xong liền phải đưa đi huyện nhà. Ta có thể mua hết sao? Thương khách nói để mua. Tôi tớ liếc mắt quan sát thương khách một cái, những rau này đều không chịu nổi đông lạnh, ngươi có thể ăn hết trong vòng 2 ngày sao? Thương khách muốn vận chuyển đến chỗ lớn như Tân Châu bán trao tay, nhưng cách rất xa, lại gặp trời gió tuyết, chờ đi tới Tân Châu đã là 1 tháng sau. Mấy ngày nay, tôi tớ thấy không ít người đánh chủ ý số rau tươi đó, cho nên có lương tâm khuyên nhủ nói, ngươi chớ có đánh cái chủ ý này, trước đó thương nhân bán rau ở Tân Châu cũng không phải không muốn chở rau đi, còn chưa được mấy ngày đã bị đông lạnh hỏng rồi, cuối cùng không lấy vốn gốc về được. Thương khách ngượng ngùng, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mua mấy cân để 2 ngày này ăn, chờ thêm 2 ngày nữa khi rời đi lại mua thêm một ít ăn trên đường. Chờ tôi tớ bẩm báo việc này cho Tống Tân Đồng, nàng cười cười, nếu như vận chuyển rau thuận tiện thì nàng sớm đã cho người chuyển rau đi bán. Số rau này đều là dùng nhà ấm để trồng ra, cung cấp lượng cần thiết cho cả nhà hàng ngày, nhưng sau đó phát hiện trồng quá nhiều, mấy chục nhân khẩu của nha môn không ăn hết, liền mở một cửa sổ nhỏ trong cửa hàng bán rau. Hiện tại đều là người của quân doanh luôn luôn qua đây mua chừng 100 cân, lấy về mở bếp nhỏ cho các tướng quân. Các bách tính phổ thông khác thì không nỡ dùng tiền mua phu nhân, chỗ cửa hàng kia trống không cũng thực quá đáng tiếc. Tống Tân Đồng nói, giờ mở cũng không ai đi à, lại chờ chút nữa, tới năm sau là có thể mở ra. Trải qua sự tuyên truyền của mấy thương khách này khi trở về, lại thêm thu hoạch sang năm, Tống Tân Đồng có thể dự liệu được cảnh tượng thương nhân chen chúc cùng với huyện thành náo nhiệt về sau. Chương 443, phiên ngoại hàng ngày, 27. Trong nháy mắt đã đến cửa ải cuối năm, đây là Tết đầu tiên cả nhà bọn họ qua ở huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà sau khi vào đông đại tuyết bay tán loạn, tuyết trắng trắng xóa một mảng, nếu như ngoài cửa sổ có mấy cây mai đỏ bất khuất nở rộ thì tốt hơn. Bởi vì bên ngoài toàn tuyết động sâu dày, loăn ngoắn với song bảo thai đều bị bắt không được ra ngoài, để tránh bị lạnh, cho nên cả nhà liền ngồi vây quanh trên giường sưởi, vây quanh bàn nhỏ ăn quả vặt đây tỉ tỉ, bóc hạt dưa cho đệ. Hoa Quyển đưa hạt dưa cho Loan Loan muốn cô bé bóc rút. Loan Loan đang xem sách trẻ em không muốn, dịch về phía Lục Mẫu phía sau, tự mình bóc đi. Đệ không bóc được. Trong miệng Hoa Quyển không ngừng ngai, trong tay cũng không thể chống. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, vậy thì ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ khát nước. Thế nhưng ăn rất ngon. Hoa Quyển thở dài, vì sao không bán hạt dưa đã bóc sẵn chứ? Nghĩ đến thật đẹp, Tống Tân Đồng cười hỏi, các con bóc hạt dưa như thế nào hả? Cắn như vậy. Màn Đầu nói rồi tách tách một chút cắn được một hạt dưa. Tống Tân Đồng cười hỏi, người khác bóc cho con cũng là cắn như thế này. Con không sợ ăn phải nước bọt của người khác sao? Hai bé đều có chút bệnh sạch sẽ, nàng cũng không tin hai bé còn có thể chấp nhận. Quả nhiên, vẻ mặt Hoa Quyển biểu lộ ta muốn rồi, vẫn là tự con bóc đi. Loan Loan phì một tiếng bật cười, tỉ tỉ cười cái gì? Hoa Quyển đứng dậy đi tới bên người Loan Loan, đút hạt dưa trong tay cho Loan Loan, ăn ngon không? Loan Loan ngừ một tiếng. Hoa Quyển thực hiện được gian kế cười hì hì, ha ha ha, hạt dưa đệ có liếm một chút nha. Hoa Quyển nói xong cũng khanh khách mà cười lên, sau đó còn rất nhanh mà chạy về phía Tống Tân Đồng. Loan Loan nghe xong ném sách, liền đi bắt được Hoa Quyển, trực tiếp ấn ngã xuống giường tét mông ai ra, nương cứu mạng à, tỷ tỷ đánh con. Hoa Quyển ngạo nghễ nỗ lực cầu cứu, cứu mạng à. Màn Đầu dịch sang bên cạnh, rời vị trí ra cho tỷ tỷ. Lục Mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân để Loan Loan đừng bắt nạt đệ đệ ngoan nương chớ để ý chúng, để chúng náo. Tống Tân Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài gió lạnh gào thét, thổi vào cửa sổ vang ầm ầm. Mùa đông ngày thật là đủ dài dòng. Loan Loan náo loạn, Hoa Quyển mấy cái liền thả nhóc ra, trước khi thả ra còn giơ giơ quả đấm, lại nghịch liền đánh đệ. Hoa Quyển cũng không khóc, chạy tới ôm Tống Tân Đồng. Nương, tỷ tỷ đánh con người cũng không rút. Đánh con cũng là chính con đáng đời, ai bảo con nghịch ngợm gây sự. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu Hoa Quyển, sửa lại tóc thai mất trật tự cho bé, không được cản quấy với tỷ tỷ. Thích tỷ tỷ. Hoa Quyển nói lại trèo đến bên người Loan Loan, tỷ tỷ đệ cũng muốn xem. Đệ đều không hiểu đâu, đi ra. Mặc dù trong miệng Loan Loan rất ghét bỏ, nhưng lại không đẩy cậu bé ra ai nhà, đệ biết chữ. Hoa Quyển há mồm liền đọc văn chương mấy ngày nay đọc ra, đệ nhưng lợi hại. Nói xong lại nhìn về phía Tống Tân Đồng và Lục Mẫu, đôi mắt trong suốt vụng trộm nhìn. Tựa như nói mau khen con rồi, con lợi hại nhất. Tống Tân Đồng ghét bỏ nói cho có lệ, cùng nhau đọc sách cho tốt với tỷ tỷ, nương đi an bài cơm canh. Chờ nàng đi rồi, song bảo thai liền mỗi bé ngồi cạnh Loan Loan, rất nghiêm túc xem sách. Sách kỳ thực không phải sách cho bé con, là một quyển sách thảo dược có vẽ tranh, bây giờ sách Loan Loan xem rất tạm, trên cơ bản đều có đọc lướt qua một ít. Song bảo thai nhìn không hiểu rõ, liền hỏi tỷ tỷ là có ý gì. Loan Loan chỉ vào tranh trên sách, đây là bạch chỉ. Căn trường hơn nước, màu trắng phẩm chất không đợi. Chi kiển đi ngũ tốc trở lên. Xuân sinh lá, tương đối lượn vòng, màu tím, rộng rãi tam chỉ hứa. Hoa dâm vi hoàng. Vào tiết nóng hậu cái nút, lập thu hậu miêu khô. 2 tháng, 8 tháng thải căn bạo kiển. Lấy hoàng trạch giả vì giai y. Y y, pen, vì cái đoạn miêu tả thuốc này giống kiểu cổ văn quá, mình không biết chuyển thế nào cho mượn nên mình để cồn vật nhé. Các bạn chỉ cần biết đây là giới thiệu về loại dược liệu đông y tên là bạch chỉ là được rồi. Nếu muốn hiểu rõ về nó xin nhờ và anh gg, xin lỗi mọi người ạ. Y Hoa Quyển tạm thời nghe không hiểu, có ý gì a?
Ý chính là hoa hoa nhỏ màu trắng.
Màn Thầu cũng nghe đến trong mặt, tuy hai bé đã bắt đầu học tứ thư, nhưng vẫn chỉ là kiến thức nông cạn, trong lúc nhất thời không cách nào hiểu hoàn chỉnh đoạn văn này.
Hoa Quyền nói, tỷ tỷ, hoa hoa này có thể ăn sao?
Đệ chỉ biết ăn thôi.
Trong giọng nói thanh thúy dễ nghe của Loan Loan mang theo yêu thương với bọn đệ đệ, đây là một vị thuốc.
Thuốc.
Hoa Quyền a một tiếng, rất kinh ngạc bạch chỉ thủy tái với Đông Hán thần nông thảo một kinh, danh bạch, hương thơm, liệt vào trung phẩm.
Vị tay, tính ôn, chủ trị nữ nhân lậu hạ xích bạch, máu bế âm sừng, nóng lạnh, danh tiếng sâm mục lệ ra, tăng gia thịt, chân bóng, tái sinh mặt chi.
Danh y biệt lục tái, bạch chỉ sinh hà đồng xuyên cốc hạ trạch, 2 tháng, 8 tháng thải căn bạo kiện.
Loan Loan dừng một chút, chữa bệnh cũng có thể sinh hương liệu.
Màn Đầu nâng hai má, tỷ tỷ muốn làm đại phu sao?
Chỉ là xem một cái.
Mấy ngày trước lúc Loan Loan ra ngoài cưỡi ngựa thấy có người bị thương, đại phu tìm thảo dược ngay ven đường chữa bệnh vì người bị thương.
Lúc đó Loan Loan nhìn thấy liền quan tâm, cầu Lục Vân Khai tìm cho bé một quyển sách giới thiệu thảo dược.
Song Bảo Thai nói, tỷ tỷ đừng làm đại phu cả ngày ép bọn đệ uống thuốc đắng đắng.
Đó là bởi vì mấy đứa sinh bệnh.
Loan Loan xoa xoa mắt, ngáp một cái, sắp qua Tết.
Qua Tết là có thể được tiền mừng tuổi.
Hoa Quyền nói đến tiền mừng tuổi liền không nhịn được che miệng cười rộ lên, năm nay đệ lại có thể được thật nhiều tiền mừng tuổi.
Loan Loan bộ dáng tiểu đại nhân, năm nay chúng ta ở huyện Sa Hà, trừ tổ mẫu với cha nương, ai sẽ còn cho đệ tiền mừng tuổi?
Hoa Quyền nói, còn có các cứu cứu đâu?
Cứu cứu ở kinh thành cũng sẽ không tới đây.
Loan Loan nói.
Vẻ mặt Hoa Quyền thất vọng, trước đây cứu cứu đều cùng nhau qua Tết với các bé, vì sao cứu cứu không đến qua Tết với chúng ta?
Bởi vì sau Tết cứu cứu liền phải tham gia thi hội thi Trạng Nguyên.
Loan Loan nói Đại Bảo và Tiểu Bảo đã tham gia thi Hương vào mùa thu, tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng là cử nhân, cho nên hai người lại tính toán thử đầu xuân sang năm thi hội một lần, nếu như không đỗ liền lại đọc sách mấy năm rồi lại tới một lần nữa thi Trạng Nguyên.
Hoa Quyền nghĩ nghĩ, cha cũng là Trạng Nguyên.
Trạng Nguyên rất lợi hại, đúng hay không tổ mẫu?
Màn Đầu hỏi Lục Mẫu đang ngồi may vá bên cạnh.
Lục Mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói người có thể thi đỗ Trạng Nguyên đều là người có tài hoa hơn người học phú ngũ sa, sau này các con cũng phải thi Trạng Nguyên.
Song Bảo Thai luôn luôn sùng bái Lục Vân Khai, cho nên hai bé đều trịnh trọng gật đầu, nói sau này mình muốn thi Trạng Nguyên giống như cha vậy.
Lúc Lục Vân Khai cùng Tống Tân Đồng vào phòng liền nghe thấy lời của Song Bảo Thai, muốn làm cái gì?
Song Bảo Thai vây quanh Lục Vân Khai, cha nương, sau này bọn con cũng muốn làm Trạng Nguyên.
Hai người Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai liếc mắt nhìn nhau cười một cái, bé con lý tưởng hào hùng, các người lớn hoàn toàn không để trong lòng, hiện nay chỉ hy vọng bọn nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên tốt.
Lục Vân Khai ngồi trên ghế, đã muốn làm Trạng Nguyên, vậy ngày mai đầu giờ mẹo, 5 giờ sáng, liền dậy đọc sách.
Dạ. Lúc này Song Bảo Thai thẳng thắn nhanh nhẹn đáp lời, cũng không biết ngày mai có thể bỏ dậy từ trong chăn ấm hay không.
Chương 444, phiên ngoại hàng ngày, 28.
Hẳn là bị cha ruột với các cứu cứu khích lệ, ngày thứ 2 Song Bảo Thai trái lại dậy đúng giờ, theo Lục Vân Khai đọc sách một canh giờ, lại luyện võ với đám hộ vệ, buổi chiều còn phải học một vài lục nghệ của quân tử, thời gian một ngày trôi qua cực nhanh.
Trong nháy mắt tới đầu xuân năm thứ 2, Song Bảo Thai đã hơn 5 tuổi cao hơn rất nhiều, đều sắp cao bằng Loan Loan rồi. Đầu xuân sau khi tuyết tan, cây cỏ bắt đầu sống lại, xung quanh đều thấy màu xanh đậm, Loan Loan với Song Bảo Thai cũng không nguyện bị bắt ở nhà, nhao nhao dắt ngựa con của mình ra khỏi thành cưỡi ngựa.
Tống Tân Đồng cũng không nhàn rỗi, mang người giao các hạt giống vừa mới vận tới vào tay bách tính.
Lục Vân Khai quản hạt mấy huyện hoang vắng, nhân khẩu cộng lại cũng chẳng qua là 1.200 hộ, tính lên tổng nhân khẩu vẫn chưa tới 1 vạn nhân khẩu.
Tống Tân Đồng phân phát hạt giống mua được ấn theo hộ tịch, bách tính thích hợp trồng khoai tây liền phát khoai tây, thích hợp trồng đông thì trồng đông.
Phương pháp trồng khoai tây rất đơn giản, hai mùa xuân thu đều có thể trồng trọt, nhưng mùa đông huyện Sa Hà khá lạnh, cho nên chỉ trồng một mùa.
Mầm khoai tây mỗi hộ 20 cân, lấy về sau ấn yêu cầu cắt tốt, phủ phân cho, sau đó gieo giống dưới sự chỉ điểm của nông sự quan.
Bởi vì hạt giống không nhiều, 20 cân khoai tây thưa thớt có thể trồng 2-3 mẫu đất.
Tống Tân Đồng tỏ vẻ nàng chỉ cung cấp giống khoai tây miễn phí cho mọi người một năm, để mọi người thu giống khoai tây năm nay hết lại, chờ năm sau trồng được hơn 20 mẫu lại bán ra ngoài.
Dù sao hiện ở đây đất đai rất rộng, 3 năm đầu miễn thu thuế, 3 năm sau các nhà các hộ đều trồng ổn định, đến lúc đó nộp thuế cũng là chuyện dễ dàng.
Tống Tân Đồng để văn thư đo đạc đất đai cho mọi người, đánh dấu xong, sau này liền ấn theo đo lường mà nộp thuế.
Nếu mà có người vụng trộm giấu giếm khai hoang không nộp thuế, vậy sẽ liền nghiêm trị.
Các bách tính cũng có sợ hãi rất sâu đối với quan phủ, cho nên cũng không có ai dám lừa gạt không báo.
Ngoài ra hạt giống đông cũng chia bách tính một khu vực khác đối với trồng đông. Tống Tân Đồng là coi trọng cao độ, dù sao giá đông cao không hạn, lại là nhu yếu phẩm của từng nhà, nếu như có thể trồng ra với diện tích lớn thì là một chuyện tốt đối với bách tính toàn bộ Đại Chu.
Cho nên Tống Tân Đồng chuyên môn mời nông dân rất có kinh nghiệm trồng đông ở phía nam qua đây rút, xem năm nay có thể được mùa lớn hay không.
Còn có vài khu vực khác thì chính là trồng nho, đều là cây 3 năm mua được từ nơi khác, chỉ cần trồng sống là có thể kết ra quả nho.
Sở dĩ cho bách tính khu vực này trồng nho là bởi rất nhiều nữ tử đều thích ăn nho, hơn nữa nho phơi khô cũng là một đồ tốt, thường ngày xem là đồ ăn vặt giết thời gian cũng tốt ra. Ngoài ra còn có một chút rau với đậu, mỗi nhà một nắm nhỏ, lấy về tự mình trồng một ít, nếu sau này lại muốn trồng cái khác, liền trao đổi với các bách tính khác đi. Phu nhân, chỗ khác ngài đều an bài thứ cần trồng xong, nhưng huyện Sa Hà bên này còn chưa đâu.
Văn thư nói không đổi, hạt giống còn đang trên đường và tới.
Đối với huyện Sa Hà trồng cái gì, Tống Tân Đồng đã nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nghĩ tới vào vài ngày trước. Huyện Sa Hà đất cát nghiêm trọng nhất, khắp nơi đều là cát vàng, rất hiếm nhìn thấy cây xanh, Tống Tân Đồng lo lắng lại qua mấy chục năm sẽ thổi sụp huyện thành huyện Sa Hà, cho nên đã nghĩ sớm bắt đầu thực thi đại nghiệp trồng rừng. Cho nên đã sai người mua không ít cây ăn quả non, tính trồng vòng một vòng bên ngoài phụ cận Sa Hà. Nàng nghe Lục Vân Khai nói, trước đây huyện Sa Hà cũng là nơi cây cối ung tùm, nhưng trước đây bách tính vì mưu sinh, chặt cây cối, đàn dê ăn sạch cỏ xanh, mới chậm rãi lộ ra đất màu vàng sớm. Cho nên nàng đang suy nghĩ, trước đây nơi này cũng từng non xanh nước biếc, vậy nàng cũng có thể trồng ra một cảnh núi non tú lệ, bởi thế sau khi thương lượng với Lục Vân Khai rồi, liền mua không ít mầm cây ăn quả về đây là một quá trình rất dài. Bách tính huyện Sa Hà có vài người không muốn chờ, Tống Tân Đồng cũng không có cách nào, nhưng vẫn là cho bọn hắn một lựa chọn, có thể chuyển đến chân khác đặt mua một mảnh đất hợp trồng khoai tây hoặc là bông phu nhân. Vì sao chúng ta phải chuyển đi chỗ đó chứ, không thể ở lại huyện Sa Hà lại qua bên kia làm ruộng sao? Không được. Tống Tân Đồng tính làm khu đặc sắc, mỗi một khu vực đều có phân chia của mỗi người, không thể muốn chiếm thành mới huyện Sa Hà lại muốn chiếm chỗ tốt chỗ bên cạnh. Tốt nhất không có cách nào, một vài người chú trọng lợi ích trước mắt chuyển đến khu vực khác, có điều chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại. Bởi vì đại đa số người đều không nỡ nhà ấm áp của huyện Sa Hà, cũng thích huyện lệnh đại nhân với phu nhân ở trong huyện thành. Hơn nữa chỗ có huyện nha mới là trung tâm chính trị, ai sẽ ngờ nghệch chạy đi chỗ xa xôi làm ruộng chứ? Cho nên bách tính còn lại đều theo nhịp bước của huyện lệnh phu nhân nhận khu vực, sau đó bắt đầu đào hố trồng cây đợi đến tháng 4 âm lịch, cơ hồ toàn dưới đất vàng cả huyện Sa Hà đều trồng cây táo chịu hạn chịu rét, khu vực tới gần sông thì trồng đủ loại cây táo. Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng không dám bảo đảm có thể sống, có thể kết quả, cho nên lại mua một đám hạt giống dưa hấu về, mỗi nhà một bao, để bọn họ trồng trong ruộng. Sở dĩ chọn trồng dưa hấu là bởi Tống Tân Đồng nhớ dưa hấu là thực vật chịu hạn thích sáng, cho nên điều kiện của huyện Sa Hà là thích hợp nhất, nghĩ đến hẳn là có thể trồng ra dưa hấu vừa ngọt lại giòn. Dưa hấu vừa trồng xuống xong, Song Bảo Thai liền ngày ngày đi xuống ruộng nhìn dưa hấu, các bé rất thích ăn dưa hấu nương, mấy dưa đó lúc nào mới có thể mọc ra à? Tống Tân Đồng nói, chờ lúc mùa hè sắp kết thúc. Năm nay trồng trễ, cho nên ít nhất phải cuối hè mới có thể chín, còn lâu như vậy à? Hoa Quyển có chút thất vọng, dưa hấu đào hoa thôn đều mọc lớn rồi. Màn Thầu nói, cũng còn chưa có đâu. Hoa Quyển muốn nhìn cây giống đầy đất, thở dài, để nhớ rõ ràng đã lớn rồi. Dưa hấu đào hoa thôn cũng không có ăn ngon như dưa hấu ở đây, thứ tốt đáng giá để chờ đợi. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã rất muộn, nàng đội mũ cỏ nhỏ cho Song Bảo Thai hai bé, sau đó gọi các bé về nhà ở, đi về nhà, ngày mai con lại đến nhìn dưa hấu. Hoa Quyển phất phất tay nói lời tạm biệt với ruộng dưa hấu phía sau một cái, sau đó chạy chậm đuổi theo Tống Tân Đồng đã đi xa, bé vừa chạy vừa hát một bài ca dao được mùa, tang vô phụ chi, mạch tuệ hai kỳ, trương quân vị chính, hết sức vui mừng. Chương 445, phiên ngoại hàng ngày, 29. Không chỉ Song Bảo Thai mới để bụng với dưa hấu dưới ruộng, Lục Vân Khai, Tống Tân Đồng cùng với các bách tính huyện Sa Hà đều nhớ thương hạt giống bỏ ra dưới ruộng cả ngày. Còn có Thiên Tử Sa ở kinh thành, còn có các chú quân nhận được tin tức, bọn họ đều phá lệ để bụng với vụ thu hoạch này của huyện Sa Hà. Bởi vì mong đợi quá nhiều, Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng đều phá lệ cẩn thận, mỗi ngày cứ muốn đích thân đi xuống ruộng nhìn một cái mới an tâm, cũng bởi vì quá mức để bụng cho nên dẫn đến hai người đều có chút thượng hỏa, mỗi ngày sao cũng phải uống một chút trà trừ hỏa giải nhiệt mới thoải mái một ít. Từ đầu xuân hầm đến vào thu, 3-4 tháng ngắn ngủi, Tống Tân Đồng cảm thấy dài như qua một thế kỷ vậy. Hầm rồi lại hầm nha. Cuối cùng chờ đến thu hoạch vụ thu. Hôm đào khoai tây ấy, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng. Toàn bộ các bách tính đều vây quanh ngoài đất trồng khoai tây, toàn bộ đều ngóng trông chờ đợi huyện lệnh đại nhân tuyên bố bắt đầu đào. Từ sau khi khoai tây trồng xuống, các bách tính đều nghiêm ngặt dựa theo phương pháp nông sự quan dạy làm từng bước mà trồng trọt, cũng không dám rút lên xem một cái rốt cuộc lớn lên trông thế nào. Chỉ là thấy mầm khoai tây trên mặt đất không tệ. Cho nên sau khi nhận được thông báo của huyện lệnh đại nhân rồi, các bách tính đều khiêng cái cuốc nhanh chóng chạy xuống ruộng. Chờ Lục Vân Khai tới rồi, liền để mọi người đào lên, sau khi đào một cuốc đầu tiên liền có người kinh hô, ta đào được, ta đào được. Ngoài ra cũng có người kinh hỉ kêu lên, chúng ta cũng đào được, một củ thật lớn. Trời ơi, đều to gần bằng quả đấm của ta. Cái này nhìn rất tốt. Người các khu vực khác qua đây vây xem ghen tị không thôi, nhiều củ khoai tây như vậy, cả nhà có thể ăn một năm đi, nhiều củ khoai tây như vậy, có thể bán bao nhiêu bạc à. Sớm biết bọn họ cũng dọn đến đây ở trồng khoai tây thì tốt rồi. Người trồng khoai tây tiếp tục đào khoai tây dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, trong lòng thích thú, nhờ bọn họ có ánh mắt, làm việc theo huyện lệnh đại nhân, sau này khẳng định không lo không có ngày lành. Nhà nhà đều trồng 2-3 mẫu khoai tây. Cả nhà xuống ruộng hết, tốn chừng 2 ngày công phu, liền đào hết tất cả khoai tây. Tất cả khoai tây đều trồng chất cùng một chỗ, trồng thành một núi nhỏ nhiều như vậy. Lâm Sư Gia cũng không nghĩ tới trong đất đai cằn cỗi như vậy có thể mọc ra khoai tây lớn như thế, cũng không nghĩ tới 20 cân khoai tây có thể thu hoạch được gần 2.000 cân khoai tây. Những châu phủ khác cũng không phải không có người trồng khoai tây, nhưng không nghĩ tới ở nơi đất tơi như vậy khoai tây nhìn còn tốt hơn so với ở đất đai phì nhiêu ở mức đại nhân, đây cũng là lần đầu tiên hạ quan nhìn thấy một mẫu đất thu hoạch được nhiều khoai tây như vậy. Nông sự quan cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trong cuộc đời tại chức của hắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mẫu đất sản xuất ra nhiều khoai tây như vậy, nếu như các nơi cả nước cũng có thể cao sản như thế thì tốt. Cái này sợ là không được. Lục Vân Khai nói, Trương đại nhân ngài càng hiểu rõ việc đồng áng hơn ta, nên biết rằng phong thổ khí hậu các nơi bất đồng, trồng đồ gì cũng có phân biệt. Nông sự quan gật đầu nói phải, nhờ có phu nhân tương trợ, Nếu không có phu nhân đưa ra phương pháp khả thi, sợ rằng chúng ta còn đang cố chấp với chồng hạ thóc. Tống Tân Đồng cách mũ rèm, nói, ta không dám kể công, chẳng qua là đúng dịp phát hiện khoai tây ở chỗ này nhìn tốt hơn chỗ khác, chân chính giúp đỡ các bách tính làm việc vẫn là Trương đại nhân các ngươi. Vị trí chức nông sự quan hèn mọn, không ai để ý, lúc này nghe được lời của Tống Tân Đồng trong lòng rất bất thiết, cười chắp tay, đại nhân, bây giờ sản lượng tăng cao, đề nghị sang năm mở rộng trồng, lấy làm nhũ sinh. Có thể. Lục Vân Khai vốn cũng tính toán như thế, để người báo cho các bách tính biết phương pháp bảo tồn khoai tây cùng với việc trồng trọt đầu xuân năm sau đại nhân, ngày mai chúng ta liền đi khai khẩn đất hoang, khai 100 mẫu đất ngải mau thỉnh chủ bộ đại nhân tới đo đạc cho chúng ta đi. Có bách tính đã không kiềm chế được, cao giọng hô. Lục Vân Khai nói, tuy triều đình cổ vũ mọi người khai hoang trồng trọt, nhưng 3 năm sau thì hàng năm phải nộp không ít thuế má, mọi người chớ tham, để tránh tạo thành không thu thuế được. Đại nhân, một mẫu đất thu nhiều khoai tây như vậy, chúng ta nhất định có thể nộp nổi thuế má. Đúng nha, chúng ta còn muốn trồng nhiều chút đâu. Nông sự còn nói, các vị, đại nhân cũng là vì tốt cho các người, nếu như gặp phải năm thiên tai hoặc là gặp phải những chuyện khác, đất đai thu hoạch không tốt, đợi lúc nộp thuế không phải là khó khăn. Cho nên mọi người vẫn là lượng sức mà làm đi, đừng để được cái này mất cái khác. Các bách tính suy nghĩ một chút cũng là đạo lý như thế. Lại có người hỏi, vậy khoai tây chúng ta trồng ra không bán được thì sao? Yên tâm đi, quan phủ sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi. Lâm sư gia nói, kỳ thực Lục Vân Khai đã hiệp thương tốt với trương tướng quân của chú quân rồi, sau này có thể đem khoai tây trồng ra đưa tới quân doanh làm món chính hoặc là rau. Dù sao quân doanh cũng phải ra ngoài mua lương thảo. Chờ bàn giao hoàn tất rồi, Tống Tân Đồng mua 50 cân khoai tây với vài hộ, lúc muốn đưa tiền, mấy hộ người này đều nói không thu tiền cái này không được, nếu không có phu nhân ngài dạy chúng ta trồng khoai tây, chỉ sợ là cả đời chúng ta cũng ăn cơm không đủ no. Trước đây bách tính ở đây dựa vào trồng lúa mạch và nuôi dê, nhưng bởi vì lúa mạch thu hoạch kém, hàng năm ngay cả nộp thuế lương thực cũng không gom đủ, cho nên cuối cùng cũng không chịu được mà vứt bỏ. Bây giờ trồng lương thực một lần nữa, còn có thể dựa vào lương thực kiếm tiền nhu sinh, cái này đối với bọn họ là thiên đại ban ân. Cho nên nhao nhao lấy ra khoai tây của mình, để Tống Tân Đồng lấy thêm một ít về. Tống Tân Đồng lấy về cũng chẳng qua muốn làm mấy bữa khoai tây thái sợi, khoai tây hầm xương sườn, bánh khoai tây gì gì đó để ăn, căn bản không cần quá nhiều, ta chỉ là muốn mua một chút về nấu ăn. Tống Tân Đồng không muốn lấy chút gì của bách tính, dù sao mọi người làm ruộng đều không dễ dàng, nhiều đây đã đủ rồi, sau khi các ngươi về nhà cũng có thể lấy một ít khoai tây để hầm thịt dê hoặc là xương, vị rất ngon. Vậy chúng ta trở lại liền ấn phu nhân ngài nói mà làm. Mọi người đừng có quên loại khoai tây này là giữ lại làm giống, cũng đừng ăn hết sạch. Nông sự quan vội vã bổ sung. Dứt lời, các bách tính đều cười ha ha. Lại có các bách tính khác không trồng khoai tây cũng muốn nấu thử chút thịt dê hầm khoai tây, cho nên cũng liền tìm người mua mấy cân, muốn mua nhiều bọn họ đều không muốn, đều nói muốn giữ để trồng 2 văn một cân khoai tây, giá vừa phải, trong nhà cần tối liền chịu nợ 2-3 cân với người quen, chờ nho trong nhà chín bán lấy tiền liền trả. Cũng có người giàu có muốn mua nhiều mấy chục cân. Nhưng mọi người đều không muốn, ta muốn giữ lại trồng, các ngươi mua hết sang năm chúng ta trồng gió tây bắc hạ. Mua mấy củ khoai tây nhà các ngươi cũng keo keo kiệt kiệt, cũng không phải không cho bạc. Vậy cũng không được, sang năm ta trồng nhiều một ít, đến lúc đó 1000 cân cũng bán cho ngươi. Ta mua nhiều thế làm gì? Ngươi đổ buôn lậu khoai tây lòng dạ hiểm độc này, muốn hố bạc của ta phải không? Tống Tân Đồng mua khoai tây xong để người đi huyện thành Sa Hà mua thịt dê, khoai tây với thịt dê thêm các loại hương liệu hỗn hợp cùng nhau, là sự phối hợp tuyệt mỹ nhất. Nhất là nước canh còn dư, hương vị nồng đậm, trộn vào cơm ăn rất ngon, song bảo thai bởi thế đều ăn thêm 2 chén cơm, ăn xong rồi còn nói ngày mai còn muốn ăn thịt dê hầm khoai tây lần nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện Sa Hà đều dậy lên làn sóng ăn thịt dê hầm khoai tây. Thương hộ bán thịt dê trong huyện nhất thời cười đến toét toét, bởi vì trước đây một tháng giết một con dê cũng chưa chắc bán sạch, hiện tại một ngày liền bán ra 3 con dê, nghe tiếng vang lách cách của tiền đồng trong túi tiền, làm hắn cao hứng hỏng rồi. Chương 446, phiên ngoại hàng ngày, 30. Thu khoai tây xong không bao lâu, trồng nho cũng sắp hái được rồi. Tống Tân Đồng mang theo Noãn Noãn còn có song bảo thai đi tới vườn nho, nhìn từng dãy giàn nho, bóng râm rậm rạp, trận trận hương quả, đón gió cũng có thể ngửi thấy được nho thơm ngọt đường, đó đều là nho của nhà chúng ta sao? Hoa Quyền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn mấy quả nho đó đều là một quả thật to, màu tím giống như mã não ngọc thạch, trên trên còn kết xương trắng, thực sự là đẹp, nhà chúng ta cũng chỉ có một mẫu này. Tống Tân Đồng chỉ vào một chỗ lều có đắp phía trước. Màn Đầu và Hoa Quyền nghe xong liền chạy về phía vườn nho, muốn hái được nho ngon nhất đường, vì sao nhà chúng ta chỉ trồng một mẫu vậy? Loan Loan cùng ở cạnh, trang điểm một tiểu thục nữ, đây là nho năm ngoái trồng thử, bọn đệ đệ nói ăn ngon, nên nương để người lưu lại một mẫu nho này. Tống Tân Đồng đỡ lấy vai Loan Loan, đội tốt mũ rèm với bao tay, đừng bị sâu cắn phải. Loan Loan vô vỗ bao tay vải đã bao kỹ lương của mình, nương, chúng ta phải hái hết về nhà sao? Nhiều như vậy có thể hư rất hay không nha? Tháng trước đã hái một phần đưa đi kinh thành, trong vườn cũng không còn lại nhiều, hái về nhà một lần cũng không sao. Tống Tân Đồng dừng một chút, nếu như sợ hư rớt, chúng ta còn có thể phơi thành nho khô. Có thể phơi thành nho khô, sau này tùy thời muốn ăn cũng có thể ăn, còn không cần dùng tiền mua. Loan Loan đã theo Tống Tân Đồng học xử lý việc làm ăn cùng chuyện sổ sách trong nhà, cho nên biết hàng năm mua đồ ăn vặt trong nhà đều phải tốn không ít bạc. Cho nên nhìn thấy mấy giàn nho này đã nghĩ phơi tốt rồi cũng không cần dùng tiền mua tốt, nghe tiểu quản gia. Tống Tân Đồng nhìn xong bảo thai đã bắt đầu hái nho ăn, hai con đừng lấy mũ xuống, phơi đen thì khó coi. Cứu cứu đen đen cũng dễ nhìn. Hoa Quyển cũng không quay đầu lại nói. Năm nay Đại Bảo và Tiểu Bảo thi hội chưa đỗ, hai cậu thu thập tâm tình xong sau đó liền bắt đầu ra ngoài du học, tới huyện Sa Hà xem bọn họ trước, ngây người hơn 10 ngày lại xuất phát, hiện tại lại đi về phía Nam, cứu cứu là cứu cứu, các con là các con, nghe lời, đội mũ lên, nếu không đợi lúc nữa hai má nóng bừng đau đớn đừng có trách nương không nhắc nhở các con. Tống Tân Đồng đội mũ lên cho hai bé, mau tới làm việc, hái về sau chúng ta cùng nhau phơi nho khô. Dạ, giờ liền tới. Song Bảo Thai ăn xong một quả nho cuối cùng, lau lau tay, sau đó xách rổ nhỏ đến hái nho. Đừng thấy Song Bảo Thai tuổi không lớn lắm, nhưng bắt đầu làm việc vẫn là có hình có dạng, cũng không có kê mệnh, rất có bộ dáng tiểu đại nhân. Tống Tân Đồng sẽ không chiều chuộng bọn nhỏ quá đáng, trừ trước 5 tuổi không cho các bé nghịch nước làm chuyện nguy hiểm, hiện tại trên cơ bản đều sẽ để các bé làm việc dưới tình huống đảm bảo đầy đủ hết, tỉ như cưỡi ngựa, làm ruộng, làm việc, giặt quần áo các việc vặt nhỏ này. Bé gái thì nuôi giàu, bé trai thì nuôi nghèo, cho nên ở rất nhiều phương diện Tống Tân Đồng đều sẽ đối đãi khác một ít với Loan Loan. Ngoài ra nàng còn dạy Song Bảo Thai tư tưởng phải chiếu cố kỹ lưỡng tỷ tỷ, hiện tại hai tiểu tử đi đâu cũng sẽ che chở tỷ tỷ duy nhất này. Tỷ như hiện tại tỷ cẩn thận một chút, đừng tắt phải tay nha. Tỷ tỷ cẩn thận mương trên đất, đừng để té, lúc đó nếu đệ với không ca ca không kéo tỷ đều không dạy được. Loan Loan liền một chân vượt qua mương, quay đầu lại nhìn Song Bảo Thai, hai đứa cẩn thận một chút, ngã vào tỷ cũng không kéo mấy đứa. Mới sẽ không đâu. Ba chị em luôn luôn lấy phương thức khác quan tâm nhau, đều là nhóc con ấm lòng lại mạnh miệng. Tống Tân Đồng mang theo ba đứa nhỏ hái nho xong, vừa nho chưa tới nửa mẫu hái xong cũng có mấy trăm cân. Trở về nhà rồi, lưu lại một bộ phận tươi tự mình ăn, một phần thì thả hết lên giá đã dựng sẵn rồi, sau đó tùy ý gió bao hàm ý nóng thổi khô nho, sấy khô tất cả hơi nước, chờ thêm chừng 20 ngày, nho khô thiên nhiên đã làm thành công. Những thứ này đều là nói sau, lúc này các bách tính trồng nho đều đang ra sức hái nho. Tháng trước, cũng là sau khi thu khoai tây xong, nho trong vườn nho cũng tới lúc nửa chín, cho nên Tống Tân Đồng trực tiếp cho người hái một phần nho đóng gói tốt, sau đó ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành, đưa đến chỗ thánh thượng cùng quý phủ của quan to quý nhân. Bởi vì năm ngoái đã có người nếm qua nho huyện Sa Hà rồi, mọi người đều cảm thấy phẩm tướng tốt, vị ngọt, đều nguyện ý mua lần nữa. Cho nên sau khi tới mùa chín bình thường rồi, liền sớm có thương khách châu phủ phụ cận đến đặt hàng, ước chừng bán đi phân nửa số nho. Còn nửa số nho dư lại bởi vì trên cơ bản đều đã chín, lại thêm vấn đề bảo tồn liền không dễ chuyển ra thành Tân Châu nữa, cho nên Tống Tân Đồng liền dạy mọi người phương pháp phơi chế nho khô, chờ làm thành nho khô lại bán cho khách thương qua lại. Cho nên mấy ngày này, xung quanh đều nghe thấy vui sướng của được mùa. Bách tính huyện Sa Hà thấy người ta thu hoạch gương mặt tươi cười, trên mặt đều nổi lên lo lắng, mặc dù mọi người cũng trồng một ít cỏ nuôi súc vật, nhưng hạt giống không nhiều, cũng không chuyển thành bao nhiêu bạc. Cho nên mọi người đều rất đỏ mắt người trồng khoai tây trồng nho, nhưng lại ngại với huyện lệnh các đại nhân, cho nên trong miệng mọc bong bóng cũng không dám hỏi nhiều một câu. Chờ a Song Bảo Thai cũng chờ đến không kiên nhẫn, mỗi ngày chạy mấy bận xuống ruộng dưa hấu, nhưng dưa hấu vẫn là chưa chín. Kỳ thực các bé cũng không biết có chín hay không, chỉ là nghe nương nói bởi vì năm nay dưa hấu trồng trễ, cho nên phải đợi lâu chút, thế nhưng rốt cuộc phải đợi bao lâu chứ? Song Bảo Thai làm công khóa xong liền chạy đến lều dưa ngoài thành nhìn khắp nơi, xem dưa dưới ruộng có bị trộm mất không, sau đó lại xem có dưa hấu bị sâu cắn rụng hay không. Hai bé còn học bộ dáng người lớn vô dưa hấu, nghe một chút có tiếng vang bịch 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 không, nếu có thì chín, nếu như phát ra tiếng bum bum bum, vậy thì dưa hấu chưa chín. Hoa Quyển nhìn mặt trời bên ngoài, có chút sợ nóng, sai khiến màn đầu, ca đi vô xem có chín chưa, nương nói đến tháng 7 hẳn là chín. Nóng, tự đệ đi. Màn đầu cầm quạt lá bù quạt gió, kỳ thực trời không oi bức, chỉ là mặt trời quá độc, phơi đến người ta choáng váng đầu nếu đệ đi, hái rồi không cho ca ăn nha. Hoa Quyển còn tính dùng phép khích tướng. Nhưng màn thầu là ca sinh ra sớm mấy phút, mặc dù không nói nhiều bằng đệ, nhưng thông minh không ít, tất nhiên sẽ không bị trúng kế, đệ không khát nước sao. Đệ nhanh đi hái rồi chúng ta cắt ăn. Khát nước. Hoa Quyển chạy một đường sớm đã khát nước, mông lắc lư chạy vào ruộng dưa, chuyển động vài vòng trong ruộng rồi, sau đó chọn quả lớn nhất, sau đó dựa theo phương pháp nương dạy kiểm tra xem có chín không. Bước đầu tiên, xem cũng có lông trắng không. Nếu như đã rụng trở nên bóng loáng rồi nghĩa là không sai biệt lắm là chín. Hoa Quyển nhìn vị trí cuống, bóng loáng không lông, chín. Bước thứ hai, vỗ dưa hầu ử vang bịch bịch bịch, chín. Hoa Quyển liền trực tiếp hái dưa, sau đó dùng sức ôm lấy quả dưa nặng có gần 10 cân, chừng 5 kg, cố sức đi về phía lều ca mau tới rút. Màn đầu đi ra lều dưa, nhìn thấy dưa hấu to trong tay Hoa Quyển, lông mày đẹp nhăn lại, sao liền hái rồi? Bởi vì nó đã chín. Hoa Quyển mệt đến hồn hà hồn hện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đều mệt đến đỏ bừng lên, ca mau tới ôm giúp đệ. Đệ sắp ôm không nổi rồi. Màn đầu chạy tới rút, hai bé cùng nhau nâng tới dưới lều dưa. Hoa Quyển mệt đến tê liệt ngồi trên băng ghế, thở hổn hển, mệt chết đệ. Màn đầu tìm tôi tới đòi một con dao, sau đó cắt dưa thành hai nửa. Trước mắt khi dưa hấu bị cắt, hương vị trong veo bên trong lập tức bay ra. Hoa Quyển ngửi mùi sáng qua, nhất định rất ngọt. Màn đầu nhìn dưa hấu cắt màu đỏ, cắt một miếng nhỏ ăn vào miệng, đích xác rất ngọt. Đệ cũng muốn ăn. Hoa Quyển há mồm ra, phát ra tiếng a chờ một chút. Màn đầu cắt dưa hấu thành mấy miếng nhỏ, tiện để cầm ăn. Chờ màn đầu cắt xong rồi, Hoa Quyển liền không thể chờ đợi được cầm dưa hấu lên ăn, cắn xuống miếng đầu tiên, bé liền cảm giác được cổ họng khô khốc của mình được chữa khỏi, thật sự rất ngọt, ăn ngon thật. Ăn từ từ, còn rất nhiều. Màn đầu thì nhã nhặn rất nhiều, ăn dưa hấu từng chút, đôi mắt hoa đảo cười nhạt tiết lộ ra bé hài lòng về dưa hấu này ăn vài miếng dưa hấu, hoa quyển liền ăn no, vô vô cái bụng căng phình phình lên, ợ một cái, ca ca, để ăn no. Màn thầu nhìn hơn nửa quả dưa hấu còn lại, còn có rất nhiều. Ăn không vô. Hoa quyển lắc lắc đầu, mang về cho cha nương đi, không được lãng phí. Nói xong gọi tôi tớ lại xuống ruộng hái hai quả, lại ôm dưa hấu còn lại lên, sau đó cùng nhau về huyện nha. Trở lại huyện nha rồi, hoa quyển liền ý như tranh công chạy vào phòng Tống Tân Đồng, nương, xem con mang thứ tốt gì cho nương này. Tống Tân Đồng nhìn dưa hấu trong tay bé. Chín rồi. Hoa quyển bỏ phân nửa quả dưa hấu đã cắt lên bàn, nương, người mau nếm thử. Tống Tân Đồng nhìn dưa hấu bị cắt phân nửa, bị các con ăn hơn phân nửa hả? Sau lưng hoa quyển căng thẳng, gượng cười hai tiếng, nương, bọn con nếm thử trước có chín hay chưa, phát hiện chín liền lập tức mang về cho nương ăn, nương, con chỉ ăn một miếng. Thì ra là vậy hả? Tống Tân Đồng sớm đã nhìn thấu bản tính ăn ngon của hoa quyển, cũng không vạch trần bé, chỉ nói, nương còn lo lắng con ăn nhiều sẽ tiêu chảy đấy, chỉ ăn một miếng hẳn sẽ không tiêu chảy. Hoa quyển mất tự nhiên sờ sờ bụng. Tống Tân Đồng lại nói, không ăn hạt dưa hấu chứ? Ăn hạt dưa hấu vào sẽ nảy mầm, đến lúc đó trên đỉnh đầu con sẽ mọc ra rất nhiều dưa hấu. Hoa quyển kinh hoàng a một tiếng, thực sẽ mọc dưa hấu. Màn đầu thì bình tĩnh nói, nương gật đệ. Hoa quyển thất vọng ô một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối sờ sờ đỉnh đầu, đệ còn tưởng rằng có thể ăn dưa hấu. Tống Tân Đồng câm nín, nàng sinh cái thứ gì ra vậy hả? Chương 447, phiên ngoại hàng ngày, 31. Bởi vì song bảo thai sớm hái dưa hấu từ dưới ruộng, lại nên ngang xuyên phố qua thị, cho nên các bách tính nhao nhao chạy tới huyện nhà hỏi có thể hái dưa hấu hay chưa, dù sao bọn họ đã đỏ mắt người ta thu hoạch từ lâu rồi. Lục Vân Khai mới từ bên ngoài về cứ vậy mà bị ngăn ở cửa lớn, đại nhân, dưa nhà chúng ta có thể hái chưa? Vài ngày trước ta hái một quả cắt ra còn là màu trắng, phu nhân nói còn phải chờ nửa tháng, hiện tại nửa tháng đã qua, hẳn là có thể hái đi. Đúng vậy đại nhân, ngài đi xuống ruộng nhà chúng ta xem có thể thu hay không. Lục Vân Khai hắn chỉ là một giới thư sinh, làm sao hắn biết dưa hấu có chín hay chưa, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, lui về phía sau mấy bức tử trong đám người, sau đó cho người tìm nông sự quan tới. Hỏi nông sự quan, sau khi xác nhận có thể thu hoạch trước một nhóm dưa đã chín rồi, bách tính huyện Sa Hà đều cao hứng đến hỏng cuối cùng có thể thu, cuối cùng không cần hâm mộ mội mội gả đến huyện dư thủy của ta. Đúng vậy, đi đi đi, chúng ta cũng vội vàng đi thu dưa hấu này. Dứt lời, mọi người liền kết bè kết hội ra khỏi thành, chạy như ong vỡ tổ về phía ruộng dưa, người không biết nhìn thấy cử động của các bách tính còn tưởng rằng xảy ra chuyện, nhà đại quý cũng phải đi chạy nạn này. Sau đó cẩn thận hỏi qua mới biết, thì ra là dưa hấu trong ruộng dưa chín, có thể thu. Các thương khách vốn vẫn chú ý huyện Sa Hà nghe tin nhao nhao chạy tới, rất sợ chậm liền không mua được dưa hấu, đến lúc đó bọn họ không hoàn thành được số lượng đưa cho khách, vậy thì phải bồi không ít bạc á, cho nên các thương khách vừa đến huyện Sa Hà liền nhao nhao muốn cướp dưa hấu, chẳng sợ bọn họ căn bản còn chưa bổ dưa hấu ra xem tình huống dưa hấu cắt một cái, ta muốn 100, ta muốn 1000 quả, ta muốn 2000 quả. Mọi người đừng sốt ruột, trước hết nếm thử vị dưa hấu huyện Sa Hà chúng ta trồng ra thế nào. Lục Vân Khai chính là lệnh của một huyện, quan phủ ra mặt giúp đỡ các bách tính bán đồ thu hoạch, cũng có thể đảm bảo thương khách không ép giá, các bách tính không bị lừa bịp. Lục đại nhân, không cần nếm, chúng ta cũng biết vị nhất định tốt, tựa như nho lúc trước, mấy khách mua về nhà sau đó đều nói ngọt hơn so với nho năm rồi, quả cũng to hơn so với nho năm rồi. Các thương khách nhao nhao nói, đồ huyện Sa Hà của Lục đại nhân các ngươi sản xuất ra nhất định là tốt, chúng ta đều tín nhiệm các ngươi. Có mấy thương khách lần trước đến chỉ mua 200-300 cân về thử một lần, kết quả chưa đến 2 ngày liền bán sạch, sau đó hỏi lại phát hiện nho đều bị người mua mất, lập tức hối hận không được, cho nên lần này tới rồi liền muốn mua nhiều dưa hấu một ít, không thể bị rớt lại phía sau người khách như lần trước ở thương nói thương, đâu có chưa nếm đã mua, chư vị thử vị một lần thế nào. Lục Vân Khai nói xong, liền có người cắt dưa hấu thành dạng miếng lớn nhỏ đều nhau, sau đó nhất nhất bưng tới trước mặt các thương khách. Các thương khách thấy dưa hấu đưa lên đây, cũng không chậm lại, mỗi người cầm một miếng lên ăn, dưa hấu thơm ngọt lập tức lan tràn trong khoang miệng, ý nóng lúc đến lập tức được giảm bớt, cũng là phương pháp giải khát tốt, dưa hấu này chính là thích hợp ăn lúc trời nóng. Đúng nha, nếu như đặt trong giếng ướp lạnh nửa canh giờ, ăn vào nhất định phải như ăn băng vậy. Mùa hè khối băng chính là đồ hiếm lạ, vẫn là dưa hấu dễ tìm. Lục Vân Khai nghe thấy đối thoại của các thương khách, trong mắt mang theo vài phần ý cười, chư vị, dưa hấu này tuy là đồ tốt giải nóng mùa hè, nhưng hiện tại đã gần cuối hè, thời tiết nóng bức liền qua, bởi thế chư vị vẫn là suy nghĩ nhiều một chút. Đại nhân nói phải, đây thật sự là vấn đề. Có thương khách mặt lộ vẻ do dự. Một vài thương khách khác thì cảm thấy đây hoàn toàn không phải là chuyện, dưa hấu không có không dễ cất như nho, chỉ cần tồn trữ cẩn thận, hẳn có thể tồn đến giữa thu hoặc là sau trùng dương, nếu khi đó lại bán đi, nhất định có thể bán một giá tốt. Lục đại nhân, đa tạ ngài nhắc nhở, có điều chúng ta vẫn là muốn mua nhiều một ít, nếu mà vận khí tốt, nói không chừng có thể kiếm vàng đầy bồn đầy bát. Thương khách tương đối bảo thủ khuyên nhủ, Lưu Minh ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, thời tiết này đích thực là liền qua, hơn nữa dưa hấu này cũng không phải là số lượng nhỏ. Người bị khuyên hoàn không muốn nghe, cái gọi là làm ăn là gan to chết no gan nhỏ chết đói, nếu bởi vì sợ có phong hiểm liền không đi làm, vậy hà tất phải chạy thương chứ. Cuối cùng, một phần thương khách đặt mấy trăm quả, có người thì đặt 1-2 ngàn, có người càng nhiều. Bách tính huyện Sa Hà tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 500 hộ, nhà nhà cũng chỉ trồng vài mẫu, mặc dù dưa hấu quả to, nhưng kết ra cũng không xem là nhiều, cho nên mua hết đi cũng không tốn bao nhiêu bạc. Chờ các thương khách đều chở hết dưa hấu đi rồi, bách tính huyện Sa Hà nâng bạc trong tay kích động đến khóc lên, ông trời à, ngươi cuối cùng mở mắt rồi, đưa tới cho chúng ta một huyện lệnh tốt như thế, một lòng suy nghĩ vì chúng ta, còn giúp chúng ta bán dưa. Ô, ta không nghĩ đến chúng ta còn có thể có được nhiều bạc đến vậy, kỳ thực giá của dưa hấu phổ thông này cũng không tính là cao, nhưng không chống nổi số lượng nhiều, tính lên đến nhà nhà thu hoạch được ít nhất mấy lượng bạc, nếu như là năm rồi, mấy người bọn họ đây quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy trăm văn tiền, dù cho buôn bán lời cũng sẽ bị mấy ác bá cướp đi đừng ra, ngươi chết quá sớm rồi, nếu như ngươi còn sống thì tốt rồi. Nhà chúng ta cũng có thể qua được ngày tốt lành. Đúng vậy, nhớ ngày đó huyện Sa Hà chúng ta nhưng là trồng cái gì cũng không ra, đừng nói lương thực, ngay cả cây cũng không trồng sống nổi, cả đời chỉ có thể cướp đồ ăn với dê của các lao gia nhà phú quý. Hiện tại tốt rồi, ngoài thành chúng ta không chỉ trồng cây sống được, còn trồng ra dưa ngọt như vậy, tư vị kia, cả đời này ta cũng sẽ không quên. Đúng vậy, giờ chúng ta cũng có thể bán dưa kiếm tiền, cuối cùng không cần hâm mộ người khác, cũng không cần lo lắng nhịn đói chết nữa, trên gương mặt ngăm đen của các lao bách tính đều treo ý cười hạnh phúc thỏa mãn. Lúc này, không biết là ai lại dẫn đầu nói một câu, đều là công lao của huyện lệnh đại nhân, chúng ta quỳ lạy cho huyện lệnh đại nhân. Lục Vân Khai vội ngăn cản lão nhân dẫn đầu, ta không dám kể công, đây đều là công lao của mọi người. Đó cũng là đại nhân cùng phu nhân các ngươi mang theo chúng ta trồng dưa, chúng ta nên cảm ơn ngươi. Nói rồi lạy xuống về phía Lục Vân Khai quỳ lạy cảm ơn. Lục Vân Khai đỡ lấy mọi người, nếu mọi người quỳ lạy cho ta, chẳng phải là làm ta tổn thọ, các ngươi đều là bách tính đại chu, mặc dù ở xa biên hải, thánh thượng cũng chưa bao giờ vứt bỏ các ngươi, cũng hy vọng các ngươi có thể ăn no mà gấm. Ta đại nhân, tạ thánh thượng. Các lão bách tính lại đồng thời lễ bái về phía kinh thành, cứ nói cảm ơn mãi. Các nông sự quan bên cạnh thấy cảnh đó, cũng là nước mắt ràn rụa, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, bọn họ vậy mà có thể trồng ra nhiều rau quả trên đất đai cằn cỗi như thế, còn có thể giúp các lão bách tính kiếm nhiều bạc như vậy. Việc này nếu như báo cho thánh thượng biết, bọn họ nhất định có thể đưa vào xét xử, danh theo thiên cổ. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy nhà nhà có thể kiếm bạc gấp mấy lần quá khứ đã là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, bọn họ chỉ biết vui vẻ, lại sẽ không biết, không lâu sau, kinh thành cùng Giang Nam đều nhắc lên một làn sóng ăn dưa hấu, nhất định phải ăn dưa hấu huyện Sa Hà, bởi vì chỉ có dưa hấu huyện Sa Hà mới ngọt nhất, ngon miệng nhất, ăn ngon nhất. Đợi đến mấy tháng sau, Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng nhận được thư bên ngoài gửi tới, trong lòng cơ hồ đều có một chủ ý, đó chính là sang năm nhất định phải trồng thêm nhiều mấy thứ dưa hấu với nho, bởi vì bọn họ đã có thể dự liệu được sang năm là rầm rộ thế nào. Chương 448, phiên ngoại hàng ngày 32. Sau khi dưa hấu hái xong không lâu, một huyện trồng đông khác cũng có thể hái rồi. Nguyên nhân do hoàn cảnh địa lý, đông của Tân Châu gieo trồng trễ hơn so với đông của những châu phủ khác, mùa chín cũng trễ một ít, đợi đến lúc có thể hái thời tiết đã chuyển lạnh. Con đường tâm tình của các bách tính huyện thành này rất phức tạp, chứng kiến đào khoai tây, hái nho với dưa hấu, chờ a chờ a, cuối cùng chờ đến có thể hái đông. Ngay từ đầu bọn họ rất là lo lắng, nhưng càng về sau, nhìn thấy bông nở ra hoa màu ngà, sau đó đóa hoa chậm rãi biến thành màu đỏ, đợi đến khi héo tàn lại lưu lại ổ quả nhỏ màu lục. Nông sự quan nói loại ổ quả màu lục này gọi là quả bông non, trong quả bông non có hạt đông, lông thơ trên biểu bì hạt đông mọc ra, nhồi vào trong quả bông non, khi quả bông non chín nứt ra rồi, lộ ra sợi mềm mại, sợi màu trắng hoặc trong trắng mang theo màu vàng, hái nó xuống xử lý rồi là có thể làm chăn đông áo đông. Cho nên các bách tính nhìn thực vật là bông chậm rãi trưởng thành, đều cảm thấy rất hiếm lạ, rất hưng phấn, bọn họ biết bông ở bên ngoài mua đắt bao nhiêu, một cân đã muốn mấy chục văn hoặc là trên trăm văn, bọn họ rất muốn mua mấy cân bông để làm quần áo với chăn, nhưng mà bọn họ mua không nổi, chỉ có thể dùng da dê lột ra làm áo choàng ngắn hoặc là chăn áo choàng da dê, mặc dù ấm áp, lại có một cỗ mùi vị tanh nồng dày đặc, mặc dù chính mình mặc người quen lên rồi, nhưng vẫn là rất hướng tới quần áo. Đẹp giống như huyện lệnh đại nhân và phu nhân bọn họ mặc vậy, đắp chăn dày, chỗ bọn đi qua đều là thơm ngào ngạt, không có luôn có một cỗ mùi tanh giống trên người mình. Cho nên khi mọi người thấy bông mọc ra, do dự với bất an trong nội tâm biến thành kích động hưng phấn, sau này bọn họ cũng có thể mặc áo đông, cũng có thể làm chăn đông, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ngày tháng hạnh phúc như thế sẽ rơi vào trên người bọn họ. Vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, mọi người liền bắt đầu hái bông. Hái bông cũng là một việc nặng nề mới, bởi vì bông dưới ruộng không nhất định có thể hái hết, cho nên mọi người sẽ hái một phần trước sau đó lại hái một phần, cho nên phải tới lui lui qua lại rất nhiều lần. Có vài nhà bởi vì nhân thủ trong nhà không đủ liền mời các thân thích huyện khác tới giúp đỡ, mọi người cùng có lợi hỗ trợ nhau, chờ làm xong việc, có thể lấy 2-3 cân bông xem như thù lao. Khi bông đã hái xong hết rồi, Tống Tân Đồng liền để mọi người lấy hạt bông trên bông xuống, chờ sang năm mới có hạt giống trồng lần nữa, sau đó phơi bông trên chiếu sạch sẽ. Phơi 4-5 ngày dưới ánh mặt trời chói chang là có thể đóng hàng rồi bán. Có điều bởi vì các bách tính cũng không thể cung cấp chiếu ra được, cho nên cũng chỉ có thể tìm một mảnh đất sạch sẽ để phơi, nếu như đổ dơ với đá lẫn vào, vậy cũng chỉ có thể chờ lúc phơi nắng khô rồi lựa một phen. Chờ phơi khô rồi, liền ấn đẳng cấp phân chia tốt, đến lúc đó chờ người thu đông đến lại ấn theo bất đồng đẳng cấp mà bán. Bởi huyện Sa Hà bên này không thế nào mặc áo đông với đắp chăn đông các loại, cho nên ở huyện Sa Hà đây cũng không có thợ thủ công đập đông, cũng không có nữ công biết dệt đông. Cho nên mặc dù trong tay các bách tính có bông ấm áp sạch sẽ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế là liền có người cầu tới chỗ Tống Tân Đồng, phu nhân, ngài có thể dạy chúng ta làm áo bông chăn đông thế nào không? Ngài xem chúng ta làm, sao chen hết thành một đống này? Tống Tân Đồng thấy mọi người mua vải thô làm áo đông, bởi vì bông không có cố định, trồng chất cả dưới góc áo, thoạt nhìn hết sức khó coi. Tuy Tống Tân Đồng không hiểu kiểu kỹ thuật như lập đông, nhưng mà làm áo đông đơn giản vẫn là biết, cho nên tìm một buổi chiều, triệu tập hết các bách tính huyện Sa Hà đến trên tiểu quảng trường phố mới, sau đó dạy mọi người làm áo đông chăn đông thế nào. Dạy mọi người cố định tốt đông làm tốt áo đông rồi, Tống Tân Đồng lau mồ hôi trên trán, nếu nơi này có thợ thủ công biết đập đông thì hay rồi, các ngươi có thể lấy bông đi mời hắn ra công một chút, sẽ không cần khâu đến khâu đi như thế. Có người nói, vậy có thể mời một người đến đây làm không? Làm cho nhà chúng ta lại làm cho nhà các ngươi. Vậy có thể đi đâu mời chứ? Các ngươi đừng sốt ruột, giờ bông ở chúng ta đây đã giao cho các thương khách bán đi, chắc không được bao lâu Tống Tân Đồng dừng một chút, trễ nhất là sang năm liền có người biết đập đông tới nơi này, đập đông cho mọi người. Vậy phải tốn bao nhiêu bạc a? Nếu chính các ngươi có bông thì không cần bao nhiêu bạc. Lại có người hỏi, phu nhân, ta nghe người ta nói bông này còn có thể làm quần áo có phải không? Tống Tân Đồng gật đầu, đúng là thế. Huyện Sa Hà trước đó bởi vì bần cùng rất lại phía sau, lại lấy chăn thả mà sống, vải bố thô nhất từ bên ngoài vận tới cũng tốn không ít bạc, huống chi là các loại vải vóc như vải đồng với tơ lụa. Bởi vậy toàn bộ huyện Sa Hà chỉ có duy nhất một gian tạp hóa, kiếm bán luôn một ít vải bố thô bên ngoài, ngay cả huyện thành cũng không tìm thấy bóng của vải đồng, nếu như muốn mua còn phải đi phủ thành Tân Châu. Cho nên mọi người đều chưa từng thấy vải bông là cái bộ dạng gì. Tống Tân Đồng chỉ vào y phục trên người đại nha, đây là quần áo vải bông mềm mảnh làm ra, mặc vào hút mồ hôi lại thoải mái, hơn nữa cực kỳ mềm mại, mọi người có thể lại sát vào xem một cái. Các phu nhân đều kề sát vào, nhao nhao nói, y phục này làm được thật tốt, ngươi xem đường may này, ngươi xem bên này còn thêu hoa này, thực sự là đẹp. Lại có người nói, áo đông này sờ thực sự là thoải mái, tốt hơn so với vải bố mua trong tiệm tạp hóa. Này phải tốn không ít bạc đi. Thật là đẹp mắt, ta cũng muốn mua một bộ cho khuê nữ Á Hương của ta. Lại qua 2 tháng nàng liền phải xuất giá, nếu như mọi người muốn mua có thể đi Tân Châu, nếu như không muốn đi chỗ xa như vậy thì lại chờ chút, qua không bao lâu hẳn là sẽ có thương nhân qua đây vận chuyển hàng hóa, hẳn sẽ mang đến không ít vải vóc. Tống Tân Đồng đã nhận được thư Hứa Gia gửi, muốn đưa một nhóm hạt giống cỏ nuôi súc vật qua đây cho nàng, hạt giống đợi đã lâu mới chờ tới. A Hứa Gia làm sinh ý cửa hàng, đương nhiên là một đường thì kiếm một đường, cho nên nhất định sẽ đưa tới không ít đồ của cửa hàng, tới lúc đó có thể kêu Hứa Gia làm sinh ý mấy ngày trên đường mới, nghĩ đến hẳn cũng có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của thương khách cùng với bách tính.